Chương 609, không hiểu nam tử chương 609, không hiểu nam tử hắc sát thần hồn xuất hiếu, muốn đem Tần Phong thần hồn thôn vệ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng ngược lại bị Tần Phong dùng Định Thiên Châu địch trụ. Tần Phong không có nương tay ý tứ, trường kiếm độ lôi, hung hăng một kiếm đâm đi vào. Hắc sát vốn là thụ thương thần hồn lập tức phá toái ra, hắn bị địch trụ, sẽ không hét lên kinh ngạc, thậm chí ngay cả cảm giác đau đều không có, đi được 10 phần an tưởng. Tần Phong lo lắng có bẫy, kiểm tra nhiều lần, bảo đảm hắc sát chết hẳn. Để Tần Phong cảm thấy kỳ quái là, hắc sát thần hồn cũng không có giống những người khác như thế trực tiếp mất diện, biến mất không thấy gì nữa. Thần hồn bị đánh nát sau, hóa thành một cỗ thuần hậu linh hồn năng lượng, tản mạn ra, mang theo một cỗ đặc thù hương khí, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hắn liên tiếp, những linh hồn này năng lượng trong nháy mắt đem hắn chăm chú vây quanh. Hắn tựa như cái đâm thủng đựng nước khí cầu tiểu hải, bị bắn tung tóe một thân, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này mùi thơm mê người, để hắn không tự chủ được hít thở sâu một chút, những này phiêu giật mê người linh hồn năng lượng lập tức tiến vào hắn tử phủ. Tần Phong giật mình, kịp phản ứng muốn chặn đường, có thể một sợi năng lượng tiếp xúc đến thần hồn của hắn lúc để hắn cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Cố năng lượng này lạ thường tinh khiết, không trộn lẫn bất kỳ những vật khác, tỉ như ký ức loại hình tạp chất, phản phất cố ý loại bỏ qua bình thường. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được linh hồn có không ít tăng lên, hắn rất là kinh hỉ. Hắn lại kiểm tra một chút thân thể, phát hiện không có cái gì dị thường, hắn cũng không có đi ngăn trở, tùy ý cố này tinh khiết năng lượng bổ dưỡng thần hồn của hắn. Tần Phong không phải loại người cổ hủ, đây là cơ duyên của hắn vì sao không tiếp nhận? Tại quan sát của hắn bên dưới, hắc sát thần hồn vỡ vụn sau, trừ những linh hồn này năng lượng ngoài, còn chứng kiến một cái đen kịt điểm nhỏ. Hắn đem điểm đen này nhiếp đi qua, tinh tế xem xét, cảm giác giống như là một viên hạt giống. Hắn có một cái ý nghĩ to gan, suy đoán nói, cái này hắc sát sợ không phải bị người lợi dụng đi, hắn tựa như là một cái sắp thành quen trái cây chờ đợi bị người thu hoạch. Hôm nay ta không giết hắn, ngày khác hắn đồng dạng sẽ chết. Là, nghe người ta nói hắc sát vốn chỉ là cái tu sĩ phổ thông, một mực tại chân tiên cảnh phí thời gian, kim tiên càng là xa không thể chạm. Nhưng hắn đột nhiên đạt được cơ duyên, thời gian ngắn nhất phi trùng tiên, bây giờ hắn càng là trở thành kim tiên bên trong người nổi bật, thậm chí có cơ hội trùng kích tiên vương. Cái này rất không tầm thường, chỗ này bị cơ duyên khẳng định là có người cố ý an bài, chỉ là không biết là cái nào ngon nhân. Tần Phong đốn đông nhiên, thiêu thiêu mi. À, bây giờ ta giết hắc sát, không phải phá hủy kế hoạch của hắn, người ta vất vả trồng trọt trái cây, bây giờ bị ta hái được, thù này kết lớn. Địch nhân ở trong tối, ta ở ngoài sáng sao, người này không biết là thân phận gì, vừa có như thế nào tu vi, bây giờ ta chỉ là thiên tiên cảnh, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Hắn đánh giá viên kia điểm đen, phát hiện hắn không có cái gì kỳ lạ, hẳn là giám sát hắc sát vị trí cùng tình trạng cơ thể dùng. Hắn đem viên kia điểm đen hủy đi, nghĩ đến như thế nào giải quyết, bỗng nhiên cười cười. Có, hắc sát chết không ai biết là ta làm. Dây thường đen tiên bực nhiều người như vậy đều thấy là Huyền gia Huyền Hồng dẫn người đi hắc sát tiên điện tìm hắc sát quyết chiến, người ở chỗ này đều có thể làm chứng. Hắc sát là bị Huyền Hồng cùng Biêm người nhà đánh đến tàn phế chết, không có quan hệ gì với ta. Đến lúc đó coi như hắc sát người sau lưng biết, muốn tìm phiền phức cũng hẳn là đi tìm Huyền Hồng cùng Biêm người nhà, cùng ta có quan hệ gì? Không, người tốt làm đến cùng. Nếu là người kia thật tìm đến, ta sớm cho điểm nhắc nhở đi. Tần Phong trở lại hắc sát bên cạnh thi thể, nhìn xem cái này gầy trơ cả xương thi thể, mặt trên còn có lấy không ít tổn thương. Có Huyền Hồng kiếm thương, có Biêm liệt vết đao, còn có Viêm tâm như tạo thành kiếm thương, chính là không có Tần Phong động thủ vết tích. Tần Phong thấy thế rất là hài lòng, cứ như vậy hắc sát chết liền càng thêm không có quan hệ gì với hắn. Hắn đem hắc sát tài vật toàn bộ lấy đi, việc này hắn quen. Không thể không nói, hắc sát là thật giàu có, làm bá chủ một phương người lãnh đạo, tích lũy rộng lượng tài phú. Khổng lồ số lượng tiên tinh, các loại kỳ chân dị bảo, kỳ lạ khoáng thạch, chân quý tiên hảo, cái gì cần có đều có, hiện tại cũng về Tần Phong. Tần Phong thu liễm tài vật, cho hắc sát đào cái hố, để hắn bình yên xuống mộ, tại bài vị của hắn bên trên viết, cùng ngươi đánh cờ mấy trăm năm, hôm nay thắng ngươi một chiều, bây giờ ngươi thân tử đạo tiêu, chuyện lúc trước tổng, từ đây bụi quy khư, đất về với đất. Viên Hồng Lập. Tần Phong đem hắn tồn tại vết tích thanh lý một lần, tốc độ ra nơi thị phi này. Chấm đen nhỏ kia thế nhưng là có thể định vị đến hắc sát vị trí, nơi này là hắc sát cuối cùng xuất hiện địa phương, chỉ sợ người kia sẽ tới xem xét. Tần Phong từ giết chết hắc sát, đến cho hắn mai táng tốt, trước sau chỉ dùng thời gian rất ngắn. Hắn cùng Ngao Linh đã tìm một chỗ thích hợp địa giới tiếp tục tu luyện, hắn tử phủ bên trong còn có rất nhiều linh hồn năng lượng không có hoàn toàn hấp thu. Hắn có dự cảm, thần hồn sau khi tăng lên, thực lực sẽ có rất lớn tăng lên. Cửu Vũ Tiên vực, vị trí nương tựa dây thường đen tiên vực, một chỗ phi thường xa hoa phủ đệ. Nơi này sửa sang xa hoa, điêu long hòa đống, vàng son lộng lẫy, xem xét chính là đại nhân vật chỗ ở, bất quá lúc này phòng tu luyện cảnh tượng lại cùng xa hoa bố trí hoàn toàn khác biệt, nó lộ ra vô cùng kỳ dị, âm trầm, để cho người ta dùng mình, nhìn mà phát khiếp. Nó khói đen tràn ngập, ngược lại là cùng hắc sát lúc tu luyện tràng cảnh rất là tương tự. Trong phòng tu luyện, một nam tử chính ngồi xếp bằng xuống, vận công tu luyện. Trước mặt hắn có một nữ tử thần sắc chết lặng, hai mắt thất thần, giống như là mất đi thần trí, chỉ còn lại có một cái thể xác. Nam tử ngón tay trắng non đâm một cái nữ tử mi tâm, phốc thử một tiếng, thẳng tới tử phủ. Nữ tử mi tâm có máu tươi chảy ra, có thể nàng như là người chết, không có chút nào động tác biểu lộ. Trong nháy mắt, một cái cùng loại trái cây đồ vật từ nữ tử trong mi tâm lỗ thủng lưu động đi ra. Chỗ kia bị nam tử điểm ra lỗ thủng rõ ràng chỉ có một chỉ lớn nhỏ, trái cây này lại có trứng gà lớn. Nam tử cầm lấy trái cây này, quan sát tỉ mỉ một phen, lộ ra ý cười. Trái cây này bóng ánh sáng long lanh, có linh quang lưu chuyển, còn phát ra mùi thơm mê người. Nếu là Tần Phong ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy cỗ hương khí này rất quen thuộc. Nam tử mi tâm đi ra một bóng người tướng mạo cùng nam tử giống nhau như lúc, chỉ là lớn nhỏ khác biệt. Bóng người tiếp nhận trong tay nam tử mê người trong suốt trái cây, cũng là mặt mày hớn hở, một bộ nhìn thấy thứ ăn ngon dáng vẻ, mười phần khát vọng. Hắn không kịp chờ đợi cắn xuống một cái. Có thể là trái cây hương vị quá tốt, hắn nhịn không được ngợi khen một tiếng. Trái cây kia tràn ra linh quang, cực kỳ giống bốn phía nước trái cây. Trái cây vốn cũng không lớn, cắn được phía sau hắn dứt khoát hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Nam tử giống như ăn vào hột, phun ra một điểm đen trạng đồ vật. Nam tử say mê trong đó, vẫn chưa thỏa mãn, chính một phen dư vị thời điểm, đột nhiên trợn mắt trừng trừng, hỏa khí bốc lên. Là ai to gan như vậy? Lão tử tốn hao thời gian dài như vậy thật vất vả trồng trọt cây ăn quả lập tức sẽ kết quả, ai đạp mã đem cây ăn quả chém. Chương 610, phân hồn bát sát thuật chương 610, phân hồn bát sát thuật Tần Phong giết hắc sát sau, đội vàng rời đi, tìm một chỗ địa giới dự định tu luyện một đoạn thời gian. Từ hắc sát nơi đó vơ vét tới đồ vật không ít, hắn phân một bộ phận cho Ngao Linh. Ngao Linh vui vô cùng, đa tạ Phong ca ca, có những tài nguyên này, ta rất nhanh liền có thể đạt tới chân tiên cảnh. Tần Phong gật gật đầu, Linh Nhi hảo hảo tu luyện, hắc sát điện giải quyết, còn có cường đại hơn nguyên nhà chờ lấy chúng ta. Ngao Linh gật gật đầu, khéo léo đi tu luyện. Tiểu Thiên đồng dạng tại phụ cận tu luyện. Tần Phong không có lập tức tu luyện, trong tay hắn cầm một viên ngọc giản, cái này đồng dạng là từ hắc sát nơi đó có được. Ngọc giản ghi chép một thiên công pháp đặc thủ, tên là Phệ Hồn Tiên Quyết. Đây là hắc sát tu luyện công pháp, cũng là Nguyên Hồng muốn có được. Công pháp này rất là đơn giản, chính là để tu sĩ không ngừng thôn phệ linh hồn, nhất là thiên tài thần hồn, dùng để lớn mạnh chính mình thần hồn, cuối cùng ngưng tụ hồn quả hồn trùng. Khi hồn quả thành tụ, hồn trùng xông phá gông xiềng, thần hồn sẽ nên đón thủy biến, có tấn cấp tiên vương điều kiện. Tần Phong nhìn qua một lần, liền ẩn ẩn ý thức được không thích hợp. Nên pháp quyết đại lực tuyên dương phệ hồn các loại chỗ tốt, một khi tu luyện tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Thế nhưng là đối với xử lý như thế nào thần hồn, cùng chú ý hạng mục, không tốt phản ứng đều không có chút nào nói rõ, cái này rất không thích hợp. Linh hồn bao gồm tu sĩ một đời, nó ẩn chứa tu sĩ ký ức, không phải tốt như vậy thôn phệ. Kẻ thôn phệ rất có thể sẽ bị người khác ký ức ảnh hưởng, dẫn đến thần trí không rõ, thậm chí nhân cách phân liệt. Đây đều là rõ ràng khuyết điểm, nên pháp quyết xác thực không nhắc tới một lời. Tần Phong cuối cùng đánh giết hắc sát lúc cái kia dị thường một màn, cũng rất nói rõ vấn đề. Hiện tại xem ra hắc sát phá toái linh hồn tựa như là tiếp cận thành thục trái cây. Điểm đen kia đoán chừng chính là kia cái gọi là hồn trùng, cái kia cố tiêu tán đi ra tinh thuần linh hồn năng lượng tựa như thành thục trái cây phát ra dị hương. Cùng nói hắc sát vì chính mình tu luyện kết thành hồn quả, không bằng nói là vì người khác chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi bị hái. Đây là đây hết thể nguy hiểm hắc sát hồn nhiên không biết, nhanh chóng tu vi tăng lên để hắn mê say, còn đắm chìm tại chính mình mỹ hảo ảo mộng bên trong. Thần Phong lắc đầu, đem tạp niệm vứt bỏ, bắt đầu tu luyện. Linh hồn chi lực bổ sung khiến cho hắn thần hồn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ dẫn phát thần hồn thủy biến, đạt tới kim tiên cấp độ. Thời gian lưu chuyển, đi qua nửa tháng thời gian. Tần Phong mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, hay là kém một chút, bất quá cũng không quan trọng, người khác khó mà tăng lên thần hồn, ta tự có biện pháp ứng đối. Thần hồn cũng là có thể rèn luyện, chỉ bất quá loại bí pháp này dù là tại tiên giới đồng dạng hiếm thấy, đặc biệt chân quý. Ta trong trí nhớ liền một loại cực đoan bí pháp, gọi là phân hồn bát sát thuật. Kiếp trước đạt được bí pháp này lúc cảnh giới của ta đi lên, thần hồn cũng đủ cường đại, bởi vậy chưa từng tu luyện qua. Bí pháp này muốn đem tự thân thần hồn phân liệt, hình thành hai phe, lẫn nhau chiến đấu, nghe nói hết sức thống khổ, không phải có đại nghị lực người không có khả năng tu luyện. Thần hồn phân liệt lúc đau nhức kịch liệt, lúc chiến đấu tổn thương thống khổ, đều là thường nhân khó mà chịu được đến. Bất quá dạng này rèn luyện dưới thần hồn trở nên phi thường cứng cỏi, còn có rất nhiều ẩn tàng chỗ tốt. Tăng lên dù là tốc độ không bằng tu vi nhanh, có thể cùng người khác vô kế khả thi so sánh với, có thể nói nhanh như lên trời. Tần Phong hạ quyết tâm, muốn tu luyện cái này phân hồn bát sát thuật. Hắn thần hồn ly thể mà ra, một cái cùng hắn gần như giống nhau bóng người xuất hiện. Tần Phong khẽ cắn môi, đem thần hồn một phân thành hai. Như vậy một bước, liền để đầu hắn đau một nức, đây không phải đơn giản phân ra một đạo phân hồn, mà là đem tự thân thần hồn một chia làm hai, để hắn biến thành hai người. Hai người này lẫn nhau có mật thiết liên quan hệ, tại bảo trì một cái Tần Phong điều kiện tiên quyết, nhưng lại có tương đối đối lập tư duy. Bất quá cái này cũng là nói không chừng, nếu là hai người phân biệt lâu, đều có rất mạnh độc lập ý chí không muốn lại hợp hai làm một, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Đây cũng là tương đối nguy hiểm một chút, một cái sơ sẩy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hai cái thần hồn trạng thái Tần Phong, bốn mắt nhìn nhau, loại cảm giác này rất là kỳ lạ, trước mặt tựa hồ là chính mình, nhưng lại giống như không phải. Nói như thế nào đây, bọn hắn cảm giác kỳ diệu đồng thời lại có chút khó chịu, vẫn tồn tại một chút lo lắng. Tần Phong trước đó không có tu luyện qua pháp này, cũng không dám kinh thường, khai thác tương đối bảo hiểm cách làm. Bên trong một cái Tần Phong lại lần nữa một phân thành hai, hóa thành hai cái tương đối nhỏ yếu Tần Phong. Cứ như vậy liền có một lớn hai nhỏ, ba cái Tần Phong. Tại đại Tần Phong thực lực cường đại cam đoan bên dưới, giảm bất ngoại ý muốn phát sinh. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm giác rất là vi diệu. Hai cái tiểu Tần Phong không cần phân phó, tâm hữu linh tê bắt đầu đánh nhau đứng lên. Đều là từ bản thể phân liệt mà ra, song phương thủ đoạn chiêu thức, thực lực đều là tương đương, trong thời gian ngắn sợ là rất khó phân cao thấp. Bất quá cái này cũng không sao, liền xem như dạng này, đối với thần hồn tăng lên đồng dạng là có. Hoạt động thần hồn liền cùng vận động người một dạng, dù sao cũng so ngồi liệt lấy bất động mạnh hơn. Mà lại đối thủ là chính mình, một khi phân ra thắng bại chính là một loại hoàn toàn mới đột phá, Tần Phong rất tình nguyện cũng rất chờ đợi. Thần hồn đồng dạng có tiêu hao, cũng sẽ mệt mỏi, cũng cần bổ sung, cần nghỉ ngơi. Hiện tại Tần Phong trong tay trợ giúp thần hồn khôi phục dược vật có hai loại, Linh Thần Hoàn hòa Thanh Mát Tiên Thảo. Linh Thần Hoàn hay là Lãnh Nguyệt Tịch ở Thiên Hoang Đại Lục lúc luyện chế, vật liệu tự nhiên là từ tiên giới trong những người tới gom góp, hiện tại phát huy được tác dụng. Đại Tần Phong cũng không nhàn rỗi, bắt đầu dùng biện pháp khác bản thân trả tấn, đạt tới tu luyện hiệu quả. Chính là như vậy, Tần Phong đâm vào thống khổ trong tu luyện, hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Uyên nhà dẫn người đem Hắc Sát Tiên Điện hủy diệt, chia cắt nó thổ địa tài nguyên, Uyên nhà cả tộc chúc mừng, bọn hắn hy vọng càng là tăng lên không ít. Uyên Hồng nhìn xem vui mừng tộc nhân, nội tâm đồng dạng vui vẻ không thôi, ngay cả Hắc Sát đào tẩu sự tình cũng không có như vậy lo lắng, về phần Tần Phong hắn đều nhanh quên đi. Bất quá Uyên nhà từ đầu đến cuối có một người đối với Tần Phong nhớ mãi không quên, đó chính là chết nhi tử cùng cháu trai nhị trưởng lão Uyên Tín. Uyên Tín nhìn xem ngày càng lớn mạnh gia tộc, đối với Uyên Hồng chuyện xưa nhắc lại, hy vọng có thể tìm tới Tần Phong, báo ngày xưa mối thù. Uyên Hồng từ không gì không thể, vui vẻ đáp ứng. Đáng tiếc, Tần Phong đắm chìm tại bản thân trong tu luyện, không hề lộ diện, Uyên gia chúng nhân căn bản tìm không thấy Tần Phong nửa điểm vết tích. Uyên Hoán không có để ở trong lòng, không cho rằng một cái phi thăng không lâu tiểu tử có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Uyên Tín lại nhớ Tần Phong cũng bất lực. Việc này cứ như vậy không giải quyết được gì, về phần Thiên Hoang đại lục, càng là ném chi tiểu tiêu ở ngoài. Trong khoảng thời gian này, Tần Phong cố gắng chung quy là có hiệu quả, để Thiên Hoang đại lục bảo trì an bình. Hắc Sát mộ địa. Hôm nay xuất hiện một vị khách đến thăm, người này dáng dấp mi thanh mục tú, người mặc cẩm y liễu hoa phục, thoạt nhìn như là một cái công tử văn nhã. Không đến người sắc mặt tâm trầm, mang theo vẻ giận, quanh thân tản ra chấn động kịch liệt, nhìn ra được hắn rất là phẫn nộ. Người này chính là đến từ Cửu Vũ Tiên vực Sa Hoa phủ đệ vị nam tử kia, tên là Mộ Dung Diệp. Hắn là vì Hắc Sát chết mà đến. Hắn nhìn xem Hắc Sát mộ địa, nhìn xem vậy được chữ nhỏ, nổ đom đóm mắt. Tốt ngươi cái Uyên Hồng, giết người còn lập địa, phá hư chuyện tốt của ta còn như thế trắng trợn, ta Mộ Dung Diệp sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 611, Mộ Dung Diệp tìm tới cửa chương 611, Mộ Dung Diệp tìm tới cửa Mộ Dung Diệp đi tới Hắc Sát mộ địa, gặp được trên bia mộ chữ, tức giận không thôi. Tốt ngươi cái Uyên Hồng, giết người còn lập địa, phá hư chuyện tốt của ta, ta Mộ Dung Diệp sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn từng tại dây thường đen tiên vực đợi qua, đối với Hắc Sát cùng Uyên Hồng quan hệ trong đó hắn là có hiểu biết. Phệ hồn tiên quyết đích thật là hắn tận lực phát ra, chính là vì bồi dưỡng hồn quả, chờ đợi thành thục, hắn từng cái hái, cứ như vậy liền giảm bớt hắn rất nhiều công phu. Tiên quyết bên trong mấu chốt bộ phận hắn tự nhiên là muốn che giấu, sẽ không thật hảo tâm như vậy vô cớ làm lợi những người này. Những người này đạt được tiên quyết, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, cho dù là lòng có dư lo, tại bọn hắn thử qua phệ hồn tư vị sau liền sẽ muốn ngừng mà không được. Loại kia thần hồn tăng lên sảng khoái cảm sẽ để cho bọn hắn thoải mái không thôi, đối với thực lực tăng lên cũng là thực sự. Lúc trước hắn tại dây thường đen tiên vực bố cục, mục tiêu kỳ thật cũng không phải là Hắc Sát. Thế nhưng là phía sau lại là Hắc Sát đạt được tiên quyết, đồng thời lấy được rất không tệ hiệu quả, hắn ngắn ngủi quan sát sau không có lựa chọn can thiệp. Hắc Sát thủ đoạn tàn nhẫn, giá tâm 10 phần, đối với người của tiên giới trọng quyền xuất kích, còn đem bàn tay đến hạ giới. Trưởng thành càng là vượt quá tưởng tượng của hắn, trong khoảng thời gian ngắn từ chân tiên tấn thăng đến kim tiên, đều nhanh muốn chạm đến tiên vương cảnh. Mộ Dung Diệp trong lòng đơn giản vui nở hoa rồi, từ xa cách trở nên đặc biệt chờ mong. Lúc trước hắn hái không ít đạo quả, những người kia tiền đồ có hạn, phần lớn đều là dừng lại ở trên trời tiên cảnh, có thể đến kim tiên liền phi thường có được. Mà Hắc Sát thì là cho hắn thật to hy vọng, nếu là hắn tại Hắc Sát sắp đột phá tiên vương thời điểm đến đây thu hoạch, vậy hắn liền rất có thể nhất cử tấn thăng tiên vương. Hắc Sát chẳng qua là vì hắn làm quần áo cưới. Đáng tiếc, đây hết thảy đều dừng ở đây rồi, Hắc Sát chết, trái cây không có, cây ăn quả đều bị người chặt. Mộ Dung Diệp 10 phần nổi giận, thanh tú khuôn mặt trở nên dữ tợn. Nếu là một cái mặt khác người bình thường còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là hắn ký thác kỳ vọng Hắc Sát, hắn nhịn không xuống cơn giận này. Ngăn đường mối thù, không đội trời chung, thù này nhất định phải báo. Hắn muốn tìm Uyên Hồng báo thù, tìm Uyên nhà báo thù, còn có những cái kia xuất thủ đối phó qua Hắc Sát người cũng không thể buông tha. Hắn lăng không bay lên, hướng Hắc Sát tiên điện lúc đầu địa chỉ bay đi. Uyên nhà hủy diệt Hắc Sát tiên điện, sau đó phải làm chuyện gì hắn nhất thanh nhị sở, hắn muốn tại Uyên nhà cao hứng nhất đắc ý nhất thời điểm dội một chậu nước lạnh. Mộ Dung Diệp tốc độ rất nhanh, mấy canh giờ liền tới đến Hắc Sát tiên điện tổng bộ. Đương nhiên hiện tại nơi này đổi chủ nhân, cắm đầy Uyên nhà Hòa Thuận Viêm gia cơ sĩ. Mộ Dung Diệp mặt tâm trầm, nhìn xem vui vẻ ra mặt Uyên, Viêm hai nhà tử đệ, khí liền không đánh một chỗ đến. Lại còn có Viêm gia, rất tốt, vậy liền cùng nhau thu thập. Mộ Dung Diệp tu vi là Kim Tiên đỉnh phong, mặc dù tu tà pháp có thể cơ sở vững chắc, hoàn toàn không phải Hắc Sát loại này một vị cầu nhanh mãng phu có thể so sánh, hắn tự tin có thể lấy lực lượng một người giải quyết. Nói thật ra, hắn giờ phút này không tính lý trí, Hắc Sát chết đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ, hắn không ra khẩu khí này không thoải mái. Đây cũng là có thể lý giải, mắt thấy là phải bước vào tiên vương, bỗng nhiên liền bị đánh gãy, ai có thể không tức giận. Mộ Dung Diệp mang theo lửa giận, trực tiếp xuất thủ, đối với đại thành hung hăng một trường vô xuống. Cái này ôm hận tức giận một kích, có thể không thể coi thường. Một trường che trời đại thủ, từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngọn núi lớn đánh tới hướng đại thành. Uyên nhà tiêu diệt Hắc Sát tiên điện sau, cũng không có lập tức chữa trị đại trận, bọn hắn cảm thấy không cần thiết. Hắc Sát tiên điện đều bị diệt, ai sẽ là gan lớn như vậy tới quấy rối, chẳng lẽ lại thật chẳng sống. Uyên nhà hiện tại tập tục là 10 phần ngạo nghễ, trong khoảng thời gian gần nhất này đi ra ngoài đều là ngẩng đầu đỡ ngực, đáp ý đến không được. Nhưng lúc này giờ phút này, Mộ Dung Diệp cái kia che khuất bầu trời cự trưởng một chút đập vào trong thành lớn, trong thành nhân khẩu dày đặc, tạo thành thương vong to lớn. Thương vong người bên trong có không ít Uyên, Viêm hai nhà tử đệ, cũng có làm ăn thương nhân, còn có vô tội người đi đường tu sĩ. Nhưng tại nổi nóng Mộ Dung Diệp không có chút nào quan tâm, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn phá vỡ Uyên gia con cháu cùng hoan. Mộ Dung Diệp một tát này không đơn giản đánh vào đại thành phía trên, càng là đánh vào Uyên nhà trên khuôn mặt, còn đánh đôn đốt vang. Giờ khắc này, Uyên, Viêm hai nhà, còn có tất cả người ở chỗ này đều sợ ngây người. chuyện gì xảy ra? Trời ạ, ai to gan như vậy, dám đến nơi này tìm phiền toái, đây là Huyên nhà Hòa Thuận Viêm gia liên hợp địa giới a. Nơi này xuất hiện dị thường, lập tức có người báo cáo. Mộ Dung Diệp một bàn tay đọc xong, cũng không có lập tức động thủ, mà là lạnh lùng quét mắt trong thành người, đặc biệt là những cái kia người mặc bên nhà Viêm gia phục sức người. Hắn lãnh ngạo mở miệng, thanh âm nhàn nhạt lại phi thường lăng lệ, như là một thanh cương đao vào ở đây trong lòng của mỗi người. Đem bọn ngươi nơi này người chủ sự kêu đi ra. Động tĩnh lớn như vậy, không cần hắn mở miệng, đã có hai vị kim tiên nổi giận đùng đùng chạy đến. Một vị là Huyên nhà gia chủ đương thời Huyên Quang Húc, một vị khác là ra tay trợ giúp Huyên Hồng đối phó Hắc Sát Viêm Liệt. Hai người vừa rồi đang đem rượu nôn hoan được không thoải mái, đột nhiên liền đến có người đập phá quán động tĩnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Huyên Quang Húc nhìn lướt qua hiện trường, hít vào một ngụm khí lạnh, tử thương có thể nói thảm trọng, chỉ là Huyên nhà người chết đi không dưới trăm người. Loại thương vong này số lượng so với bọn hắn cùng Hắc Sát Tiên Điện còn nhiều hơn. Hắn cố nén phẫn nộ, lạnh lùng đánh giá Mộ Dung Diệp, nhìn xem đây là người nào, phát hiện vậy mà không biết. Hắn thân là gia chủ, gặp Mộ Dung Diệp vẻ không có gì sợ, hay là để chính mình lý trí một chút. Hắn tận lực bảo trì bình thản mở miệng, đám người nhưng vẫn là nghe ra trong đó tức giận. Ngươi là ai, vì sao muốn tới đây quấy rối? Đây là ta Huyên nhà Hòa Thuận Viêm gia liên hợp bảo vệ địa giới, nếu là không cho ra cái làm cho người tin phục lý do, chỉ sợ hôm nay có thể không phải do ngươi. Viêm Liệt nhưng liền không có Huyên Quảng Húc tốt như vậy tính tình. Hắn nhìn xem những cái kia chết đi Viêm gia con cháu, trong đó còn có hắn xem trọng tộc nhân, trước đây không lâu còn có qua nói chuyện, hắn tính tình hỏa bạo nhịn không được, giận dữ hét, chẳng cần biết ngươi là ai, giết tộc nhân ta, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Nếu là bình thường Mộ Dung Diệp đối với Huyên Quảng Húc biểu hiện, là 10 phần thưởng thức, không phải ai đều có thể khống chế tâm tình của mình. Nhưng là hôm nay hắn là đến chút giận, quản ngươi biểu hiện gì, làm theo muốn đánh, chớ nói chi là cái kia một mặt cuồng nộ Viêm Liệt Mộ Dung Diệp hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn xem Viêm Liệt, hắn lửa đều không có phát xong, khi nào đến với ngươi? Hắn không có trả lời. Một bàn tay đối với Viêm Liệt đánh tới. Viêm Liệt cũng là một bụng lửa, ngươi muốn đánh, vậy liền đánh, hắn đối với Mộ Dung Diệp đấm ra một quyền. Huyên Quảng Húc thấy thế do dự một chút, không có nhúng tay, muốn nhìn một chút thực lực của người này như thế nào. Viêm Liệt thực lực mọi người rõ như ban ngày, đó là có thể cùng Hắc Sát một trận chiến nhân vật. Làm cho người không thể tưởng tượng một màn phát sinh, mọi người nghe được một đạo đánh mặt âm thanh. Đùng. Viêm Liệt bị một bàn tay đánh bay, miệng phun máu tươi, chính bụng mặt, khó có thể tin nhìn xem Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp cũng không có dừng tay, đồng dạng cho Huyên Quảng Húc một bàn tay. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đồng thời đối với Mộ Dung Diệp thân phận các loại suy đoán. Chương 612, buồn bực Huyên Hồng chương 612, buồn bực Huyên Hồng Mộ Dung Diệp cho Huyên Quảng Húc cùng Viêm Liệt một người một bàn tay, sợ ngây người mọi người tại đây. Viêm Liệt bưng bít lấy bị đánh sưng mặt, tràn đầy nổi giận, lấy ra liệt diễm trường đao không quan tâm đối với Mộ Dung Diệp chém tới. Huyên Quảng Húc bị một bàn tay đánh cho hồ đồ, nhìn thấy Viêm Liệt lên cơn giận dữ, muốn khuyên ngăn hắn không nên vọng động, chỉ là đã quá muộn. Mộ Dung Diệp nhìn xem đằng đằng sát khí đánh tới Viêm Liệt, hừ lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống, không có Hắc Sát ngươi coi làm lợi tức đi. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tiên kiếm, đối với đánh tới Viêm Liệt cách không vùng một kiếm. Kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt cũng đã giết tới Viêm Liệt trước người. Viêm Liệt kinh hãi, một tay cầm đao cải thành hai tay, hung hăng bổ về phía đánh tới kiếm mang. Keng. Viêm Liệt bị Mộ Dung Diệp tiện tay một kiếm đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, trước đó bị đánh một bàn tay tưởng rằng chủ quan, bây giờ mới biết đối phương thực lực chân chính. Hắn vậy mà không phải hợp lại chi địch, trước đó lửa giận dâng lên không quan tâm, bây giờ bị đánh cho tỉnh táo lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Có thể Mộ Dung Diệp cũng mặc kệ hắn suy nghĩ gì. Hắn hôm nay chính là đến chút giận, có người sờ hắn rủi ro hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn thân ảnh lấp lóe, tại Viêm Liệt thân thể không ngừng lùi lại trên đường lặng yên xuất hiện, đối với Viêm Liệt cái cổ một kiếm chặt xuống. Trong nháy mắt Viêm Liệt đầu lâu bay lên cao cao, đầu một nơi thân một nẻo, đại lượng máu tươi bay ra, nhuộm đỏ đại đế. Kim tiên chi cảnh, dù là bị bêu đầu, chỉ cần thần hồn bất diệt, tuy là có tổn thất cũng sẽ không bỏ mình. Thời khắc này Viêm Liệt hay là còn sống, hắn muốn khống chế đầu lâu hướng về bên ngoài bỏ chạy. Mộ Dung Diệp sao lại để Viêm Liệt như ý, hắn nếu xuất thủ liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Viêm Liệt. Hắn lăng không bay độ, nhanh chóng cản lại Viêm Liệt đường đi, tay mắt lanh lẹ một tay bắt lấy Viêm Liệt đầu lâu. Viêm Liệt kịch liệt giằng co, đáng tiếc đều là phí công, tại hắn dưới ánh mắt hoảng sợ, Mộ Dung Diệp ngón tay trắng nón một chỉ điểm tại trong mi tâm của hắn. Viêm Liệt lập tức an tĩnh lại, thần thái đờ đẫn không dãy rủa nữa. Mộ Dung Diệp kết xuất một cái phát ấn, lập tức xuất hiện hình lưới linh quang, đem Viêm Liệt đầu lâu bá khỏa. Hắn làm xong những này, tâm tình mới phát giác được tốt một chút, rất là tự nhiên đem Viêm Liệt đầu lâu cất kỹ, hắn thấy đây không phải là một cái đầu người, mà là hắn tài vận. Mộ Dung Diệp cùng Viêm Liệt chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc bất quá là trong một chớp mắt, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Khí thế hung hăng Viêm Liệt, trong mắt bọn họ đại nhân vật, trong chớp mắt liền bị người tới đánh bại đồng thời bắt sống, cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Hiện trường trở nên quỷ dị an tĩnh, đối với Mộ Dung Diệp tràn ngập kính sợ. Huyên Quảng Húc cũng là sợ ngây người, thực lực của hắn vẫn còn so sánh không lên Viêm Liệt đều bại, hắn đồng dạng không phải là đối thủ, phải làm sao mới ổn đây, hắn chỉ hy vọng Nguyên Hồng đến nhanh một chút. Thanh âm hắn có chút run rẩy địa nói, các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta khi nào trêu chọc các hạ? Mộ Dung Diệp xử lý tốt Viêm Liệt, chậm rãi quay đầu nhìn xem Huyên Quảng Húc, hơi không kiên nhẫn địa nói, đã lâu như vậy, Huyên Hồng làm sao còn không đến, các ngươi không ai thông chi hắn sao? Huyên Quảng Húc trong lòng một cái lộ bộ, người này là chuyên môn tới tìm hắn bọn họ lão tổ, hắn không sợ Huyên Hồng lão tổ. Lão tổ khi nào trêu chọc một cường giả như thế, hắn làm gia chủ không có chút nào biết. Mộ Dung Diệp không có chút nào phản ứng hắn ý tứ, hắn còn muốn nói chút gì, Mộ Dung Diệc lần nữa có động tác. Viên Quảng Húc thấy thế không khỏi kinh hãi, đối phương cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt cùng vừa rồi bắt được Viêm Liệt lúc giống nhau như lúc, thầm nghĩ không tốt. Đáng tiếc hắn thực lực không bằng Viêm Liệt, Viêm Liệt làm không được sự tình hắn đồng dạng làm không được. Rất nhanh, Mộ Dung Diệc lập lại chiêu cũ, đem Viên Quảng Húc chặt đầu, sau đó đóng gói phong tồn, hai viên kim tiên đầu nơi tay, hắn cảm thấy tâm tình thay đổi tốt hơn chút. Hắn tự lẩm bẩm, rất là tiếc hận nói, hai người này tuy là kim tiên, thế nhưng là không có tu luyện Phệ Hồn Tiên Quyết thần hồn, mặc dù lớn lại ẩn chứa tạp chất quá nhiều, chưa từng có lọc trực tiếp hấp thu, một cái không tốt ngược lại để cho ta nhận ảnh hưởng không tốt, hiệu quả cuối cùng so ra kém hắc sát viên này sắp thành quen hồn quả, có chút ít còn hơn không. Nghĩ đến đây hắn liền đối với Viên Hồng hận đấu xương. Mộ Dung Diệc đem Viên Quảng Húc cùng Viêm Liệt hai người dứt khoát giải quyết, để Viên, Viêm hai nhà người run lẩy bẩy, e sợ cho hắn sẽ đối với bọn hắn ra tay. Viên Hồng đội vàng chạy đến, vừa mới bắt gặp Mộ Dung Diệc đem Viên Quảng Húc đầu lâu cất kỹ, hắn mười phần nổi giận. Hắn xử lý tốt chuyện bên này, mang tâm tình vui thích rời đi, đang vì gia tộc lớn mạnh mà cao hứng, cũng không có chờ hắn trở lại Viên gia tộc liền bị tin tức bừng tỉnh, nói có địch đột kích. Hắn hỏi thăm là người phương nào cách làm, không ai có thể nhận ra người đến là ai. Hắn bất đắc dĩ nhanh chóng chạy về, muốn nhìn một chút hai to gan như vậy, tại việc mấu chốt này tìm đến phiền phức. Hắn vừa tới liền thấy để hắn nổ đom đóm mắt một màn, thành trì hư hao, trong tộc đệ tử tử thương mạng lớn, liên Viên Quảng Húc đều rơi vào trong tay người ta. Viên Hồng nộ khí công tâm, không nói hai lời, trực tiếp đối với Mộ Dung Diệp vỗ tới một trường. Kim Tiên chi nộ, không thể khinh thường, bàn tay phát ra linh quang, nhấc lên trận gió mãnh liệt gào thét không thôi. Mộ Dung Diệp tự nhiên không sợ, cười nhạo một tiếng, đồng dạng một trường đánh ra. Ầm ầm. Hai người đồng thời lui lại, Viên Hồng lui khoảng cách muốn xa một chút. Một chiêu xuống tới, song phương xem như đánh cái ngang tay, Viên Hồng hơi ở thế yếu. Viên Hồng âm thầm kinh hãi, người này thực lực tu vi không kém chính mình, trong ấn tượng của hắn cũng không có gặp qua người này, chớ nói chi là trở mặt. Hắn xét thấy Mộ Dung Diệp tu vi ngự khí trở nên bình hòa chút, do hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn sát hại tộc ta tử đệ, ta tự hỏi không có đắc tội qua các hạ, ngươi trước buông ra khai quảng húc lại nói. Viên Hồng không biết Mộ Dung Diệp, có thể Mộ Dung Diệp lại nhận được hắn. Mộ Dung Diệp gặp Viên Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng thoải mái chút. Hắn đương nhiên sẽ không nghe Viên Hồng, đem Viên Quảng Húc thả đi, hắn không có trả lời Viên Hồng vấn đề, mà là lạnh lùng nói một câu Viên Hồng không tưởng tượng được nói. Hắc sát là ngươi giết. Viên Hồng nghe vậy mười phần kinh ngạc, hắc sát? Ngươi là vì hắc sát mà đến, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Mộ Dung mặt không biểu tình, quan hệ thế nào? Hắn chắc chắn sẽ không nói là nhà vườn cùng cây ăn quả quan hệ, lạnh lùng nói, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngươi lại trả lời ta, hắc sát có phải hay không là ngươi cùng người liên thủ giết? Viên Hồng nghi ngờ đánh giá Mộ Dung Diệp, trong đầu xác thực không có ấn tượng gì, mà lại theo hắn biết, hắc sát rất ít giao thiệp với người, theo lý thuyết sẽ không kết bạn cao thủ như vậy, nếu là nhận biết cũng đã sớm mời tới trợ trận, như thế nào lưu sau này lại đòi nợ? Viên Hồng lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Diệp, cái gì? Ngươi nói hắc sát chết? Hắn cùng Viêm gia hai người liên thủ đem hắc sát đánh đến tàn phế chạy, phía sau cũng phái người đi thăm dò tìm, có thể cuối cùng đều là không có kết quả. Hắn có nghĩ qua hắc sát sẽ chết, có thể nghĩ muốn lại không nên à? Đến kim tiên cấp độ, chỉ cần thần hồn bất diệt nào có dễ dàng chết như vậy? Mộ Dung Diệp nhìn hắn thần sắc kinh ngạc, chỉ là cho là hắn cố ý giả vờ, rêu cợt nói, làm sao ngươi ngay cả địa bàn của người ta đều chiếm, còn không thừa nhận? Hắn không chết ngươi dám làm như thế? Ngược lại để ta xem thường ngươi. Viên Hồng cũng không biết làm sao về hắn. Hắn cũng không xác định hắc sát có phải hay không bị hắn trọng thương mà chết, không đối, trong nháy mắt hắn kịp phản ứng, bây giờ muốn cái này làm gì? Hắc sát chết không phải càng tốt sao, nếu như không chết hắn cũng muốn giết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn giúp hắn tìm lại công đạo. Mộ Dung Diệp nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là bỏ ra miệng ác khí mà thôi. Chương 613, liền dùng các ngươi đền bù chương 613, liền dùng các ngươi đền bù Viên Hồng nghe vậy càng là tức giận kết, xuất khí. Tìm hắn xuất khí? Hắn là mặc người nào nặng quả hồng mềm sao? Người này giết hủy hắn thành trì, giết hắn tội nhân, còn đem Viên nhà gia chủ đương thời chặt đầu mang đi, thật coi hắn là không có tính tình sao? Hắn đoán hờn nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào, lại có bản lĩnh gì, khẩu khí lớn như vậy. Viên Hồng nói, kinh hồng tiên kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay, hắn không chần chờ nữa, hướng về Mộ Dung Diệp đánh tới. Mộ Dung Diệp cũng không kinh hoàng, nhìn xem từng bước tới gần Viên Hồng thần sắc băng lãnh, chính là người này ngăn trở con đường của hắn. Nguyên bản hắn chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian liền có thể tấn thăng tiên vương, hiện tại có thể muốn tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Viên Hồng ánh mắt tràn đầy oán hận, băng hàn như xương. Viên Hồng tự nhiên cũng là thấy được Mộ Dung Diệp phản ứng, chỉ là đối phương ánh mắt kia để hắn rất không minh bạch, người này quan hệ cùng hắc sát tốt như vậy sao? Cái kia ẩn chứa sát cơ lạnh lẽo ánh mắt, loại kia cừu hận khắc cốt minh tâm cũng không giống như là giả vờ. Nếu là để Viên Hồng cũng quản không được nhiều như vậy, giết chính là, hắn không khỏi càng thêm nghiêm túc. Hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, kiếm ra kinh sơn hạ. Viên Hồng biết đối thủ này không đơn giản, xuất thủ so với hắc sát còn muốn để bụng mấy phần. Kinh hồng kiếm quang mang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tận chứa một thế giới. Hắn như là mang theo một giới chi lực, thẳng hướng Mộ Dung Diệp. Đây là kiếm cùng đạo dung hợp, sáng chế độc thuộc về hắn kiếm đạo. Mộ Dung Diệp ứng đối rất là đơn giản, một tiếng bao hàm oán hận quắc khẽ, giết. Hắn giơ lên trong tay tiên kiếm, thân kiếm đen như mực, thân kiếm có đen đỏ song sắc linh quang lưu chuyển, một kiếm bổ về phía Viên Hồng. Viên Hồng thấy thế không khỏi nhíu mày, loại cảm giác này rất là quen thuộc. Cái kia đỏ, đen song sắc lưu quang, đại biểu không phải huyết khí cùng sát khí sao? Cái này cùng hắc sát chiêu thức rất giống a, người này quả nhiên cùng hắc sát có quan hệ, từ công pháp chiêu thức bên trên có thể nhìn lướt. Bang. Song kiếm tương giao, phát ra thanh thúy kim loại vang lên. Ở đây người quan chiến cũng là mong đợi nhìn xem một màn này, suy đoán cái này ai thắng ai thua, Uyên Hồng bọn hắn nhận ra, đối với Mộ Dung Diệp thân phận rất là hiếu kỳ. Hai cái qua một chiêu, Mộ Dung Diệp không nhúc nhích tí nào, khinh miệt nhìn xem Uyên Hồng. Uyên Hồng liên tiếp lui trăm trượng xa, kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Diệp, người này đã vậy còn quá mạnh. Trước đó bọn hắn thăm dò tính chạm nhau một trường, còn vì song phương kém không xa, lần này phiền toái. Mộ Dung Diệp chuyển thủ thành công, chủ động xuất kiếm, thanh âm khàn giọng trầm thấp, giết. Đen, hồng quang mang lưu chuyển, hắn hóa thành một đạo đỏ thấm kiếm khí cầu đồng giết tới Uyên Hồng. Uyên Hồng trong lòng siết chặt, không dám kinh thường, gầm thét một tiếng, kiếm ra toái sơn sông, đồng dạng hóa thành một đạo kiếm hồng nên địch. Bành. Song phương lại lần nữa gặp lại, mũi kiếm năng lượng va chạm phát ra bạo tạc bình thường tiếng vang, đinh hai nhức óc. Vừa chạm liền tách ra, Mộ Dung Diệp một mặt nhẹ nhõm. Uyên Hồng thân thể lung lay sắp đổ, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn ở chính diện đối kháng lên thụ thương. Mộ Dung Diệp lạnh lùng nhìn xem hắn, ở trên cao nhìn xuống đạm mạc mở miệng. Nếu như ngươi chỉ thực lực này nhưng cầm không xuống Hắc Sát, ngươi không chỉ tài nghệ này, lấy ra chút thực lực tới đi. Uyên Hồng chợt cảm thấy không gì sánh được nổi giận, tốt, như ngươi mong muốn. Hắn thần sắc run lên, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ba đóa hoa nhỏ, phân biệt là ngọc hoa, kim hoa cùng cửu hoa. Tam hoa vừa ra, khí chất của hắn lập tức thay đổi, khí tức của hắn càng là lập tức tăng lên rất nhiều. Hắn thần sắc lạnh lùng, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú tiếp cận Mộ Dung Diệp, nghĩ đến ở trên người hắn đâm ra mấy cái lỗ thủng. Mộ Dung Diệp nhíu mày nhìn xem Uyên Hồng, lạnh lùng thần sắc xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó chăm chú, có ý tứ, lúc này mới có chút ý tứ. Uyên Hồng nghe không hiểu đối phương là đùa cợt hay là tán thưởng, bất quá đối với hắn tới nói cũng không sao cả, duy chiến mà thôi. Kinh Hồng kiếm, một kiếm kinh hồng. Uyên Hồng nhân gian hợp nhất, hóa thành một đạo khó mà phát giác lưu quang biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Mộ Dung Diệp cầm kiếm tinh lực, ý đồ bắt Uyên Hồng thân ảnh, chỉ là phát giác được không gian một tia ba động, có thể suy đoán vị trí đại khái, đối phương ẩn núp ở trung quân hắn. Quả nhiên có chút ý tứ, ta mặc dù không cách nào chuẩn xác tìm tới ngươi, có thể ngươi muốn bằng này đánh lên ta, vậy quá ngây thơ. Uyên Hồng cũng không biết có hay không chịu ảnh hưởng, bá một tiếng đông nhiên lộ ra thân hình, xuất hiện tại Mộ Dung Diệp phía sau, mũi kiếm nhắm ngay phía sau nào trước hung hăng đâm ra. Mộ Dung Diệp ngửi được sắc cơ, cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên quay người, đen như mực trường kiếm một kiếm đâm ra, khóe môi nhếch lên trào phúng, liền cái này. Uyên Hồng gặp bị phát hiện cũng không nhục trí, không chút nào đổi trực tiếp tấn công. Kinh Hồng mũi kiếm rẽ tiếng xé gió, tại Mộ Dung Diệp vang lên bên tai, giống như là cắt tầng tầng không gian. Mộ Dung Diệp phát hiện có chút không đúng, hắn đột nhiên gia tăng cường độ. Bang. Lần này, Uyên Hồng có chút lui lại, lạnh lùng nhìn xem đối thủ. Mộ Dung Diệp lại liên tiếp lui trăm trượng, còn một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Người quả nhiên giấu thật sâu, tâm tư cũng rất khéo léo. Một kiếm này nhìn như đánh lén nhu lợi, lại là chân thật uy lực mạnh mẽ một kiếm, hắn xác định là nhất thời không quan sát bị ngươi giết chết. Uyên Hồng cũng không phản bác, như là đã khám phá, vậy cũng không cần thiết ẩn núp nữa, chỉ có thể trực tiếp cương chính diện. Một vòng mới chiến đấu lập tức khai hỏa, lúc này, một vị đại hán mày rậm, mang theo sóng nhiệt chạy đến. Hắn đồng dạng là đầy ngập lửa giận, một bộ vấn trách dáng vẻ, là ai giết ta tộc nhân? Người đến là Viêm gia gia chủ Viêm Diệp, cùng Nguyên nhà khác biệt, hắn là Viêm gia người nói chuyện, cũng là Viêm gia người tu vi cao nhất. Hắn cùng Nguyên Hồng một dạng, mới từ nơi này cách mở không bao lâu, liền nhận được tin dữ, Viêm gia tử thường không ít đệ tử, Viêm Liệt tức thì bị bắt, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Hắn đảo qua toàn trường, gặp được vừa phân biệt không lâu Nguyên Hồng, còn có cái kia không biết tên nam tử, đã có suy đoán. Nguyên Hồng nhìn thấy Viêm Diệp rốt cuộc đã đến, không khỏi thở dài một hơi, chủ động giải thích nói, Viêm Diệp ngươi rốt cuộc đã đến, chính là người này sát hại hai nhà chúng ta tử đệ, người ta liên thủ không thể bỏ qua hắn. Viêm Diệp nhìn xem Viêm Liệt cái kia thi thể không đầu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, khó nén trong lòng bi phẫn, mặt có ưu tư, có chút run rẩy mở miệng, Viêm Liệt chết. Uyên Hồng lắc đầu, nhanh chóng đem chính mình suy đoán cùng biết nói một lần. Hẳn là còn không có, phải cùng Quảng Húc một dạng bị hắn chém đứt đầu lâu thu vào. Người này nói Hắc Sát đã chết, hắn là vì Hắc Sát báo thù mà đến, thủ đoạn của hắn cùng Hắc Sát cũng có chút tương tự, hắn phải dùng đầu lâu làm gì chắc hẳn ngươi có chỗ suy đoán. Hắc Sát bị chúng ta đánh thành trọng thương bỏ chạy, nói là chết tại chúng ta thủ hạ cũng không đủ. Người này rất mạnh, người ta liên thủ, trước đem người này cầm xuống lại nói. Viêm Diệt nghe vậy không khỏi đem đầy ngập lửa giận ngưỡng mộ cho cũng ầm ầm, mau mau giao ra Viêm Liệt, ta cho ngươi thông khoái. Mộ Dung Diệp ánh mắt tiến tĩnh, nhìn xem nổi giận Viêm Diệp, đống nhiên cười, buồn bã nói, Viêm mọi nhà chủ, ngươi rốt cuộc đã đến, tốt như vậy đùa giỡn cũng nên bắt đầu, Hắc Sát chết, liền dùng hai người các ngươi để đền bù đi. Chương 614, Kim Tiên chương 614, Kim Tiên Tần Phong còn không biết Mộ Dung cũng đi tìm Uyên Hồng chuyện phiền phức, hắn đang cố gắng trong tu luyện. Phân hồn bát sát thuật đối với thần hồn tăng lên hiệu quả rõ rệt, Tần Phong có thể rõ ràng cảm thụ trong đó biến hóa. Hắn cùng mình đánh cờ bên trong, đối với mình có không giống với lý giải. Hắn lần tu luyện này không chỉ có là trên thần hồn tăng lên, trên thực lực tăng lên cũng là to lớn. Đáng ra nói chuyện chính là thần hồn cùng tiên nguyên khác biệt, tiên nguyên có thể dựa vào tiên tinh, tiên khí rất nhiều đường tắt bổ sung, mà thần hồn thì không đau, dựa vào tự nhiên tốc độ khôi phục quá chậm, có thể áp dụng dược vật có hạn, còn tốt hắn có ninh thần hoàn hòa thanh mắt cỏ. Hai loại đồ vật đối với tăng lên trên thần hồn hạn không có trợ giúp, đối với khôi phục có hiệu quả. Tần Phong trong khoảng thời gian này có thể một mực thuận lợi tu luyện thần hồn bí thuật toàn bộ nhờ hai thứ đồ này đối với duy trì. Không phải vậy, tu luyện một đoạn thời gian liền cần rất nhiều thời gian khôi phục. Hắn theo thần hồn cường đại, có thể cảm giác chung quanh sự vật càng thêm rõ ràng, đầu óc trở nên càng thêm linh quang đứng lên, đây là một loại tuần hoàn tốt. Hiện tại hắn vẫn chưa thỏa mãn tại một đôi thần hồn phân thân, hắn chịu đựng đau đớn, liên tiếp phân ra 8 tổ, 22 đối kháng tu luyện. Cứ như vậy, tốc độ của hắn tăng lên gấp bội, thần hồn tại vững bước tăng trưởng. Tăng thêm trước đó hồn quả năng lượng trợ giúp, thần hồn của hắn đã tăng lên tới một cái điểm giới hạn, tiến thêm một bước chính là kim tiên. Đương nhiên, 8 tổ 16 cái phân hồn, tăng thêm một cái chiếm cứ chủ đạo đại phân hồn đồng thời có một loại cảm giác, thời cơ đã đến. Bọn hắn tâm niệm hợp nhất, chủ động hướng về đại phân hồn dung hợp, khôi phục một cái hoàn chỉnh tần phong. Tu hợp quá trình rất thuận lợi, không giống phân liệt lúc như vậy thống khổ. Tần Phong cảm thụ được mỗi cái phân hồn tâm đắc cảm ngộ, rõ ràng là chính mình, lại phảng phất không phải mình, một loại cảm giác rất đặc biệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác hiện tại cường độ thần hồn đã là phù hợp kim tiên cảnh. Thần hồn của hắn trở lại nhục thân, Tần Phong thân thể khí tức biến đổi, cường đại rất nhiều, bất quá vẫn chưa tới kim tiên cấp độ. Tại thần hồn tiến vào tử phủ một khắc này, tử phủ vậy mà rung động đứng lên. Tựa hồ là bởi vì hắn thần hồn trở nên quá mức cường đại, hiện tại tử phủ quá nhỏ dung nạp không được. Tử phủ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản thần hồn tiểu nơi nghỉ lại, hiện tại không ngừng mở rộng, chiếu xu thế này xuống dưới, sợ rằng sẽ hình thành một mảnh rộng lớn thiên địa. Một màn này ra sao nó quen thuộc, cùng đan điền diễn biến thế giới là tương tự. Quả nhiên kim tiên cảnh là biến hóa về chất, nguyên bản tiểu chỗ ở biến thành một mảnh rộng lớn thiên địa. Đây đối với thần hồn về sau đến phát triển biến hóa là có rất lớn ảnh hưởng. Tử phủ mở rộng tới trình độ nhất định sau, liền ngừng lại, nó lớn nhỏ cùng thần hồn có quan hệ mật thiết, nếu là thần hồn lần nữa cường đại, nó sẽ lại lần nữa khởi xướng biến hóa. Đây hết thảy đều là phi thường tự nhiên, không cần Tần Phong tự chủ điều khiển. Tần Phong đang quan sát mảnh này tiên địa mới, cảm thụ trong đó biến hóa, phát hiện bầu trời bên ngoài có biến hóa. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng ra phía ngoài bay đi, hẳn là kim tiên lôi kiếp tới. Bầu trời mây đen tụ tập, lấy Tần Phong làm trung tâm di động, nhìn chằm chằm vào hắn, là lôi kiếp không có chạy. Huyền tiên đến chân tiên đến tiên tiên đều không có lôi kiếp, kim tiên là trên thần hồn thủy biến, sẽ có tương ứng lôi kiếp hạ xuống. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia bỗng nhiên biến sắc bầu trời, nhưng trong lòng thì một mảnh thản nhiên. Ầm ầm. Kiếp lôi tại bầu trời xám xịt bên trong một tiếng vang thật lớn, vẽ ra đèn đuốc rực rỡ hình dạng, sau đó thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp giáng lâm Tần Phong trên thân. Tần Phong coi là lôi kiếp sẽ không đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, có thể tiên giới lôi hòa thiên hoàng đại lục lôi vẫn còn có chút khác biệt, để hắn bị đau, phát ra ai u một tiếng, giống như là uống một chén liệt tiểu bình thường, để hắn khí huyết cuộn cuộn, để hắn muốn thổ huyết, lại như là một đầu có gai roi bạc hung hăng quất hắn tại thân thể của hắn, lưu lại từng cái huyết hồng vết roi. Tần Phong không lo ngược lại còn mừng, đối với hắn hữu dụng liền tốt, hắn vận chuyển hỗn độn quyết tiếp xúc lôi kiếp luyện thể tu luyện. Lôi kiếp mặc dù để hắn ăn chút khổ sở, nhưng đối với hắn không có uy hiếp rất lớn, chính là như vậy, hết thể đi qua bát đạo kiếp lôi. Đạo thứ 9 cũng là cuối cùng một đạo lôi có chút đặc biệt, nó cùng trước đó những cái kia lôi khác biệt, nó ở vào hư thực ở giữa, đồng dạng là ngân quang lóng lánh. Tần Phong lông mày nhíu lại, biết đây là nhằm vào thần hồn thuế biến kiếp lôi, cũng là tấn cấp kim tiên cảnh cuối cùng khảo nghiệm. Khiên từng chiếm được liền thuận lợi thuế biến, không phải vậy rất có thể liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đây cũng là vì cái gì kim tiên cảnh khó như vậy, dây thường đen tiên vực kim tiên ít như vậy nguyên nhân một trong. Giang giác. Nhằm vào thần hồn kia lôi kiếp thứ 9 ầm vang rơi xuống, tốc độ của nó so phía trước bát đạo kiếp lôi đều muốn nhanh. Nó đánh rất tại Tần Phong đầu lâu vị trí, không nhìn nhục thân đó nữa, trực tiếp tiến vào hắn tử phủ bên trong. Tần Phong thần hồn lặng lặng đứng ở tử phủ mới phát triển trong vùng thiên địa này, nhìn xem cái kia nhanh chóng chạy tới đạo kiếp lôi thứ 9, sắc mặt thản nhiên. Kiếp lôi không chút do dự đánh rất tại trên thần hồn của hắn, giống như là một đầu ngân xà bình thường rào sát lấy hắn. Thần hồn hiện ra vẻ mặt thống khổ, phát ra một tiếng vang trầm, đang cắn răng chống đỡ lấy. Hỗn độn quyết phi tốc vận chuyển. Thiên địa chính là hỗn độn mở biến thành, hỗn độn chính là hết thảy căn bản, hỗn độn quyết nghĩ ra hỗn độn, luyện bản vật, hóa bản vật cho mình dùng. Kiếp lôi bị Tần Phong không ngừng hấp thu, này chướng kiếp tiêu, Tần Phong thần hồn trở nên càng thêm cường đại, mà kiếp lôi từ từ yếu bớt, cho đến biến mất. Kim tiên lôi kiếp, nhục thân thần hồn, Tần Phong đều bình yên vượt qua. Thiên địa khen thưởng rất nhanh liền xuất hiện, không để cho Tần Phong thất vọng, kim tiên cảnh khen thưởng rất là phong phú. Tần Phong rất là hài lòng, thôn tính nóc cực ngực giống như đem tất cả tiên cấp năng lượng toàn bộ thu nạp. Hắn làm xong cái này một chút, kiểm tra xuống tự thân tình huống, rất không tệ. Tại thần hồn mạnh mẽ khống chế bên dưới, có thể điều động tiên nguyên càng nhiều, đối với thiên địa pháp tắc ứng dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, những này cùng tiên tiên cảnh là có bay vọt về trước. Từ trên trời tiên đến kim tiên, khó khăn nhất chính là thần hồn tăng lên, chỉ dựa vào thời gian tích lũy đến đề thăng, cái kia không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Còn tốt hắn trong lúc vô tình được một viên gần thành thục hồn quả, lại có thần hồn bí thuật tu luyện, mới có như vậy thành quả. Tần Phong ánh mắt sâu xa, nhìn xem viên ra phương hướng, thở nhẹ thở ra một hơi. Hắc sát tiên điện cùng nguyên nhà đều là địch nhân của ta, hắc sát tiên điện đã không tồn tại nữa, chỉ còn một cái nguyên nhà. Từ phi thăng tới hiện tại, tốn hao tiếp cận thời gian nửa năm, bây giờ rốt cục kim tiên cảnh, tại cái này dây thường đen tiên vực hẳn là có thể đứng vững được bước chân. Không biết hắc sát người sau lưng có hay không đi tìm Nguyên Hồng phiền phức, thậm chí trực tiếp đem Nguyên Hồng xử lý. Từ người kia mưu đồ đến xem tuyệt đối không đơn giản, hắc sát đều kim tiên cảnh đối với cái này vậy mà không chút nào biết, hắn bung xuống hạt giống cũng không chỉ là hắc sát viên này. Nguyên Hồng, nếu là người kia không có đi tìm ngươi gây chuyện, như vậy ta Tần Phong tới. Tần Phong gọi về Tiểu Tiên, Ngao Linh bởi vì lôi kiếp động tĩnh cũng đình chỉ tu luyện. Hắn hướng về Hắc Sát Tiên Điện tổng bộ phương hướng bay đi, nếu quả thật có chuyện phát sinh, tin tưởng nơi đó nhất định là tiêu điểm. Chương 615, Liều mạng tư thế chương 615, Liều mạng tư thế Hắc Sát Tiên Điện nguyên lai tổng bộ vị trí. Mộ Dung Diệp là vì Hắc Sát sự tình đến chút giận, hắn đem Nguyên Quảng Húc cùng Biêm Liệt đầu lâu bổ xuống, phong ấn bao khóa cất giữ, có lưu mặt khắc dùng. Nguyên Hồng thấy thế giận không kèm được, trực tiếp ra tay với hắn, đáng tiếc cũng không có thể đem hắn cầm xuống. Lúc này Viêm gia chi chủ Viêm Diệp biết được tin tức sau, nổi giận đùng đùng chạy tới, đối với Mộ Dung Diệp trợn mắt nhìn. Mộ Dung Diệp đối mặt hai vị đại gia tộc người dẫn đầu cười nhạt một tiếng, buồn bã nói, "Viêm mọi nhà chủ, ngươi rốt cuộc đã đến, tốt như vậy đùa giỡn cũng nên bắt đầu, hắc sát chết, liền dùng hai người các ngươi để đền bù đi." Uyên Hồng cau mày, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Diệp, vừa rồi giao thủ hắn biết người này không đơn giản, nhìn đối phương tự tin bộ dáng không giống nói dối, trong lòng của hắn sầu lo. Để hắn im lặng là, hắn thậm chí không biết người này đến cùng thân phận ra sao, hắn là hết sức cẩn thận thái độ. Viêm Diệp liền không có như thế nội liễm, liệt hỏa cốc phần lớn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đều là tính khí nóng nảy hạng người. Đối mặt Mộ Dung Diệp khinh miệt khiêu khích, hắn hừ lạnh một tiếng, nói quát mà không biết ngượng, mau mau giao ra Viêm Liệt, ta cho ngươi thông khoái. Hắn lại đối Uyên Hồng nhắc nhở, Uyên Hồng sợ hắn làm gì, hai người chúng ta liên thủ làm liền xong việc. Viêm Diệp nói xong, liền dẫn theo chém long đao hướng về Mộ Dung Diệp chém tới. Đao này so phổ thông đao dài hơn nhiều, mặc kệ là thân đao hay là chuôi đao, trọng lượng cũng so với đao bình thường muốn nặng, bất quá lực sát thương đồng dạng so mặt khác đao phải lớn nhiều. Trên thân đao khắc rõ khó phân hoa văn phức tạp, theo tiên nguyên đưa vào, lưỡi đao lanh quang nổi lên, sắc bén dị thường, khí thế bức người. Viêm Diệp hai tay nắm chặt chiến long đao, gầm thét một tiếng muốn đem Mộ Dung Diệp một đao chặt đầu. Uyên Hồng thấy thế cũng liền bận bịu đuổi theo, tay cầm kinh hồng tiên kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, theo sát tại Viêm Diệp phía sau, tùy thời mà động. Mộ Dung Diệp vốn là dáng dấp mi thanh mục tú, cẩm y lý hoa phục thoạt nhìn như là một cái công tử văn nhã, vừa rồi đánh nhau để hắn thêm mấy phần túc sát, có chút đoạt mệnh thư sinh hương vị. Hiện tại hắn sắc mặt như xương giống như băng lãnh, thâm trầm mà nhìn xem chém giết mà đến hai người, ánh mắt lập tức ngang ngược đứng lên, cùng hắc sát nổi giận dáng vẻ giống nhau đến mấy phần. Ha ha ha, đến hay lắm. Hắn đột nhiên cười quỷ dị đứng lên, thân thể bắt đầu hướng về bên ngoài bước lên hắc khí, hoa phục cẩm y một chút biến thành một kiện trường bào màu đen, trong mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi thị huyết. Khí tức của hắn đột nhiên kéo lên, đến gần vô hạn tiên vương. Viêm Diệp cùng Nguyên Hồng hai người đồng dạng là kim tiên đỉnh phong, có thể cùng khí tức của hắn so sánh hay là kém một bậc. Sát ý của hắn đầy trời, toàn thân sát khí như là thực tế. Giờ phút này Mộ Dung Diệp hình tượng không còn là thư sinh, mà là một cái tới từ địa ngục các ma, là vì giết chóc mà thành ác ma. Mộ Dung Diệp chạm như điên cuồng, liên tục gào thét, giết giết giết. Trong mắt của hắn huyết quang đầy trời, không phải ngoại giới máu me đồng địa, là trong lòng của hắn sát ý bốc lên. Đối mặt Nguyên Hồng cùng Viêm Diệp tiến công, hắn không lùi mà tiến tới, lấy một địch hai, chủ động giết đi lên. Hắn không có mặt khác hoa lệ chiêu thức, chỉ có không ngừng huy kiếm. Đám người kinh ngạc phát hiện, Mộ Dung Diệp chính là như vậy chất phát chiêu thức, tương lai thế rào rạt hai người cho đánh lui. Đánh lui còn không chặt, hắn một người một kiếm, đuổi theo hai người chặt. Mới vừa rồi còn đầy ngập lửa giận một bộ muốn sống lột Mộ Dung Diệp Viêm Diệp, hiện tại chỉ có thể chạy chối chết. Đám người ngây ra như phỗng mà nhìn xem một màn này, thật lâu không nói nên lời. Động tĩnh của nơi này rất lớn, lần lượt có người hướng về bên này gần lại lũng, người đều ưa thích tham gia náo nhiệt, tiên cũng không thể ngoại lệ. Lúc này, Tần Phong cùng Ngao Linh cũng tới đến nơi này, vừa mới bắt gặp cái này đặc sắc một màn. Dây thường đen tiên vực không có nhiều người biết bọn hắn. Chúng chi bọn hắn cải biến dung mạo, liền càng thêm không ai nhận biết. Tần Phong nhìn thấy liên tục bại lui Uyên Hồng, trong lòng bật cười, không cần người khác đều biết chuyện gì xảy ra. Nào giống như là mặc áo bào đen bộ dáng, vừa có mấy phần khí chất nam tử hẳn là hắc sát người sau lưng đi. Chậc chậc, thật đúng là cứng hãn. Uyên Hồng thực lực hắn là biết đến, ngày đó cùng hắc sát chiến đấu rất là kịch liệt. Tần Phong lại đánh giá cái kia đại hán mày rậm, nhìn hắn phục sức cùng trong tay tuyên khắc hỏa văn trường đao liền tâm lý nắm chắc. Cái này đại hán mày rậm hẳn là Viêm gia người, nhìn hắn tu vi, địa vị cũng không thấp. Quả nhiên, nghe được bên cạnh tu sĩ tiếng nghị luận, người kia là ai à, thật mạnh à, Uyên Hồng lao tổ cùng Viêm mọi nhà chủ đều bị đè lên đánh. Ai biết được, nghe hắn khẩu khí tựa như là đen sát báo thù tới, trước kia làm sao không biết hắc sát tiên điện có cường giả như vậy. Ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng, người này thật sự có thể dạng này đánh bại Uyên Hồng cùng Viêm được sao? Hẳn là sẽ không đi. Ngao Linh chỉ vào Mộ Dung Diệp đối với Tần Phong nói, Phong ca ca, ngươi nhìn người kia khí tức cùng trước đó hắc sát rất giống, đều là toàn thân sát khí. Tần Phong gật gật đầu. Ân, nhìn như rất giống, kỳ thật không phải vậy, cả hai đều là huyết sát chi khí. So sánh hắc sát hắn tương đối tinh khiết một chút, hắc sát quá mức hỗn tạp hỗn loạn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngao Linh nhìn xem trên bầu trời ba người, hiếu kỳ nói, Phong ca ca, ngươi nói dạng này có thể thắng sao? Thần Phong lắc đầu, nói ra giải thích của mình. Khó mà nói, chớ nhìn hắn hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, đem Uyên Hồng hai người bọn họ ép còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Người này rất là tự tin cũng rất tự phụ, khả Uyên Hồng những lao gia hỏa này cũng không có đơn giản như vậy, chỉ cần không phải một kích mất mạng liền không nói được. Nhớ ngày đó hắc sát vài lần lâm vào hiểm cảnh, lại vài lần bị chuyện, cuối cùng dù là không địch lại cũng có thể thoát thân. Mộ Dung Diệp bên này, sát khí nổi lên bốn phía, con ngươi màu đỏ tươi giống như điên cuồng, đối với Uyên Hồng cùng Viêm Diệp một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên tục xuất kích. Viêm Liệt trên thân nhiễm thương, mặc dù trước mắt bị thương không nặng, có thể tiếp tục như vậy liền không nói được rồi, hắn cảm giác tại cùng một người điên chiến đấu. Hắn mười phần bị khuất, vốn là hắn nổi giận đùng đùng, bây giờ bị người khác đè ép hắn. Hắn nhịn không được, một tiếng gầm thét, khinh người quá đáng, Viêm gia bí thuật, đốt máu. Thân thể của hắn không lửa tự đốt, toàn thân đều là hừng hực liệt hỏa, nhìn tựa như một hỏa nhân. Khí tức của hắn lập tức tăng lên đứng lên, dù là cùng Mộ Dung Diệp có một ít chênh lệch, cũng kém không xa lắm. Hắn đối với Uyên Hồng bất mãn nói, Uyên Hồng ngươi còn tại giấu cái gì, đem thủ đoạn dùng đến a, người này hôm nay phải chết, hắn giết chúng ta nhiều như vậy tử đệ, Uyên Quảng Húc cùng Viêm Liệt còn tại trên tay hắn, ngươi thật mặc kệ sao? Uyên Hồng không có phản bác cái gì, Viêm Diệp nói không sai, người này phải chết, dù là đánh đổi khá nhiều cũng muốn giết. Hắn thở dài, trong lòng mặc niệm hai chữ, nhiên hồn. Thân thể của hắn không có như là viêm diệp một dạng bốc cháy lên, thậm chí không nhìn thấy biến hóa rõ ràng. Thế nhưng là tất cả mọi người cảm giác được khí tức của hắn tăng lên rất nhiều, thậm chí vượt qua viêm diệp, tiếp cận mộ dung diệp. Tần Phong đã tấn thăng kim tiên cảnh, cường đại thần hồn để hắn đối với sự vật biến hóa càng thêm mẫn cảm. Viêm diệp thông qua đốt cháy máu tươi của mình đến ngắn ngủi đến thu hoạch được tăng lên. Uyên Hồng thì là nhóm lửa thần hồn chi hỏa, cưỡng chế tăng lên chính mình. Hai người này sử dụng đều là liều mạng thủ đoạn, cho dù là thắng, sau đó cũng nhất định sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Tần Phong nhìn xem đánh nhau ba người, khoe miệng không khỏi đã phủ lên một sợi ý cười. Đánh thật hay a. Chương 616, tam bại câu thương. Chương 616, tam bại câu thương. Viêm Diệp thi triển bí thuật đốt máu, Uyên Hồng đồng dạng sử xuất nhiên hồn bí pháp, hai người một bộ muốn cùng mộ dung diệt liều mạng tư thế. Thông qua bí pháp gia trì, hai người khí thế thực lực đều rõ ràng đạt được tăng lên. Lúc trước bị mộ dung diệt một mực đè lên đánh, hiện tại thay đổi thế cục, đến phiên bọn hắn đè ép mộ dung diệt. Viêm Diệp thay đổi xu hướng suy tàn, mười phân đắc ý, thử chém rồng. Đao ý nghiêm nghị, đao quang chói mắt, thật dài lưỡi đao, bước lên nóng rực ánh lửa, như là thiên khung ầm ầm liệt diễm, hướng về mộ dung diệp tập sát mà đi. Uyên Hồng cũng không khách khí, kinh hồng kiếm tiên quang lưu chuyển, khóa chặt mộ dung diệp, công kích không ngừng. Mộ dung diệp bị hai người đột nhiên tăng lên khiến cho có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phòng, hắn trở nên càng thêm nổi giận. Giết giết giết! Hắn tựa như là một người điên một dạng, con ngươi màu đỏ tươi, toàn thân sát khí, trong tay mặc kiếm kéo theo sát khí, liên tục bung ra. Chỉ là Uyên Hồng cùng Viêm Diệp tăng lên biên độ quá lớn, mà hắn như thế nào điên cuồng vẫn là bị đè lên đánh. Không bao lâu, trên người hắn đã nhiễm bị thương. Tần Phong cười nhìn xem ba người bọn họ đánh nhau, Uyên Hồng cùng Viêm Diệp làm như vậy không phải là không có đại giới. Viêm Diệp hùng hậu huyết khí đang không ngừng yếu bớt, nếu là tiếp tục nữa, sẽ chỉ càng ngày càng yếu, vô luận thành bại cũng cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Uyên Hồng nhiên hồn bí thuật cũng giống như thế, sau đó thần hồn của hắn sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, không có thuốc hay chỉ sợ không tốt khôi phục. Còn có mộ dung diệp, chớ nhìn hắn bây giờ bị đè lên đánh, còn thụ thương, có thể Tần Phong không cho rằng thực lực của hắn cũng chỉ có dạng này. Quả nhiên, sau một khắc mộ dung diệp có động tác, mọi người nghe được hắn cái kia khàn giọng giọng trầm thấp. Lấy giết và ma, ma hóa. Tần Phong cho là hắn sẽ thi triển như hắc sát như thế biến thân chi thuật, cả người hình thể đại biến, trở nên dữ tợn đáng sợ, có thể sự thật lại có chút khác biệt. Mộ dung diệp đích thật là có biến hóa, hắn quanh thân quanh quẩn lấy hắc khí, cả người trở nên đen kịt, phục sức, làn da, thậm chí móng tay đều hắc hóa. Nhưng hắn hình thể nhưng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là trở nên càng thêm phong dài. Khuôn mặt nhìn càng thêm lạnh lùng, vẫn là người hình tượng. Trên mặt của hắn nhiều hé mở mặt nạ, cùng hắc sát tiên điện người bình thường mang mặt nạ có chút tương tự. Trên người hắn không biết phủ thêm một kiện áo giáp màu đen, càng lộ vẻ uy phong. Hắn trôi kia bội kiếm, thân kiếm biến hẹp dài ra, màu đỏ thâm quang mang hoàn toàn chuyển hóa làm ngũ quang màu đen, khí thế càng thêm bức người. Mộ dung diệt toàn thân như mặc, nhìn như cái túc sát kiếm khách, càng quan trọng hơn là khí tức của hắn mạnh lên. Giết! Hắn một tiếng quát khẽ, chuyển thủ làm công, cùng Nguyên Hồng, Viêm Diệt cuốn dao cùng một chỗ. Ma hóa sau mộ dung diệt không còn bị đè lên đánh, dù là lấy một chọi hai, còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy ưu thế. Keng, 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 bành, bành, bành. Ba người tình hình chiến đấu kịch liệt, quan chiến tu sĩ mở rộng tầm mắt, loại này quyết đấu đỉnh cao cũng không phải tùy thời có thể nhìn thấy. Đồng thời bọn hắn đối với kết quả rất là hiếu kỳ, đến cùng ai có thể thắng đến cuối cùng. Tần Phong nhìn xem kịch chiến ba người, thế cục hắn thấy rõ ràng. Ba người đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, trận chiến đấu này sẽ không tiếp tục quá lâu. Viêm Diệt thế công nhìn như mãnh liệt, đao đao liên hỏa, lại khó nén xu hướng suy tàn. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt, hiển nhiên cái này đốt máu bí thuật không phải tốt như vậy thi triển, mặt trái hiệu quả đã xuất hiện. Uyên Hồng cũng xuất hiện tình huống tương tự, chiến lực vẫn như cũ, kiếm quang lăng lệ, kiếm khí tung hành, có thể Tần Phong hay là phát giác hắn trạng thái có chút hạ xuống. Trái lại mộ dung diệp, mặc dù bảo trì cao đốn tiêu hao, có thể rõ ràng so Uyên Hồng hai người muốn tốt. Uyên Hồng cùng Viêm Diệp không đụng một cái, tùy ý tình huống này phát triển tiếp, tất thua không thể nghi ngờ. Không thể không nói cái này mộ dung diệp hoàn toàn chính xác lợi hại. Tần Phong thấy rõ, làm người trong của Uyên Hồng, Viêm Diệp tự nhiên cũng là rõ ràng. Uyên Hồng đối với Viêm Diệp quát, Viêm Diệp không có khả năng tiếp tục như vậy, dù sao như vậy, đụng một cái đi. Viêm Diệp cũng không chậm trễ, đơn giản đáp lại một tiếng, tốt, liều mạng. Uyên Hồng ánh mắt vô cùng kiên định, khí thế vừa tăng, không khí chung quanh hướng về bốn phía gạt ra, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không gì sánh được. Tâm hắn trầm xuống, ánh mắt mười phần lăng lệ, một kiếm kinh hồng. Lần này hắn không có lựa chọn đánh lén phương thức, hắn biết đôi này mộ dung diệp không dùng, hắn lựa chọn chính diện cường công. Kiếm khí tung hành, trường kiếm như hồng, Uyên Hồng lần này là thật sự là liều mạng. Viêm Diệp quanh thân hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, khí tức của hắn lại lần nữa cất cao, sắc mặt xuất hiện không bình thường đỏ bừng. Hai tay của hắn nắm chặt chém long đao, rít lên một tiếng, đao như mãnh hổ, liệt diễm đổ long. Hai người lần này liều mạng một kích, nếu là còn không đối phó được Mộ Dung Diệp, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Mộ Dung Diệp cầm trong tay mặc kiếm, nhìn xem đằng đằng sát khí hai người, dưới mặt nạ khuôn mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Nói thật ra, lần này hành trình ngoài dự liệu của hắn, hắn coi là bằng thực lực của hắn có thể tùy tiện nắm. Khả Uyên Hồng cùng Viêm Diệp thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, hai người sử dụng bí pháp sau có thể mạnh đến cùng hắn lực lượng ngang nhau, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, hắn lần này là xúc động, cũng chủ quan. Mộ Dung Diệp ổn định lại thần, nếu làm, cũng không có cái gì hối hận, đối với mình vẫn rất có lòng tin. Mặc kiếm quang mang như mặc bảy bây ra, để mang theo mặt nạ hắn tăng thêm mấy phần thần bí. Người khác ngoan thoại không nhiều, mười phần túc sát nôn một chữ, giết. Nhân kiếm hợp nhất, thân ảnh bao phủ ở trong hắc khí, sau đó hóa thành một đạo như mặc hắc quang chỉ hướng Nguyên Hồng cùng Viêm Diệp. Cái kia thật dài hắc khí cái đuôi một mực tại phía sau đi theo, âm trầm, rối bời, lại làm cho người cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem một màn này, bọn hắn đều có dự cảm, một chiêu này có lẽ liền muốn phân thắng bại. Tần Phong cùng Ngao Linh đồng dạng hết sức chăm chú mà nhìn xem. Viêm Diệp cùng Nguyên Hồng một đao một kiếm, bộ pháp nhất trí, hai người sánh vai mà chiến. Mộ Dung Diệp một người một kiếm, khí thế không chút nào thua hai người. Song phương đều là cao thủ, song hướng lao tới, trong nháy mắt giao hội. Mặc kiếm, đối đầu kinh hồng tiên kiếm cùng chém long đao. Bang! Ba cái giao tiếp, phát ra to lớn, chói hai kim loại văng lên. Nguyên Hồng thổ huyết lui lại, trạng thái so trước đó càng thêm bị bại, cầm kiếm tay đều kém chút một trận run rẩy, kém chút ngay cả kiếm đều cầm không được. Viêm Diệp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức thẳng tắp hạ xuống, trên thân giấy lên ánh lửa ảm đạm xuống, còn lại như vậy ba lượng đóa hỏa hoa. Mộ Dung Diệp bên này cũng không khá hơn chút nào, mặc kiếm kiếm quang bị đánh tan, như là thấp kém đổ dọn, bạc màu. Hắn ma hoa thối lui, biến thành cái kia người mặc cẩm y hoa phục công tử văn nhã, chỉ là hắn tái nhợt sắc mặt lộ ra không bình thường đỏ bừng. Một chiêu này có thể nói là tam bại câu thương, kỳ thật hai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Nguyên Hồng, Viêm Diệp thông qua bí thuật kích phát thân thể tiềm năng, Mộ Dung Diệp cũng giống như thế. Chiêu này qua đi, ba người sáu mắt tương đối, cách không tương vọng, trong lúc nhất thời không ai đang xuất thủ. Mọi người ở đây cũng an tĩnh lại, lặng lặng nhìn xem không trung ba vị cao thủ, ngay cả tiếng nghị luận cũng bị mất. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Diệp thu hồi ánh mắt, muốn quay người rời đi. Nguyên Hồng cùng Viêm Diệp trấn tắc tinh thần, ngăn ở trước mặt của hắn. Đem Viêm Liệt đầu lâu giao ra, chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Đem Viên Quảng Húc đầu lâu giao ra, chúng ta trạng thái không tốt, ngươi cũng không khá hơn chút nào, nếu là thật tiếp tục nữa, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Mộ Dung Diệp trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra mấy phần đùa cợt. Chương 617, Truy Tung Nguyên Hồng chương 617, Truy Tung Nguyên Hồng Mộ Dung cũng muốn rời khỏi, bị Viêm Diệp cùng Nguyên Hồng ngăn trở. Hai người muốn hắn giao ra Huyền Quảng Húc cùng Viêm Liệt đầu lâu mới bằng lòng thả hắn đi, không phải vậy chỉ sợ còn muốn tiếp tục chiến. Huyền Quảng Húc là Huyền nhà gia chủ đương thời, không đến bất đắc dĩ, Huyền Hồng là sẽ không bỏ qua. Mộ Dung cũng trên khuôn mặt trắng non dâng lên một vòng đùa cợt, hắn mặc kiếm chậm rãi giơ lên, lại muốn chiến một trận. Tình trạng của hắn hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng đối thủ trạng thái so với hắn còn kém, sự tình hôm nay hắn cũng không hài lòng. Lúc này, có hai vị kim tiên đạp không mà đến, phân biệt rơi vào Huyền Hồng cùng Viêm Diệp bên người. Hai người này là Huyền gia Huyền Phản cùng Viêm gia Viêm Tâm Như, bọn hắn cũng là thu đến đưa tin chạy tới. Mộ Dung cũng nhìn thấy hai người đến, lông mày không khỏi cau lại, hắn có lòng tin cùng Nguyên Hồng, Viêm Diệp tái chiến một trận, có thể lại thêm hai người này biến số kia liền lớn. Nếu là hai người này cũng là không muốn mạng tư thế, hắn rất có thể trốn không thoát tốt. Mộ Dung cũng một phen cân nhắc lợi hại phía dưới, hay là làm ra quyết định. Thỏa hiệp, không có cái gì so với hắn con đường trọng yếu. Hắn lấy ra hai cái đầu, thản nhiên nói, hai cái đầu này có thể cho ngươi, việc này dừng ở đây. Nguyên Hồng thở dài một hơi, có thể không chiến hay là không chiến tốt, hắn giờ phút này đã là tinh bị lực tẫn. Hắn đối với Viêm Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lo lắng Viêm Diệp bạo tính tình một cái không tốt lại làm phát bực người ta. Viêm Diệp xem hiểu Nguyên Hồng ánh mắt, tức giận trợn mắt một cái. Hắn lại không phải người ngu, Mộ Dung cũng thực lực hắn là thể nghiệm qua, chính là tăng thêm Nguyên Phản cùng Viêm Tâm Như cũng không nhất định cầm bên dưới. Hắn đối với Mộ Dung cũng gật gật đầu, có thể, ngươi đem bọn hắn đầu lâu trả lại, việc này coi như thôi. Về phần về sau tình huống như thế nào, tất cả mọi người là người thông minh, không có đi sách. Mộ Dung cũng hở hững gật đầu, đối với hai cái đầu một chút, đem phong ấn giải khai. Nguyên Quảng Húc thanh âm hoảng sợ vang lên, lão tổ cứu ta. Viêm Liệt cũng giống như thế, không còn dĩ vãng như bức cầm ầm bộ dáng, thanh âm còn đánh lấy run rẩy, gia chủ cứu ta. Hai người bọn họ đồng bệnh tương liên, lòng sinh sợ hãi, chỉ có chân chính trải nghiệm mới biết được loại kia cảm giác đáng sợ. Thân hồn của bọn hắn phong ấn tại đầu lâu của mình bên trong, còn bị dùng bí thuật phong ấn không thể động đậy, có thể nhìn có thể nghe, không thể nói, so ngồi tù còn khó chịu hơn. Nếu là thật bị Mộ Dung cũng mang đi, kết cục gì bọn hắn có thể nghĩ, thật sự là hủ chết. Mộ Dung cũng mặt không biểu tình, tiện tay đem hai cái đầu ném đi trở về. Hắn nhàn nhạt lườm Nguyên Hồng bốn người, quay người rời đi, phi thường tiêu sái đi. Đợi đến Mộ Dung cũng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt, Nguyên Hồng, Viêm Diệp đều là lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, từ đó trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ. Nguyên Hồng nhìn xem Mộ Dung cũng biến mất địa phương, nghi ngờ nói, người này đến tuột cùng là ai, đã vậy còn quá cường đại, không nên à, nếu là Hắc Sát có cường đại như vậy giúp đỡ, hắn tại dây thường đèn tiên vực đều có thể xung pha. Viêm Diệp thở dài nói, ai biết được, nhìn hắn công pháp và thủ đoạn, nói là cùng Hắc Sát có quan hệ hẳn là thật, chỉ là cái gì quan hệ liền không nói được rồi. Không nghĩ tới à, người này đồng dạng là Kim Tiên đỉnh phong, vậy mà khủng bố như vậy, hai người chúng ta liên thủ, thi triển bí pháp, chỉ là miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Uyên Phàn nhịn không được xen vào nói, lão tổ, Viêm tiền bối, tăng thêm ta cùng Viêm Tâm Như, có bốn người, vừa rồi vì sao không ngăn trở hắn, nhất cử đem hắn cầm xuống. Viêm Tâm Như đồng dạng có nghi hoặc này, đúng vậy à, ta nhìn hắn trạng thái giống như không thế nào tốt, hẳn là một cái cơ hội. Uyên Hồng lắc đầu, cầm xuống. Đừng suy nghĩ, ta cùng Viêm Diệp trạng thái hiện tại cũng cực kém, không có bao nhiêu chiến lực. Hai người các ngươi tới chậm, không có nhìn thấy hắn chân chính thế lực, coi như tăng thêm hai người các ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nếu hắn chịu đem Quảng Húc cùng Viêm Liệt đầu lâu giao về đến, không cần thiết đồ gây chuyện. Người này sâu không lường được, nếu là đem hắn ép, ai biết hắn còn có hay không át chủ bài. Viêm Diệp đồng ý nói, Uyên Hồng nói đúng, người này sâu không lường được, có thể đem người cứu trở về cũng không tệ rồi, không thể gây bên ngoài sinh nhánh. Lúc này Viên Quảng Húc cùng Viêm Liệt Đầu Lâu về tới nhục thân, cùng thân thể nối liền, trừ sát mặt tái nhược điểm, suy yếu điểm bên ngoài, thoạt nhìn không có cái gì trở ngại. Kim Tiên sinh mệnh lực chính là khủng bố như thế. Bọn hắn chưa tỉnh hồn chen vào nói, người này quá kinh khủng, ta thua vào tay hắn chỉ cần một chiêu. Đúng vậy a, chúng ta cũng là Kim Tiên, có thể căn bản không phải đối thủ của hắn. Viên Phản càng là nhíu mày, nói thế nhưng là lão tổ, Viêm tiền bối, càng như vậy, chúng ta càng là không thể bỏ qua người này. Người này chúng ta đã trở mặt, chờ hắn khôi phục lại, nói không chừng hắn sẽ còn tìm chúng ta phiền phức. Uyên Hồng lắc đầu, giải thích nói, thời gian ngắn không biết, trận chiến này hắn cũng lấy không được cái gì tốt, ta cùng Viêm Diệp bỏ ra đại giới, hắn đồng dạng cũng là như vậy, hắn cũng cần một đoạn thời gian rất dài chữa thương. Uyên Phản còn muốn nói điều gì, Uyên Hồng trực tiếp đánh gây hắn, phi thường tự tin nói, sợ sệt là không có ích lợi gì, nếu là hắn dám lại đến, chúng ta tiếp lấy chính là, có Viêm gia hỗ trợ, chúng ta cũng không sợ hắn. Lần này hắn không đối phó được chúng ta, lần sau cũng đồng dạng không đối phó được chúng ta. Uyên Hồng dừng một chút, tiếp tục, lại nói lần này đứng trước sinh tử giao chiến, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn có thể tiến bộ, chúng ta đồng dạng có thể tiến bộ, đúng không, Viêm Diệp? Viêm Diệp gật gật đầu, biểu thị có đại thu hoạch. Uyên Hồng nhiên hồn một trận chiến, đối với thần hồn đúng là lớn bị tổn thương. Thế nhưng là không phá thì không xây được, cái này không phải là không một loại rèn luyện thần hồn khác loại thủ đoạn đâu, chỉ là không có người không có việc gì đó chơi. Sau trận chiến này, Uyên Hồng cảm giác tiên vương chi cảnh lại tới gần một bước, hắn chắc chắn chờ hắn thần hồn khôi phục sau, sẽ có không ít tiến bộ, cái này đã phát hiện để hắn rất là vui vẻ. Bởi vậy hắn không muốn tại gãy bên ngoài sinh nhánh, cũng không sợ Mộ Dung cũng lại tìm đến. Uyên Hồng đội vã trở về Viên gia tổ tu dưỡng, cùng Viêm Diệp tạm biệt, an bài Uyên Phản lưu lại trùng kiến đại thành, cũng hoàn toàn phụ trách đại thành sự vụ. Hắn mang theo đồng dạng cần tĩnh dưỡng Uyên Quảng Húc trở về đoạt tâm ngọn núi. Trận này chiến đấu kịch liệt kết thúc, có thể đại thành lại hấp dẫn rất nhiều người sang đây xem náo nhiệt, tâm tình tiếng nghị luận không ngừng. Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là vì đại thành làm tuyên truyền. Tần Phong mang theo Ngao Linh lặng yên đi theo Uyên Hồng phía sau, đợi đến nơi thích hợp tại hạ tay. Uyên Hồng cùng Uyên Quảng Húc đối với mình rất có lòng tin, không cho rằng sẽ có người lúc này sẽ tìm đến bọn hắn phiền phức. Bọn hắn là Kim Tiên, tốc độ không chậm, Ngao Linh mang theo Tần Phong theo thật sát ở phía sau. Bởi vì đối với không gian chi lực có rất tốt khống chế, phía trước hai người cũng không có phát giác. Thẳng đến Uyên Hồng bọn hắn bay đến một chỗ tương đối vắng vẻ địa giới, Tần Phong để Ngao Linh tiến vào tiểu thế giới, hắn nhịn không được muốn xuất thủ. Hắn nên nắm chắc tốt tiên cơ, tranh thủ một kích trọng thương Uyên Hồng, thậm chí mất mạng. Tay cầm tinh thần kiếm trải qua ném ăn, hiện tại đã là chính cống tiên kiếm. Hắn đem tiên khí ngưng tụ thành kiếm liên, lặng yên nở rộ, đem khí tức tăng lên tới cực hạn. Vì đừng cho động tĩnh quá lớn, để Uyên Hồng phát giác, hắn sử dụng nhìn như phổ thông bình thường chi kiếm. Chương 618, tập sát chương 618, tập sát Tần Phong động thủ, có ý định một kích, tranh thủ giải quyết Uyên Hồng. Hắn cùng tinh thần tiên kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo trường hồng, dung nhập hoàn cảnh chung quanh, như gió nhẹ quét, lặng yên im lặng tiếp cận Uyên Hồng. Uyên Hồng chính cùng Uyên Quảng Húc thảo luận gia tộc phát triển, cùng tiếp xuống an bài. Theo Tần Phong tiếp cận, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại nguy hiểm không tên, như có gai ở sau lưng, nguy hiểm còn tại không ngừng tiếp cận hắn. Uyên Hồng thầm nghĩ không tốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nguy hiểm dự cảm đánh tới phương hướng. Con ngươi của hắn co rụt lại, người đến là Kim Tiên Tu Vi, đây là thế nào, vừa mới kịch chiến một trận lại có người tìm đến phiền phức. Chẳng lẽ lại là vì Hắc Sát Tiên Điện mà đến, lúc nào Hắc Sát có lớn như vậy mà bài. Tần Phong tại đánh tới trên đường nấp rất kỹ, kiếm khí, sát ý đều thu liễm, hết thảy động tác cũng không có vấn đề gì, có thể tới gần Uyên Hồng lúc, vẫn là bị phát hiện. Đó là tu sĩ đối với nguy hiểm cảnh giác có tác dụng. Uyên Hồng phát giác lúc tinh thần kiếm cách hắn mi tâm chỉ có một thước xa, trong lòng hắn kinh hãi, đối phương một kiếm này là thật muốn mạng hắn. Một kiếm này nếu là đắc thủ, xâm nhập mi tâm, thẳng tới tử phủ, xuyên qua đầu lâu, giết người diệt hồn. Bình thường chi kiếm tại thời khắc này phong mang tất lộ, thể hiện ra kinh thiên chi thế, như giao long xuất uyên, long khiếu cửu thiên, hung hăng hướng về Uyên Hồng mi tâm đâm tới. Uyên Hồng cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, trong một chớp mắt có quyết đoán, lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn chống cự sợ là không được. Hắn đột nhiên kích phát tiềm năng, quả thực là quay đầu đi, để kiếm phong chết đi mi tâm, từ bên cạnh sát qua. Xoẹt xẹt, tinh thần kiếm không thể đâm thẳng Uyên Hồng mi tâm, đặt tới giết người diệt hồn hiệu quả. Nó đâm rách Uyên Hồng phải chán, sau đó thuận đầu lâu, hủy đi lỗ tai của hắn, một kiếm này đã hủy đi hắn nửa bên đầu lâu. Tần Phong một kiếm không thể đắc thủ, thầm than đáng tiếc, hắn tự nhận là vừa rồi một kiếm kia không có vấn đề. Là Uyên Hồng phản ứng quá nhanh, ứng đôi đứng lên cũng rất là thỏa đáng, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Bất quá lần này tập sát còn chưa kết thúc. Tần Phong không có tiếp tục dây dưa Uyên Hồng có cảnh giác, lại giết tới chỉ có thể liều mạng, hắn quả quyết đem mục tiêu chuyển hướng bên cạnh Uyên Quảng Húc. Uyên Quảng Húc cùng Uyên Hồng vị trí cách rất gần, tính cảnh giác cũng không bằng Uyên Hồng. Trong một chớp mắt, Tần Phong kiếm phong đột chuyển, tại Uyên Quảng Húc vẫn còn chấn kinh kinh ngạc thời điểm, tinh thần kiếm trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Uyên Quảng Húc mắt mở thật to, mở mịt nhìn qua Tần Phong. Hắn đối với Tần Phong là không có ấn tượng, đối phương lại vì cái gì muốn giết hắn, hắn rất không minh bạch, chết không nhắm mắt ra hắn hôm nay thật sự là không may cực kỳ, đầu tiên là bị Mộ Dung cũng gọi thủ phong ấn đóng gói, sau đó biến nguy thành an, hiện tại lại bị một kiếm xuyên qua, thân tử đạo tiêu. Tần Phong lần này đánh lén, mặc dù không hoàn mỹ, cũng coi như có thể, hai vị kim tiên giải quyết một cái, đánh cho tàn phế một cái, tiếp xuống thế cục đối với hắn có lợi. Đây hết thảy đều tại trong khoảnh khắc phát sinh. Tần Phong giết Uyên Quảng Húc, cùng Uyên Hồng bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Uyên Hồng bị Tần Phong đâm một kiếm, đau đớn không thôi, nửa tàn đầu máu me đầm địa, hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Hắn bưng bít lấy bên phải đầu thụ thương vị trí, phẫn nộ nhìn chằm chằm người tập sát, lòng còn sợ hãi. Hắn trong lúc nhất thời không thể nhận ra Tần Phong, chỉ cảm thấy người này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Hắn chưa từng đem Tần Phong để ở trong lòng, càng không có xem như chân chính uy hiếp, hắn chiếm linh hắc sát tiên điện lãnh địa sau, càng đem Tần Phong ném sau gót. Trước kia nhằm vào Tần Phong là Tần Phong phá hủy kế hoạch của hắn, giết hắn uyên nhà người, hắn chỉ là muốn xuất ngụ ác khí mà thôi. Tại trong ấn tượng của hắn, Tần Phong là ai? Bất quá là một cái vừa phi thăng nhỏ thẻ kéo mét, càng sẽ không đem trước mắt kim tiên cao thủ cùng Tần Phong liên hệ với nhau. Uyên Hồng kịp thời đã ngừng lại máu, trong nháy mắt phát hiện ngã xuống đất không dậy nổi Uyên Quang Húc, lập tức lửa giận ngút trời. Hắn cực kỳ giống một đầu nổi giận dã thú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, phát ra khàn giọng gào thét, từng chữ hận thấu xương. Ngươi là ai? Tần Phong đầu tiên là sửng sở, có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra mỉm cười thản nhiên. A, ngươi không biết ta, trước ngươi phái người tìm ta phiền phức, còn tới chỗ tìm ta. Làm sao ta chủ động tới tìm ngươi, ngươi lại không biết ta, ngươi dạng này để cho ta có chút khó hiểu a. Uyên Hồng nghe Tần Phong cái kia nhàn nhạt trêu chọc giọng điệu, càng là cảm thấy phẫn uất, tâm tình của hắn hỏng bét cực kỳ. Hắn muốn là thân thể tàn phá đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hắn nhìn sau hậu bối cũng ngòm cụ đòi, sát ý bay lên, hận không thể lập tức giết Tần Phong. Đương nhiên, Uyên Hồng giống như nhớ ra cái gì đó, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Phong, ta nhớ ra rồi, ngươi là vậy đến từ Thiên Hoang Đại Lục tiểu tử, gọi là Tần Phong tới. Không đợi Tần Phong đáp lại, hắn lại bản thân phủ định, nghi ngờ nhìn xem Tần Phong. Không đối, người kia bất quá là vừa mới phi thăng, là huyền tiên tu vi. Ngươi vừa rồi khí tức thế nhưng là kim tiên cảnh, ngươi không thể nào là hắn, ngươi là vì hắc sát báo thù tới. Tần Phong nhìn xem chấn kinh lại mâu thuẫn Uyên Hồng, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi không cần đoán, ta chính là trong miệng ngươi Tần Phong, hắc sát tiên điện cùng ta có thù, còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta diệt bọn hắn. Bọn hắn đều đi, hiện tại đến lượt các ngươi bên nhà, liền từ ngươi bắt đầu. Uyên Hồng nghe vậy khiếp sợ không thôi, người trước mắt thật là Thiên Hoang Đại Lục cái kia Tần Phong, có thể cái này không đúng. Tiểu tử kia không phải vừa phi thăng sao, làm sao đảo mắt liền kim tiên cảnh, vẫn là như thế cường đại kim tiên. Tần Phong vừa rồi một kiếm kia trình độ gì, hắn là có thể cảm nhận được, không nói đánh lén, Uyên Quảng Húc chính diện đều không phải là đối thủ của nó. Hắn nhớ tới gần nhất phát sinh sự tình, Uyên nhà Hòa Thuận Hắc Sát Tiên Điện mâu thuẫn kích phát đến nhanh như vậy, không cần phải nói khẳng định là Tần Phong ở trong đó dở trò quỷ. Uyên Hồng lấy lại tinh thần hung hăng trừng mắt Tần Phong, người này không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn diệt chân cách Uyên nhà, đây là hắn không thể nhịn. Tiểu bối cuồng vọng, ta nhìn ngươi ở đâu ra lực lượng nói lời như vậy, lão hủ hôm nay liền dạy ngươi làm người, dù là chỉ còn thân thể tàn phế, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Tần Phong phản ứng thường thường, rửa mắt mà đợi. Uyên Hồng đầu lâu máu tươi từ bên dưới xuống, nhuộm đầy quần áo, mặt tái nhợt, mệt mỏi thân thể, lại lộ ra sát cơ lăng lệ. Liên như là hắn nói như vậy, cho dù là trạng thái của hắn bây giờ, cũng không phải bình thường kim tiên có thể trêu chọc. Tần Phong không nói nữa, hắn phải dùng Uyên Hồng kiểm tra xuống thực lực của mình, thuận tiện ma luyện một phen. Hắn không có trước tiên dùng Định Thiên Châu, hắn không muốn quá mức ỷ lại ngoại vật, tự thân tu vi cùng thực lực mới là căn bản. Lúc này trạng thái Uyên Hồng làm đối thủ đối bạn, sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu. Hai người bạo khởi sát cơ, kiếm ra kinh sơn hạ. Bình thường chi kiếm, kiếm khí như hồng, tinh thần kiếm cùng kinh hồng kiếm trong nháy mắt giao thoa. Bang! Hai kiếm cương vừa mới sở, lại vội vàng tách rời. Hai người đồng thời lui lại, khoảng cách không kém bao nhiêu. Uyên Hồng là kim tiên đỉnh phong, cùng Mộ Dung cũng một trận chiến càng là lòng có cảm giác, đã nhìn thấy tiên vương ở cửa. Nếu không phải hắn lúc trước tiêu hao thân thể, Tần Phong thật đúng là không nhất định là đối thủ. Tần Phong vừa mới tấn thăng kim tiên, hắn hiện tại sử dụng tất cả đều là lực lượng của chính hắn, có thể cùng Uyên Hồng đánh cái ngang tay, kết quả còn có thể tiếp nhận. Dựa theo suy đoán của hắn, thực lực bây giờ tương đương với kim tiên hậu kỳ. Chương 619, Uyên Hồng vẫn chương 619, Uyên Hồng vẫn Uyên Hồng cùng Tần Phong chính diện vượt qua một chiêu, có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, hắn có thể nhìn ra được Tần Phong vừa đột phá kim tiên cảnh, khí tức cũng còn có chút bất ổn. Hắn nhưng là nhìn thấy Tiên Vương chi lộ kim tiên đỉnh phong, dù là hắn trạng thái lại không tốt cũng không trở thành đi. Hắn ngăn chặn trong lòng chấn kinh, không tin tà chủ động khởi xướng tiến công, hắn không tin không đối phó được Mộ Dung cũng còn không đối phó được Tần Phong. Kinh Hồng tiên kiếm hung hăng đâm ra, toái sơn sông. Tần Phong hồn nhiên không sợ, tinh thần kiếm đáp lại, nghịch phạt chi kiếm. Hai đạo dọa người kiếm mang đụng vào nhau, phát ra bạo tạc giống như tiếng vang. Bành! Song phương hay là ngang tay. Uyên Hồng là càng đánh càng cấp trên, một chiêu không được, ra lại một chiêu. Tinh thần tịch diệt chém. Tần Phong ứng đối tự nhiên, thiên nộ. Uyên Hồng càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện Tần Phong cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn, đơn giản sâu không lường được. Một kiếm kinh hồng, lôi cực. Hai đạo giống như tiếng sét đánh thân ảnh, nhanh chóng ầm vang đụng vào nhau, lại tốc độ tách ra. Tần Phong thầm nghĩ cái này Uyên Hồng khó chơi. Uyên Hồng trước đó trải qua cái gì hắn là nhất thanh nhị sở. Lúc trước tại cùng Mộ Dung cũng trong trận chiến ấy, Uyên Hồng vì tăng thực lực lên thế nhưng là bỏ ra qua trả giá nặng nề. Thời điểm đó tiêu hao liền đã không ít, ngay cả thần hồn đều thiêu đốt, còn bị trọng thương, vừa rồi lại bị hắn tập kích, đầu lâu bên phải bộ phận bổ một nửa. Cái này Uyên Hồng bây giờ còn có loại trình độ này, như vậy đỉnh phong thời khắc hắn lại sẽ là loại nào thực lực khủng bố? Quan chiến cùng tham chiến cảm thụ là khác biệt, chỉ có trực diện đối thủ mới chính thức cảm thụ nó mạnh mẽ. Tại Tần Phong cảm khái Uyên Hồng cường đại đồng thời, Uyên Hồng không phải là không tại tán thưởng Tần Phong yêu nghiệt bất phàm. Thẳng đến trước một khắc, dù là trạng thái mệt mỏi Uyên Hồng đều không có chân chính đem Tần Phong xem như đối thủ, tu vi chênh lệch là ở chỗ này. Cảnh giới càng lên cao, một cái tiểu cảnh giới liền đại biểu cho rất nhiều. Hắn lấy hắn kim tiên đỉnh phong tu vi, như thế nào lại coi trọng một cái vừa tấn cấp tiểu kim tiên đâu? Chỉ là sự tình nhiều lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiểu tử này không thích hợp, rất không thích hợp. Uyên Hồng coi là hai ba chiêu liền nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng đối phương cùng hắn chính diện chống đỡ không chút thua kém. Hắn vốn là trạng thái bề bại, là càng đánh càng mỏi mệt, nhưng hắn phát hiện Tần Phong là càng đánh hưng phấn, càng đánh càng khởi tình, ẩn ẩn còn có mạnh lên xu thế, để hắn cảm giác rất không ổn. Tiếp tục như vậy không được, này lên kia xuống, hắn cuối cùng sẽ chỉ cuối cùng đều là thất bại, hắn cùng Nguyên nhà hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Hắn vừa chết, Nguyên nhà liền đã mất đi cường đại trụ cột, liền sẽ sụp đổ. Nguyên nhà ba vị kim tiên, Nguyên Quảng Húc đã chết, hắn lại chết, như vậy chỉ còn lại có một cái Nguyên Phản. Nguyên Phản đồng dạng không phải Tần Phong đối thủ. Nguyên Hồng nghĩ đến đây, liền trong lòng bi thương, đau lòng không thôi. Không được, hắn không thể để cho loại chuyện này phát sinh, hắn bị trọng thương, chạy trốn là chạy không thoát, chỉ có chính diện một trận chiến. Hắn mặt như hàn sương, ánh mắt băng lãnh, nghĩ đến Nguyên Quảng Húc chết, nghĩ đến Nguyên nhà sau này thảm trạng, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem Tần Phong giết chết. Tâm ý của hắn đã quyết, ánh mắt trở nên kiên định, tam hoa lộ ra. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ba đóa hoa nhỏ, phân biệt là ngọc hoa, kim hoa cùng chín hoa. Bất quá cái này ba đóa hoa nhỏ giờ phút này có chút hề bại, không giống trước đó như thế sáng lạ. Tam hoa vừa ra, tinh thần của hắn tỉnh lại, khí tức cũng có chỗ tăng lên. Tần Phong cảm thụ được Uyên Hồng biến hóa, trong lòng ngưng trọng không ít. Khả Uyên Hồng cảm thấy còn không an toàn, quyết định đập nồi dìm thuyền, nhất cử đánh giết Tần Phong, nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên, nhiên hồn. Hắn vậy mà lại lần nữa sử dụng bí pháp, thông qua thiêu đốt linh hồn phương thức để hắn tu vi đạt được tăng lên. Bí pháp hiệu quả cũng rất rõ ràng, Uyên Hồng khí tức tăng lên không ít. Bất quá bởi vì hắn trước đây không lâu liền sử dụng qua một lần, thân hồn của hắn cũng còn không có khôi phục lại, tương đương với tại không có khép lại trong vết thương tại vẽ lên một đao. Loại đau nhức kịch liệt này để Uyên Hồng thống khổ không thôi, thực lực tăng lên hiệu quả cũng so ra kém cùng Mộ Dung cũng lúc đối chiến, nhưng vẫn là đối với Tần Phong tạo thành không ít uy hiếp. Uyên Hồng trạng thái biến hóa, Tần Phong làm đối thủ cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Tần Phong nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt bởi vì thống khổ cùng cừu hận mà vặn béo Uyên Hồng. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm bội phục, đó là cái ngoan nhân a, đối phương đây là muốn liều mạng. Tần Phong sắc mặt thản nhiên, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, hắn thở một hơi thật dài. Hắn không dám lười biếng, đối phương muốn liều mạng phản kích, hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị. Khí thế của hắn bừng bừng phân chấn, hỗn độn quyết điên cuồng vận chuyển mà lên, tiên nguyên tại thể nội điên cuồng vận chuyển, hóa thành đạo đạo kiếm khí. Bên ngoài cơ thể, lấy hắn làm trung tâm hình thành tiên khí vòng xoáy, ánh mắt chiếu tới cả phiến thiên địa tiên khí tại quanh người hắn vần quanh, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Tiên khí khẽ rửa gần liền bị hắn chuyển đổi thành kiếm khí, bao vây lấy thân thể của hắn. Hắn tựa như là một viên tim sen, bị cánh cánh bao khỏa. Kiếm liên nở rộ, Tần Phong khí tức đột nhiên tất cao, nhưng vẫn là cùng Uyên Hồng có một ít trên lệch chán. Từ trên tu vi tương đối lời nói, là Tần Phong kém hơn một chút. Uyên Hồng cũng chú ý tới Tần Phong biến hóa, manh mối chớp chớp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh dị sắc quét tới, ánh mắt trở nên hung ác không gì sánh được, thanh âm mang theo quyết tuyệt. "Tiểu tử, tiếp ta một chiêu cuối cùng, nếu là chiêu này không có khả năng giết ngươi, ta Uyên Hồng cũng nhận thua." Tần Phong không khỏi trong lòng siết chặt, lại nghe Uyên Hồng sát ý kia nghiêm nghị thanh âm vang lên, "Duy ta duy kiếm, thiên hạ vô song, kinh hồng vẫn sát." Uyên Hồng dứt lời, hắn cùng kinh hồng kiếm hóa thành một cái vô song phi hồng, nhàn nhã chớp động lên cánh chim, nhìn như chậm chạp, thực tế cực nhanh hướng về Tần Phong bay tới. Nó không gì sánh được thư giãn thích ý, phản phất người vật vô hại, có thể nó cặp kia bệ nghệ ngạo nghệ hai con ngươi biểu thị không đơn giản. Tần Phong không dám kinh thường, trong mơ hồ hắn cảm nhận được cái kia ẩn chứa nguy hiểm. Nở rộ kiếm liên như là kéo căng dây cung, hắn cùng tinh thần kiếm hợp hai là một, như là mũi tên bình thường, rời dây cung bắn về phía cái kia phi hồng. Mũi tên nổi lên thất thải hào quang sáng chói, lóe sáng chói mắt đồng thời lại tràn ngập vô tận nguy hiểm. Nó ẩn chứa kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi nhiều loại pháp tắc, tại Tần Phong đặc biệt kiếm đạo hạ tướng bọn chúng chặt chẽ dung hợp một chỗ. Tần Phong như mũi tên rời cùng, bên hai truyền đến hô hô tiếng gió, thẳng hướng phi hồng. Phi hồng ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phóng tới thất thải mũi tên. Nếu là bình thường chim thú gặp gỡ như thế một cái sắc bén mũi tên, khẳng định phải biết gì chúc ở đây rồi. Có thể hiển nhiên đây không phải một cái phổ thông phi hồng, đợi cho mũi tên tới người, nó hung hăng mổ một cái, muốn đem mũi tên một phân thành hai. Kịch liệt giao phong tại thời khắc này phát sinh, rất nhanh liền có kết quả. Leng keng một tiếng, Tần Phong như là một tiễn đâm vào một khối sắt thép bong thuyền có chút vang lên một chút, hắn thổ huyết bay ngược mà quay về, vừa rồi so chiêu bên trong hắn bị thương nhẹ. Cái này Uyên Hồng quả nhiên không thể khinh thường, dưới trạng thái như vậy còn có thể nghiền ép xuất chiến lực. Một bên khác, Uyên Hồng thối lui ra khỏi phi hồng trạng thái, tay cầm kinh hồng kiếm, thần sắc đờ đẫn, hắn cũng không có thụ thương. Trong lúc giao thủ vừa rồi hắn thắng, nhưng hắn làm sao cũng không vui, đối với kết quả này rất không hài lòng. Uyên Hồng biết, vừa rồi trạng thái tốt nhất đều bắt không được Tần Phong, kết cục đã chú định. Hắn thực sự không nghĩ tới hắn đập nồi dìm thuyền một kích vậy mà bắt không được một cái vừa mới phá cảnh tiểu tử. Tần Phong lau đi khóe miệng vết máu, lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi một chiêu kia hắn thua, nhưng cuối cùng kết quả hắn sẽ thắng. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ như vậy, hai người tiếp tục giao thủ, Uyên Hồng tại lại không cam lòng lại có thể thế nào, này giảm kia tăng, chỉ có một kết quả. Tần Phong giết Uyên Hồng, quét dọn hiếu chiến trận, hướng về bên nhà tộc địa đoạt tâm ngọn núi bay đi. Chương 620, Phong Kiên sợ ngây người chương 620, Phong Kiên sợ ngây người Tần Phong giết Uyên Hồng cùng Uyên Quang Húc, Uyên nhà ba vị kim tiên đã đi thứ hai. Hắn chưa có trở về đại thành tìm Nguyên Phản, hướng về bên nhà tộc địa đoạt tâm ngọn núi không nhanh không chậm bay đi. Trên đường đi, tâm tình của hắn bình tĩnh, đang suy tư sự tình. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, bên nhà là muốn diện, như thế nào mới có thể bất việc một chút đâu. Bên nhà là đại gia tộc, rất có thể sẽ có hồn đăng một loại đồ vật, Nguyên Quảng Húc chết là không đạt được. Lui một bước nói, hắn cùng Nguyên Hồng trong lúc giao thủ, Nguyên Hồng hoàn toàn có cơ hội truyền ra tin tức. Nói như vậy, thân phận của hắn cùng thực lực rất có thể đã ra ánh sáng, Uyên nhà bên kia sẽ cảnh giác. Tần Phong cũng không lắm để ý, theo hắn hiểu rõ, chỉ cần Uyên Hồng vừa chết, Uyên nhà liền không đáng để lo, hắn phải đối mặt chính là có nhiều việc chuyện ít vấn đề. Hắn tận lực để Uyên nhà người tụ tập lại, dạng này hắn có thể tiết kiệm sự tình một chút. Tần Phong xuất ra Uyên tin ngọc truyền tin, không cách nào xem xét trước đó phát ra tin tức, nhưng có thể tiếp tục gửi đi tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, có chủ ý hắn cho Uyên phản, Uyên nhà tất cả trưởng lão gửi đi một đầu tin tức, sự tình có biến, ta cùng Quảng Húc trở về trên đường bị tập kích, Quảng Húc bất hạnh bỏ mình, bây giờ ta là thường càng thêm thương, thế cục trước mắt nguy cấp, hiện triệu tập các vị nhanh chóng trở về tộc địa cùng bàn thượng sách. Tin tức này phát ra, hẳn là đưa đến nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả, để Uyên gia chúng người ngờ vực vô căn cứ. Nếu là Uyên người nhà tin, bọn hắn sẽ cho rằng Uyên Hồng không có việc gì, bọn hắn sẽ không bối rối, liền sẽ theo hắn nói tới đi làm, sẽ đem tộc nhân tụ họp lại. Nếu là không tin, cho là Uyên Hồng gặp bất chắc, bọn hắn cũng sẽ tụ họp lại thương lượng đối địch. Đương nhiên còn có một loại khả năng, Uyên nhà trực tiếp giải tán, coi chừng ẩn nấp đi. Tần Phong cảm thấy khả năng này rất nhỏ, cứ như vậy bọn hắn liền muốn từ bỏ Uyên nhà hiện hữu hết thảy. Uyên người nhà cao ngạo đã quen, chỉ cần có một tia cơ hội bọn hắn đều không bỏ được làm như vậy, mà Tần Phong phát ra tin tức chính là cho bọn hắn tia cơ hội này. Tần Phong hy vọng Uyên người nhà có thể có khí phách điểm, dạng này có thể bất việc chút. Hắn lại nghĩ đến muốn, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó mất đi trụ cột Uyên nhà không thành vấn đề, hắn một người là đủ. Có thể diệt rơi đằng sau đâu? Hắc Sát Tiên Điện cùng Uyên nhà đều là đỉnh lưu thế lực, chiếm cứ lấy khổng lồ lãnh địa. Hắn một người muốn nhiều như vậy thổ địa tài nguyên vô dụng, dựa vào hắn một người cũng có thể khó duy trì, hắn chỉ cần một chỗ an thân liền có thể. Uyên nhà đứng sừng sững dây thừng đen tiên vực nhiều năm như vậy, là bực nào khổng lồ, hắn có thể diệt đi đại bộ phận, có thể khó tránh khỏi có một ít cá lọt lưới. Hắc Sát Tiên Điện tình huống cũng giống như thế. Những người này muốn Tần Phong chính mình từng cái tìm kiếm và giải quyết, phải hao phí không ít thời gian, hắn không muốn lãng phí thời gian này. Chính hắn cũng không sợ trả thù, hắn là vì thân hữu suy nghĩ. Dựa theo suy đoán của hắn, Thiên Hoang Đại Lục người phi thăng đều sẽ tới đến nơi đây, hắn tận lực vì bọn họ dọn sạch chướng ngại. Hắn cần mượn lực, cần minh hữu. Hắn quyết định đem những này không cần đến thổ địa cùng tài nguyên phân phát ra ngoài, đem một nhóm thế lực dẹp đi hắn bên này. Cứ như vậy, bọn hắn liền có cộng đồng lợi ích, Uyên nhà hòa thuận Hắc Sát Tiên Điện dư nghiệt trở thành bọn hắn cùng chung địch nhân. Hắn cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, còn cần một cái có sức ảnh hưởng người dẫn đầu, hắn nhớ tới Phong Sát Tông Phong Kiên. Hắn đến dây thường đen tiên vực thời gian không dài, người quen biết không nhiều, Phong Kiên mang đến cho hắn một cảm giác không sai, là cái người lỗi lạc. Hắn từng đã cứu Phong Kiên nhi tử Phong Vô Nhai, bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Phong Kiên là Phong Sát Tông tông chủ, Kim Tiên tu vi, đối với tông môn có tính quyết định quyền lên tiếng. Tần Phong liên hệ Phong Kiên. "Phong tiền bối, ta là Tần Phong, gần đây vừa vặn rất tốt." Phong Kiên không tại Hắc Phong Sơn núi, đang cùng Phong Vô Nhai tại một chỗ rách nát trong tiểu quán uống rượu, bầu không khí có chút phấn khích. Tiểu quán này trước kia là Uyên nhà hòa thuận Hắc Sát Tiên Điện sản nghiệp, hủy diệt Hắc Sát Tiên Điện sau làm thắng lợi phẩm phân phối cho Phong Sát Tông. Phong Vô Nhai tức giận bất bình nói cha, cái này Uyên nhà cũng quá không phải thứ gì đi, lợi dụng xong liền đá một cái bay ra ngoài. Lúc trước bọn hắn vì đối phó Hắc Sát Tiên Điện, giật dây chúng ta xuất thủ, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, kết quả là cho chúng ta như thế một cái tiệm nát, đổi tên ăn mày đâu. Phong Kiên nói không tức giận đó là không có khả năng, Uyên người nhà lần này làm việc xác thực không tử tế, đáp ứng cùng cho không giống với. Có lẽ là Uyên nhà cảm thấy đại địch đã trừ, lại có Viêm gia người minh hữu này, bành trướng. Hắn không có giống Phong Vô Nhai đoán giận như vậy, coi như bình tĩnh nói, tốt Vô Nhai, bất kể như thế nào Hắc Sát Tiên Điện dạng này ưu ác tính diệt trừ cuối cùng là chuyện tốt, Uyên nhà lại kiêu hành cũng không ăn thịt người. Lúc trước ta đáp ứng xuất thủ, không phải là bởi vì cái gọi là thù lao, là Hắc Sát Tiên Điện người vậy mà xuống tay với ngươi. Đây là ta không thể nhịn được, dù là không có thù lao ta cũng nguyện ý xuất thủ. Phong Vô Nhai hay là dầu dĩ không vui, trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, thử, đều không phải là vật gì tốt, Uyên nhà cũng sẽ có báo ứng. Phong Kiên gặp nhi tử sinh khí, còn muốn an ủi vài câu, giờ phút này thu đến một đầu tin tức, không khỏi khỏe miệng nhấc lên. Phong Vô Nhai thấy thế, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cha, chuyện gì xảy ra? Phong Kiên quái dị địa nhìn hắn một cái, ha ha, Vô Nhai ngươi lần này có lẽ nói chúng, Uyên nhà báo ứng tới. Phong Vô Nhai sững sờ, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, hắn sốt ruột nói chuyện gì? Cha ngươi mau nói. Phong Kiên tâm tình thật tốt, nâng ly một chén mới nói, Uyên nhà gặp được phiền toái, có người vì hắc sát tìm tới cửa, người kia mười phần cứng hãn, vừa đối mặt liền đem Uyên Quảng Húc cùng Viêm Liệt đầu lâu trả xuống phong tồn. Uyên Hồng, Viêm Diệt cộng đồng liên thủ chỉ cùng người kia đánh cái ngang tay, cuối cùng liều mạng mới đưa người kia bước lui, bọn hắn bị trọng thương, chỉ sợ cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian. Phong Vô Nhai nghe vậy lại hỉ, tốt, quả nhiên là báo ứng. Bầu không khí trở nên vui sướng đứng lên, hai cha con đều cảm thấy rượu trở nên cam thuần đứng lên. Uống rượu không sai biệt lắm, chuyện bên này cũng sắp xếp xong xuôi, Phong Kiên dự định trở về Phong Sát Tông, lúc này hắn lại thu đến một đầu tin tức. Phong Kiên có mấy phần men say, xem xét lại là Tần Phong gửi tới, hắn đối với Phong Vô Nhai nói, Vô Nhai, ngươi đoán là ai gửi tới? Phong Vô Nhai càng là say khướt, tức giận nói, cha ngươi nhận biết người nhiều như vậy, ta làm sao đoán được? Phong Kiên cũng không thừa nước đục thả câu, là đã cứu ngươi vị kia Tần tiểu hữu. Phong Vô Nhai lập tức liền đến hứng thú, à, Tần đại ca à, lần trước từ biệt liền không có gặp lại qua hắn, hắn tìm cha là có chuyện gì không? Phong Kiên lắc đầu, Vô Nhai ngươi đừng có gấp, ta hỏi một chút trước. Hắn tin tức trở về, Tần tiểu hữu, ta bên này hết thảy mạnh khỏe, sự tình lần trước còn muốn đa tạ ngươi, không phải vậy Vô Nhai thủ không có nhanh như vậy có thể báo. Tiểu hữu nếu có thì giờ rảnh nhiều đến Phong Sát Tông ngồi một chút, Vô Nhai rất là nhớ mong ngươi. Hắc Sát Tiên Điện đã trừ bỏ, hắn cảm thấy sẽ không có việc đại sự gì, chỉ là phổ thông ân cần thăm hỏi. Có thể Tần Phong lời kế tiếp để hắn men say hoàn toàn không có, cả người dọa đến nhảy dựng lên, đơn giản sợ ngây người. Tần Phong đơn giản mở màn sau, liền thẳng vào chủ đề, "Phong tiền bối, ta dự định diệt viên nhà, ngươi có muốn hay không đến phân một chén canh?" Phong Tiên sắc thực sợ ngây người, vừa mới đổ vào trong miệng linh tiểu trả lại không được nuốt xuống, trực tiếp phun tại Phong Vô Nhai trên khuôn mặt. Phong Vô Nhai một mặt vô tội nhìn qua cha hắn, chương 621, có mấy phần chắc chắn. Chương 621, có mấy phần chắc chắn. Phong Vô Nhai bị Phong Tiên phun ra một mặt, rất là im lặng, "Cha, sự tình gì để cho ngươi thất thố như vậy?" Phong Tiên lấy lại tinh thần, không có trước tiên phản ứng Phong Vô Nhai, cho Tần Phong trở về một đầu tin tức. "Tiểu Hữu đừng làm rộn, ta còn muốn sống thêm 2 năm." Tần Phong cũng là không kỳ quái, uyên nhà xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tại không rõ ràng tình huống, không ai sẽ đáp ứng, hắn kiên nhẫn câu thông lấy. "Phong tiền bối, ta là chăm chú, tin tưởng đại thành tin tức ngươi đã biết đi." "Phong Tiên, ta biết, có người đi tìm uyên nhà phiền phức, uyên Hồng cùng uyên Quảng Húc đều đã thụ thương." "Có thể thì tính sao? Uyên muốn liếng ẩn thâm hậu, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ta không biết tiểu hữu tại sao phải có ý nghĩ này, ta khuyên tiểu hữu hay là nhanh chóng bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ đi." "Tần Phong, Phong tiền bối đừng có gấp, uyên nhà mạnh nhất uyên Hồng đã bị ta giết, gia chủ của bọn hắn uyên Quảng Húc đồng dạng chết trong tay ta." Phong Kiên trong nháy mắt cảm thấy đầu trống rỗng, nói thật ra, hắn là không tin, uyên Hồng là bực nào tu vi chiến lực, Tần Phong làm sao có thể giết được hắn. Tại trong ấn tượng của hắn, Tần Phong là cái ưu tú hậu bối, có thể làm sao cũng không tới có thể giết chết uyên Hồng tình trạng. "Phong Kiên, tiểu hữu chớ có nói đùa, trò đùa này không tốt đẹp gì cười." "Tần Phong, ta không có nói đùa. Ta hiện tại là Kim Tiên tu vi, hai người bọn họ vốn là thụ thương, ta nhắm ngay thời cơ độc thủ, ta không có lý do gì lừa gạt tiền bối." Phong Kiên tự nhiên không tin, nói đùa cái gì, nghe gió Vô Nhai nói Tần Phong vừa phi thăng không bao lâu, làm sao có thể là Kim Tiên. "Lui 10." "Không được nói, cho dù là Kim Tiên, muốn giết thụ thương Nguyên Hồng cũng không phải dễ giết như vậy, Nguyên Hồng thực lực gì hắn là biết đến. Ngày đó cùng Hắc Sát chiến đấu hắn là tận mắt nhìn thấy, sau khi biến thân Hắc Sát đều không phải là Nguyên Hồng đối thủ." Phong Kiên cùng Tần Phong lại trao đổi một hồi lâu, hỏi có nhiều vấn đề. Tần Phong cũng tận lực cùng hắn giải thích, còn đem tính toán của mình nói cùng hắn nghe. Phong Kiên nghe được qua phân nguyên nhà hòa thuận bộ phận Hắc Sát Tiên Điện, kích động đến trái tim của hắn thình thịch đập loạn. Phong Sát Tông những năm này địa vị một mực nửa đời, hắn làm tông chủ cũng hy vọng tông môn có thể tốt hơn phát triển. Tần Phong nói tới nếu làm thật, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Trải qua một phen giao lưu, Phong Kiên cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tần Phong, song phương định ra lợi ích phân phối phương án. Phong Kiên còn liên hệ thế lực khác, cùng một chỗ hướng về Đoạn Tâm Phong tiến đến. Tần Phong đạt được Phong Kiên duy trì, bỏ ra nửa ngày công phu đến Uyên nhà Sơn môn phụ cận, hắn không có xuất thủ, lặng lặng chờ lấy Phong Kiên bọn hắn. Uyên nhà nói là một cái gia tộc, quy mô của nó cùng kiến trúc cùng tông môn rất giống, chiếm cứ lấy mảng lớn dãy núi. Hắn nhìn thấy rất nhiều mặc Uyên gia phục sức người hướng trở về, xem bộ dáng là Uyên nhà phát ra tập kết tín hiệu. Hắn cười cười, trở về càng nhiều càng tốt, tốt nhất toàn bộ đều trở về. Uyên nhà, mấy vị trưởng lão đội vàng sao động bất an, đại điện nghị sự giờ phút này ngồi đầy người. Gia tộc đại hội, đây là thời gian ngắn lần thứ 2 tổ chức, 10 phần khác thường. Trong giữ hồn đăng chấp sự Uyên Hoa đem ra chủ đền Quảng Húc hồn đăng dập tắt tin tức báo cáo, tin tức này không thể nghi ngờ là 10 phần rung động. Đây chính là Kim Tiên a, vậy mà chết. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Còn có mấy vị trưởng lão tuần tự thu đến Uyên Hồng phát tới không giống với tin tức, để bọn hắn rất là mê hoặc, mấy vị trưởng lão nhất trí cảm thấy có cần phải triệu tập đám người thương nghị một phen. Gia chủ đã qua đời, lão tổ không tại, đại trưởng lão Uyên Triều lầm chủ trì hội nghị gia tộc. Các vị trước an tính xuống, ta khẩn cấp triệu hoán các ngươi khi trở về có đại sự cáo chi, tiếp xuống an bài cũng cần cùng các ngươi thương lượng. Gần nhất phát sinh không ít đại sự, trước đây không lâu chúng ta tiêu diệt Hắc Sát Tiên Điện, chiếm đoạt không ít tài nguyên, đây là đáng giá chúc mừng. Thật không nghĩ đến chính là, lại có người dám tới tìm chúng ta phiền phức. Gia chủ, Uyên Hồng lão tổ liên hợp Viêm gia người cùng người kia đại chiến một trận, cuối cùng đem hắn đánh chạy. Tại bọn hắn trở về gia tộc trên đường, gia chủ hồn đang dập tắt, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã chết. Uyên Triều Lâm một phen nói xong, hiện trường sôi cháo khắp trốn. Diệt Hắc Sát Tiên Điện sự tình tất cả mọi người biết, có thể đến tiếp sau sự tình cũng không phải là tất cả mọi người biết. Trong lúc nhất thời đại điện nghị sự có chút bối rối. Uyên Triều Lâm hai tay hư ép, để đám người an tĩnh lại, tiếp tục nói, sau đó nói lời nói là trọng điểm, Uyên Hồng lao tổ tuần tự phát qua hai lần tin tức trở về, đằng sau liền không có tin tức. Lần thứ nhất, hắn truyền lại nội dung là, hắn nói gặp nạn tập kích tình huống không ổn, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Gọi chúng ta coi chừng một cái tên là Tần Phong người, hắn có thể sẽ trả thù Uyên nhà. Đề nghị chúng ta Uyên nhà cửa đi hết thể gia nghiệp, chia thành tốt nhỏ, coi chừng ẩn nấp đi, rời đi dây thừng đèn tiên bực, đến địa phương khác phát triển. Uyên tín ngoại trừ, Uyên nhà không có bao nhiêu người biết nhớ kỹ Tần Phong cái tên này. Tần Phong, ai vậy? Uyên Hồng lão tổ tại sao muốn chúng ta coi chừng người này, hắn rất lợi hại phải không? A, Tần Phong, không phải nhị trưởng lão muốn chúng ta lưu ý người kia sao? Uyên Tín nghe được Tần Phong đó là nghiến răng nghiến lợi, đây chính là giết chết hắn nhi tử cửu nhân, nhưng hắn đối với Uyên Hồng nhắc nhở rất là không hiểu. Hẳn là hắn, bất quá hắn một cái vừa phi thăng không bao lâu tiểu huyền tiên, vì sao để lão tổ coi trọng như vậy? Còn có lão tổ vậy mà để cho chúng ta bỏ gia nghiệp, ta thực sự không nghĩ ra, lão tổ đến cùng tao ương cái gì? Đúng vậy à, chúng ta tân tân khổ khổ thành lập Uyên nhà cứ thế từ bỏ, cái này sao có thể? Đối với, không có khả năng, đến địa phương khác lại phải lần nữa tới qua. Muốn bọn hắn từ bỏ bây giờ có được hết thảy, không có mấy người nguyện ý đại trưởng lão lần nữa ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, lần thứ hai đưa tin, nói chính là chuyện xuất hiện biến hóa, gia chủ bất hạnh bỏ mình, lao tổ thương thế hắn tăng thêm, tình huống khẩn cấp, sốt ruột mọi người trở về thương lượng đại sự. Đằng sau liền không có tin tức truyền về, ta phát tin tức hỏi thăm cũng không có đáp lại. Mọi người có ý kiến gì không? Không ngại nói một chút. Trong đại điện đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rối bời. Dù là có Uyên Hồng nhắc nhở, bọn hắn đối với Tần Phong đều không có để ở trong lòng, ngược lại trọng điểm đều đặt ở Uyên Hồng gặp phải. Bọn hắn vẫn cho rằng từ bỏ gia nghiệp là không thể nào. Thật vất vả kinh doanh lên hết thảy, làm sao có thể từ bỏ? Tần Phong tại Uyên nhà bên ngoài trông coi, hắn nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy về, người này khí tức đại khái kim tiên trung kỳ, chính là cái kia từ đại thành gấp trở về Uyên Phản. Hắn mỉm cười, không có ngăn cản, rất tốt, Uyên Phản cũng quay về rồi, lần này càng bất việc, không biết Phong Kiên tiền bối bọn hắn còn bao lâu nữa. Hắn thúc giục xuống. Phong Kiên rất nhanh liền đáp lại hắn, tiểu hữu đừng nội, đã đến phụ cận, lập tức liền đến. Tần Phong vui mừng, đem hắn vị trí nói cho Phong Kiên. Không bao lâu, nhìn thấy một đội nhân mã, ước chừng 200-300 người, Phong Kiên cũng ở trong đó. Tần Phong cảm thấy không ít người cảm giác quen thuộc, là tại cùng Hắc Sát Tiên Điện đối chiến bên trong gặp qua. Hắn hiện ra thân hình, gió hiếm dịu kiên tụ hợp. Phong Kiên tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, vô nhai đã hoàn hảo. Phong Kiên kinh nghi bất định đánh giá Tần Phong, là Tần Phong quyết định tán thưởng. Tiểu hữu ngươi thật là làm cho ta giật nảy cả mình, vô nhai hắn rất tốt, ta cảm thấy hắn tu vi quá thấp lưu tại tông môn. Đơn giản khách sáo, Phong Kiên là Tần Phong giới thiệu thân phận của những người này. Lần này qua đi, Tần Phong biết được cái này 200-300 người bên trong, đã bao hàm to to nhỏ nhỏ gần 20 cái thế lực. Hắn có thể nhìn ra được, Uyên gia uy thế quá đáng, những người này có chút tâm thần bất định, có thể ích lợi thật lớn thúc đẩy, bọn hắn lại dục dịch. Tăng thêm việc này có Phong Kiên dẫn đầu, bọn hắn quyết định cuối cùng hay là mạo hiểm đến đây. Tần Phong cũng mặc kệ bọn hắn tin hay không, đến lúc đó hắn đem Kim Tiên Uyên trèo đánh giết, thế cục huynh hướng hắn bên này, những người này đối với Uyên nhà tự nhiên sẽ xuất thủ, có nhập đội là được. Tần Phong nhìn thực sự quá trẻ tuổi, dựa vào hắn đối phó Uyên nhà cảm giác có chút không đáng tin cậy. Đây cũng không phải là đùa giỡn, sẽ mất đi tính mạng, có người hay là nhịn không được hỏi lên. Cái kia, không biết đạo hữu có mấy phần chắc chắn? Gần 300 người đều cùng nhau nhìn qua Tần Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chương 622, tìm tới cửa chương 622, tìm tới cửa đối mặt người kia đặt câu hỏi, đám người lo lắng. Tần Phong cười cười, nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người, hắn hơi lộ ra kim tiên khí tức. Đám người cảm nhận được khí tức cường đại kia, hơi an tâm. Phong Kiên cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chăm nghe không bằng một thấy, hắn dù là cùng Tần Phong nhiều lần xác nhận cũng không bằng tự mình cảm thụ tới thực sự. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tần Phong thực lực so với hắn còn cường đại hơn, lựa chọn của hắn không có sai, lần này là cái lớn mạnh phong sát tông cơ hội tốt. Tần Phong triển lộ khí tức, nhìn xem có thụ rung động chúng tu, phi thường tự tin nói, các ngươi yên tâm, nắm chắc vẫn phải có, trận chiến này ta đến xung phong, các ngươi có thể quan sát một chút, nếu là tình huống không đúng rút đi chính là, không bắt buộc. Đám người nghe vậy ngượng ngùng, nói đều nói đến loại trình độ này, cũng không có gì thật lo lắng cho. Tần Phong tiếp tục, bất quá ta hy vọng tại Uyên nhà tan tác thời điểm, các ngươi chỉ có thể là lưu bọn hắn lại, chắc hẳn đạo lý trong đó các ngươi hẳn là hiểu. Mọi người im lặng gật gật đầu, đạo lý đương nhiên hiểu, một khi là địch, vậy sẽ phải chạm thảo trừ căn, không có gì đáng nói. Tần Phong liếc nhìn đám người, chăm chú nghiêm túc nói, lợi ích phương mặt không biết Phong tiền bối cùng các ngươi nói như thế nào, hiện tại ta cùng mọi người minh xác một chút. Diệt đi Uyên nhà sau, ta sẽ chọn lựa một mảnh đất làm nghỉ lại chỗ, mặt khác địa giới các ngươi nhược thường, ta không can thiệp. Trong đó tiên quáng ta không muốn nhiều, lấy hàng năm sản xuất một thành, tiếp tục trăm năm qua đi ta không can thiệp. Trong chiến đấu đoạt được tài vật chúng ta phân chia năm sổ sách, không đồng ý hiện tại có thể đưa ra, đến lúc đó đổi ý cũng đừng trách ta không nể tình. Tất cả mọi người không có ý kiến, cái này cùng Phong Tiên giảng thuật không có khác biệt, đây đã là rất không tệ điều kiện. Tần Phong một ngựa đi đầu, hướng về bên nhà sơn môn bay đi. Phong Tiên theo sát phía sau, hắn muốn là tin tưởng Tần Phong, bằng không thì cũng sẽ không tổ chức nhiều người như vậy đến đây, hiện tại biết được Tần Phong thực lực sau càng không có cái gì lo lắng. Những người khác thì là giữ một khoảng cách xa xa đi theo, nhìn xem Tần Phong muốn làm thế nào, trong lòng bọn họ đối với bên nhà hay là e ngại. Tần Phong gió êm dịu tiên rất mau tới Uyên nhà trước sơn môn, lơ lửng không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia thủ sơn đệ tử. Uyên nhà thủ sơn đệ tử gặp có người xa lạ đến đây, còn cao cao ở trên, nhìn xuống bọn hắn, để bọn hắn rất là không vui. Lập tức có hai vị chân tiên đi lên quát lớn, thái độ kiêu hành. Hai người các ngươi là ai? Nơi này là ta Uyên nhà chi địa, không muốn chết mau rời đi. Tần Phong không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, bấm tay bắn ra hai đạo kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng hai người mi tâm. Hai vị thủ sơn đệ tử lập tức bỏ mình. Phong Kiên cùng phía sau đám người kinh ngạc, trực tiếp độc thủ, đây là đùng đùng đánh Uyên nhà mặt, có phải hay không có chút lỗ mãng, còn tưởng rằng sẽ có cái gì cao siêu thủ đoạn đâu. Lần này Uyên nhà chỉ sợ muốn vỡ tổ đi. Mặt khác Uyên gia con cháu ngắn ngủi ngây người sau đề phòng, nhao nhao phát ra tín hiệu báo cáo tình huống. Có một ngày tiên nổi giận đùng đùng chỉ vào Tần Phong chửi ầm lên, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta Uyên nhà người, ngươi hôm nay phải chết. Hắn vừa mắng vừa đối với Tần Phong xuất thủ. Tần Phong đối với người muốn chết đương nhiên sẽ không khách khí, tiện tay lại là một đạo kiếm khí, đem hắn giải quyết. Uyên gia đệ con lần này bắt đầu có chút kinh hoàng, đây chính là thiên tiên cảnh a, bị tiện tay diệt. Bọn hắn lập tức mở ra Uyên nhà thủ hộ đại trận. Tần Phong nhìn xem bay lên đại trận, không có cường công, lặng lặng lăng đứng ở Uyên nhà trước sân môn, cho bọn hắn áp lực vô hình. Phong Kiên nhìn xem cái này kiên cố đại trận, có chút lo lắng, tiểu hữu, đại trận này chỉ sợ không dễ phá a. Tần Phong cười nhạt một tiếng, không sao, Phong tiền bối nhìn xem chính là. Phong Kiên bán tín bán nghi gật gật đầu. Viên nhà trong đại điện nghị sự, Viên Phản xuất hiện, hắn đến để Viên gia chúng người hơi an tâm. Hắn cùng mấy vị trưởng lão trao đổi bên dưới tin tức, chân mày cau lại, cấp ra phán đoán của hắn. Các vị chớ có sốt ruột, Viên Hồng đại ca thực lực gì ta so với các ngươi đều muốn rõ ràng, ta mặc dù cũng là kim tiên cảnh giới, có thể căn bản không phải đại ca đối thủ. Đại ca hắn sẽ không có chuyện gì, chỉ cần đại ca không có việc gì, Viên nhà liền sẽ không có việc. Về phần đại ca nói vứt bỏ gia nghiệp sự tình cũng đừng có nhắc lại, có thể là lúc trước hắn một trận chiến chịu đả kích, lại gặp tập kích, Quảng Húc còn chết, dẫn đến hắn nhất thời đã mất đi nhuệ khí, có chút chán nản, nói ủ rũ nói, không thể coi là thật. Bất quá về sau hắn rất nhanh cũng tỉnh lại, triệu tập chúng ta trở về thương lượng. Bất quá trong khoảng thời gian này chúng ta hay là cẩn thận một chút vi diệu, căn dặn tộc nhân khiêm tốn một chút đi. Còn có cái kia Tần Phong, căn dặn tộc nhân tiếp tục lưu ý xuống đi, đại ca cũng sẽ không bắn tên không đích. Uyên Phản lời nói ra mọi người tiếng lòng, trong lòng bọn họ Uyên Hồng chính là Uyên nhà trời, có hắn tại, Uyên nhà liền sẽ không bao giờ bại. Dạng này trụ cột như thế nào lại sụp đổ đâu? Đại trưởng lão Uyên hướng Lâm hỏi thăm, ngài phía sau có thể liên hệ với Uyên Hồng lão tổ sao? Uyên Phản lắc đầu, an ủi, đại ca hắn chịu đả kích, trong lúc nhất thời nghĩ còn đi, một người lặng lặng cũng tốt, chúng ta cũng đừng có quấy rầy hắn. Hắn nếu phát tin tức triệu tập chúng ta, hắn cũng rất nhanh sẽ trở lại, chờ lấy thuận tiện, không cần phải gấp. Tất cả mọi người cảm thấy lời này có đạo lý, Uyên Quảng Húc chết cố nhiên đáng tiếc, chỉ cần Uyên Hồng không có việc gì liền tốt. Bọn hắn cái kia vội vàng sao động tâm tình bất an bị Uyên Hồng lời nói trấn an. Nhưng vào lúc này truyền đến Thủ Sơn đệ tử cảnh báo, Thủ Sơn đại trận đều mở ra. Đại điện đám người thật vất vả tâm bình tĩnh lại nổi lên gợn sóng, lần này không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Cái này chuyện gì xảy ra? Đại trận đều mở ra, đến cùng là ai dám can đảm đến Uyên nhà Dương Ai? Uyên Phản đồng dạng nổi giận đùng đùng, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn, đến cùng là ai to gan như vậy, tìm tới cửa. Thế là, Uyên nhà một đám người quyết định toàn bộ đi vào trước sân môn, nhìn thấy đứng lơ lửng trên không Tần Phong gió êm dịu kiên. Uyên Tín nhìn thấy Tần Phong lần đầu tiên, con mắt liền không rời ra, đây không phải hắn đau khổ tìm cựu nhân giết con sao? Hắn nổ đom đóm mắt, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Tần Phong nói ngươi là Tần Phong. Tốt tốt tốt, ta tìm khắp toàn bộ dây thừng đen tiên vực cũng không tìm tới ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi vì con ta chăm sông báo thù. Người trước mắt đúng là Tần Phong, Uyên người nhà phản ứng cũng lớn. Tần Phong, hắn chẳng lẽ chính là cái kia để Uyên Hồng lão tổ điểm danh chú ý người? Hắn không phải lão đầu sáu tay, không có gì đặc biệt a. Hắn nhìn không phải rất thông minh dáng vẻ, cứ như vậy đưa tới cửa. Phong Kiên kinh ngạc nhìn Tần Phong một chút, tiểu tử này lúc nào chọc tới Uyên Tín? Tần Phong sững sờ, hắn trước sau giết không ít Uyên nhà người, nhưng đối với cái này gọi trăm sông không có gì ấn tượng, bất quá cũng không quan trọng. Uyên Phản nhận ra Phong Kiên, vốn định hỏi thăm vài câu, hiện tại lực chú ý cũng tại Tần Phong trên thân. Hắn rất ngạc nhiên cái này để đại ca hắn đều nhắc lên người trẻ tuổi. Uyên Tín đối với Tần Phong cựu hận đã lâu, hiện tại nhìn thấy cựu nhân sao có thể nhịn được, hắn vọt thẳng ra thủ hộ đại trận, giết đi lên. Uyên người nhà cũng không có ngăn cản, Uyên Tín là kim tiên phía dưới cao thủ nổi danh, để hắn đi thử xem Tần Phong nền tảng cũng tốt. Uyên Tín hận ý ngập trời, tiểu tử, lấy mạng Tần Phong bình tĩnh nhìn xem đánh tới Uyên Tín, lắc đầu, tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí. Khí thế hung hung Uyên Tín ngoan thoại chưa nói xong liền ầm vang ngã xuống đất. Chương 623, Uyên nhà mạt lộ chương 623. Uyên nhà mạt lộ mọi người tại đây nhìn thấy Uyên Tín mặt mũi tràn đầy cừu hận địa sát hướng Tần Phong, ngược lại bị Tần Phong tiện tay tiêu diệt. Cái này nhìn như hoang đường một màn, rung động ở đây tất cả mọi người. Tại Kim Tiên Thưa thất dây thường đen tiên vực, đỉnh tiêm thiên tiên cũng thanh danh hiển hách. Uyên Tín làm Uyên nhà nhị trưởng lão, danh khí tự nhiên không nhỏ, bất quá hôm nay Uyên Tín tựa hồ quá yếu điểm, bọn hắn đều có loại ảo giác này. Hiện trường ngắn ngủi trầm mặc, vang lên ầm ĩ khắp trốn, Uyên gia chúng người các loại thanh âm vang lên. Trời ạ, nhị trưởng lão cứ thế mà chết đi. Nhị trưởng lão thế nhưng là nổi danh tiên tiên cảnh, làm sao lại dễ dàng như vậy bị giết? Cái này Tần Phong thật mạnh, khó trách Uyên Hồng lão tổ muốn chúng ta coi chừng hắn. Chẳng lẽ lại thật như là Uyên Hồng lão tổ nói như vậy, hắn là đến báo thù Uyên nhà sao? Chúng ta làm sao đắc tội hắn? Uyên người nhà đối với Tần Phong là vừa sợ vừa giận, chứng kiến thực lực của hắn sau lại cũng không dám động động. Uyên Phản cũng bị Tần Phong thực lực cho chấn kinh, lúc nào lại thêm một cái kim tiên. Hắn hai con ngươi không ngừng đánh giá Tần Phong. Ngươi chính là Tần Phong? Kim tiên cảnh. Tần Phong nhìn lướt qua trong đại trận Uyên gia chúng người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Uyên Phản trên thân, hắn thẳng thắn. Không sai, ta chính là Tần Phong. Uyên Phản lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, phi thường tự tin nói, rất tốt, ngươi giết tộc đệ của ta con, lại giết nhị trưởng lão, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Đừng tưởng rằng kim tiên liền có thể muốn làm gì thì làm, liền xem như kim tiên cũng là có khác biệt. Hắn nói xong, bước ra một bước phát trận, một trưởng đối với Tần Phong vỗ tới. Trưởng phong gào thét, thanh thế to lớn, kim tiên chi uy không phải đùa giỡn. Uyên gia chúng người gặp Uyên Phản lão tổ xuất thủ, một trận gieo họ, phảng phất thấy được Tần Phong tử kỳ. Uyên Phản mặc dù so ra kém Uyên Hồng, nhưng đồng dạng là một vị hàng thật giá thật kim tiên cường giả. Phong tiên kiếm Uyên trèo đánh tới, lo lắng Tần Phong không địch lại muốn ra tay giúp đỡ. Tần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Phong tiền bối không sao, ta đến liền có thể." Phong Kiên nghe vậy liền đình chỉ động tác, hắn cũng rất tò mò Tần Phong sẽ như thế nào ứng đối. Đi theo phía sau bọn họ ước 300 tên tu sĩ đồng dạng không chớp mắt nhìn xem Tần Phong, một khi Tần Phong không địch lại, bọn hắn lập tức xoay người chạy, bọn hắn cũng không dám một mình trèo chọc quên nhà. Chỉ gặp Tần Phong lặng lặng lơ lửng giữa không trung, đối với Uyên Phản công kích mảnh mặt làm ngơ, đợi đến công kích tới gần, hắn mới có động tác. Đám người kinh ngạc phát hiện, Tần Phong đối đãi Kim Tiên Uyên trèo thủ đoạn cùng đối phó những cái kia canh cổng đệ tử thủ đoạn không có gì khác nhau. đồng dạng là tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí, đơn giản cùng đùa giỡn một dạng. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Phong lần này quá mức khinh thường, đây chính là hàng thật giá thật kim tiên, làm sao có thể qua loa như vậy. Uyên Phản tự nhiên cũng là phát hiện, sắc mặt hắn đỏ lên, nổi giận dị thường, đánh người không đánh mặt, hắn bị coi thường, không khỏi gia tăng mấy phần cường độ. Tần Phong bắn ra kiếm khí đằng sau khoanh tay mà đứng, không có động tác khác. Kiếm khí rất nhanh liền cùng Uyên Phản bàn tay tiếp xúc. Dưới bạn chúng chú mục, bọn hắn thấy được trận mắt hốc mồm một màn. Cái kia phổ thông kiếm khí tại chạm đến bàn tay thời điểm, giống như là một thanh xuất thế tuyệt thế bảo kiếm, phong mang tất lộ, không gì không phá. Nó vậy mà nhất cử xuyên thủng Uyên Phản đánh tới trong tay. Uyên Phản kinh ngạc không thôi, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một tiếng bị đau, bàn tay máu me đầm địa, một tay khác rất tự nhiên để lại vết thương. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một cỗ thấu tâm ý lạnh, không tốt, nguy hiểm. Phốc thử, một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm của hắn. Uyên Phản đứng thanh ngã xuống đất, rốt cuộc không có đứng lên. Tần Phong nhìn như tùy ý xuất thủ, trên thực tế là không giống mới, đối phó chân tiên kim tiên, hắn có thể nhẹ nhõm nắm. Đối phó kim tiên, hắn như thế nào lại khinh thường đâu, xuất thủ tự nhiên là sát chiêu bình thường chi kiếm. Một chiêu này xuất kỳ bất ý, thường thường sẽ có kỳ hiệu. Cái này Uyên Phản chính diện đều không phải là Tần Phong đối thủ, huống chi hắn còn chủ động tới gần Tần Phong, khinh thường xuất thủ, không bị dây mới là lạ. Uyên gia chúng người ngu như gà gốm mà nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Uyên Phản, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bọn hắn kim tiên lão tổ, chết. Bại dứt khoát như vậy, chết như thế lưu loát. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đứng tại Tần Phong sau lưng những tu sĩ kia, đồng dạng ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin. Đây chính là kim tiên, hay là uy tín lâu năm kiếm tiên, làm sao lại dễ dàng như vậy chết đâu? Nhìn Tần Phong cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, so giết gà còn đơn giản, bọn hắn có một loại ảo giác, giống như bọn hắn bên trên cũng được. Rất nhanh, trong đại trận Uyên người nhà hoảng loạn lên. Làm sao bây giờ, lần này làm sao bây giờ, Uyên Phản lão tổ đều đã chết, chúng ta có thể làm sao? Ngươi nói Uyên Hồng lão tổ có thể hay không cũng đã chết. Lời này vừa nói ra, càng làm mở ra Uyên người nhà sợ hãi chi môn, càng thêm hoảng loạn lên. A, ngươi chớ nói nhảm, Uyên Hồng lão tổ mạnh như vậy, làm sao có thể chết? Chính là, đừng muốn nói lung tung, lão tổ tu vi cái thế khẳng định không được gì, hắn sẽ trở lại thật nhanh. Thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão Uyên Hướng Lâm đứng dậy, quát lớn một tiếng. Vội cái gì, nhìn xem các ngươi giống kiểu gì, chúng ta có đại trận thủ hộ, hắn vào không được, chúng ta không có việc gì. Không ít người bình tĩnh lại, không biết là thật cho rằng như vậy hay là tại bản thân an ủi. Đối với, chúng ta có đại trận thủ hộ, Tần Phong vào không được, hắn không làm gì được chúng ta. Chúng ta cùng Viêm gia có hợp tác, có thể hướng Viêm gia cầu viện, bọn hắn khẳng định sẽ phái người tới. Tần Phong đem ánh mắt rời về phía sau lưng, những cái kia đi theo mà đến người không cần hắn phân phó, toàn bộ lao qua, từng cái thần tình kích động. Bọn hắn đối với Tần Phong kính sợ không thôi, có thể như vậy giết chết kim tiên, như vậy hắn có độ tin cậy liền vô hạn rất cao. Ước 300 tu sĩ nhìn qua Uyên nhà, tràn ngập khát vọng, bọn hắn cũng không có thiếu bị Uyên nhà khí. Hiện tại đây không phải chủ yếu nhất, trọng điểm là nuốt Uyên nhà sau thủ lao, ngấm lại kích động. Phong Kiên đồng dạng kích động, nhìn xem cái kia kiên cố trận pháp lại rất là bất đắc dĩ, không khỏi hỏi, "Tần Phong, ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn hắn có đầu rút cổ ở bên trong chúng ta cũng không thể tránh được a." Những người khác cũng không kịp chờ đợi phụ họa, "Đúng vậy à, trầm thì sinh biến, Tần tiền bối có cái gì biện pháp giải quyết sao?" Tần tiên bối, Viêm gia có thể sẽ người tới, chúng ta hay là nhanh lên giải quyết nơi này thì tốt hơn. Tần Phong trong lòng cười lạnh, những người này trừ Phong Kiên, đều không phải là vật gì tốt. Vừa rồi một cái hai cái nút ở phía sau, ngay cả tới gần hắn cũng không dám, hiện tại thế cục sáng tỏ, nhao nhao lao đến, thật đúng là hiện thực á hắn cũng không tức giận, đối với đây hết thảy cũng sớm có đoán trước. Hắn thần tình lạnh nhạt, Phong tiên bối, còn có chư vị xin yên tâm, đây hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nói, Tần Phong lấy ra một mặt trận kỳ, khéo léo đẹp đẽ, xem ra đẳng cấp không thấp. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Cái này sẽ không phải là khống chế đại trận này trận kỳ đi. Đại trưởng lão Uyên Hướng Lâm nhìn thấy tấm trận kỳ này, trong lòng một cái lộ bộ. Hắn đối với trận kỳ này không xa lạ gì, đây là thủ hộ đại trận chủ trận kỳ, hẳn là do Uyên Hồng lão tổ bảo tồn. Hắn mặt xám như cho, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều sự tình. Vì sao lão tổ sẽ để cho hắn coi chừng Tần Phong, vì sao muốn nhắc nhở bọn hắn chú ý Tần Phong, vì sao muốn chia thành tốt nhỏ ẩn nấp đi? Bọn hắn vô địch Uyên Hồng lão tổ rất có thể đã vất lạc, về phần phía sau đầu kia tin tức hẳn là Tần Phong cố ý phát, vì cái gì muốn đem Uyên nhà một mẹ hốt gọn? Giống như hắn ý nghĩ trưởng lão không ít, mấy người chỉ có thể cười khổ, hết thảy đều quá muộn. Tần Phong kích hoạt trận kỳ, phá vỡ đại trận. Phong Kiên cùng liên hợp mà đến tu sĩ một trận gieo họ, không có kim tiên nguyên nhà không đáng để lo. Tần Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó liền dựa vào các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 624, nguyên nhà hủy diệt chương 624, nguyên nhà hủy diệt, Tần Phong dùng trận kỳ mở ra nguyên nhà phòng hộ đại trận, những cái kia nhìn thấy to lớn lợi ích các thế lực tu sĩ mài đao xoèn xoẹt. Trái lại lấy đại trưởng lão Uyên Triều Lâm cầm đầu Uyên gia chúng mặt người sắc đại biến, đều biết ý thức được phải đối mặt cái gì. Uyên Triều Lâm nhìn xem xông tới người, phát hiện không ít mặt mũi quen thuộc, làm sao cùng dãy rủa. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Trước đó chúng ta còn cùng một chỗ đối phó Hắc Sát Tiên Điện, hiện tại lại đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta, không khỏi quá mức vong ân phụ nghĩa. Những tu sĩ kia nghe nói như thế, đều là khịt mũi coi thường, nhao nhao chỉ trích. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần nói những lời nói đường hoàng này, Hắc Sát Tiên Điện là trong lòng của các ngươi lâm. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, lần trước bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Hắc Sát Tiên Điện cố nhiên làm cho người chán ghét, các ngươi Uyên nhà cũng không khá hơn chút nào, những năm này chúng ta cũng không ít thụ các ngươi ức hiếp. Chính là, thật coi chúng ta là đồ đần không thành, lúc trước mang tâm tư gì mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá muốn cho chúng ta xung làm pháo hôi giảm bớt các ngươi bên nhà tổn thất mà thôi. Lần trước một trận chiến chúng ta thương diễm trai tổn thất trận tiền, thiên tiên đệ tử không xuống 20 tên, thế lực khác cũng tương tự không sai biệt lắm, ngược lại các ngươi bên nhà tổn thất ít nhất thu lợi nhiều nhất. Nói lên cái này liền đến khí, trước khi chiến đấu cần chúng ta lúc đang nói hay, sau khi chiến đấu tùy tiện cho ít đồ liền đuổi, thử. Uyên Triều Lâm trong lúc nhất thời bị đối đến á khẩu không trả lời được, những tình huống này hắn làm đại trưởng lão tự nhiên rõ ràng. Những này cũng không phải hắn nguyên bản ý tứ, là Uyên gia con cháu ngang ngược quen rồi, tự mình quyết định. Bọn hắn cho là Hắc Sát Tiên Điện đã trừ, lại cùng Viêm gia hợp tác, cảm thấy tại dây thường đèn tiên vực không treo chọc thương gia liền sẽ không có vấn đề, thế là một chút vốn nên cho người ta sản nghiệp tài nguyên bỏ vào trong túi. Hắn biết cũng không lắm để ý, cuối cùng không giải quyết được gì. Những tu sĩ này ngoài miệng nói, động tác lại không chậm, đã cùng Uyên nhà người chém giết lên. Uyên nhà lưu tại Đoạt Tâm ngọn núi nhân số bất quá 500, chân tiên, thiên tiên nhân số ước chừng hơn 200. Phong Kiên liên hệ cái này 300 tu sĩ, trên cơ bản là chân tiên cùng thiên tiên, tại về mặt chiến lực là có thể xử lý. Tần Phong giải quyết Uyên phản bị này kim tiên sau, không có tiếp tục xuất thủ, lăng lập trên không trung, lặng lặng nhìn xem. Những thế lực này người muốn kiếm một chén canh cũng nên làm chút gì mới được, không thể để cho bọn hắn không công được chỗ tốt. Chỉ cần lây dính Uyên nhà máu, mọi người lập trường liền giống nhau. Hắn còn ngăn cản muốn động thủ Phong Kiên, Phong Tiền Bối đừng nội, bọn hắn có thể ứng phó, người ta tọa trấn chính là. Phong Kiên gặp thế cục khuynh hướng bọn hắn, liền bỏ đi động thủ tâm tư. Nửa canh giờ công phu, song phương chém giết đi tới hồi cuối, Uyên nhà người sống còn thừa không có mấy. Lúc này, có hai đạo nhân ảnh hiện, đang hướng về Uyên nhà bên này vội vàng chạy đến. Tần Phong lông mày nhíu lại, xa xa tập trung nhìn vào, hai người một nam một nữ, hắn đều biết. Nam tử mày rậm mắt to, một bộ thô hán con khuôn mặt. Nữ tử ngược lại là dáng dấp đáng yêu động lòng người, có thể nàng toàn thân tản ra cực nóng khí tức, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Hai người đều là người mặc xích hồng sắc cẩm y liễu, phía trên đồ án là bao quanh liệt diễm, bên trái ngực càng là rõ ràng vô cùng thêu lên một cái viêm chữ. Đây là Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như nhận được Uyên Triều Lâm cầu cứu chạy đến. Hai người nhìn thấy Uyên nhà hiện tại bộ này quang cảnh, hít sâu một hơi. Uyên nhà đứng sừng sững dây thừng đen tiên vực nhiều năm, là bực nào uy phong. Bây giờ bị giết cái thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, còn có số ít người đang rẽ rủa khổ sở, xem ra cũng trèo trống không được bao lâu, đây là sắp bị diệt tộc đi. Trong lòng hai người kinh hãi, đến cùng ai to gan như vậy, là ai có thực lực như vậy có thể làm đến? Không phải là xuất hiện tại Hắc Sát đại thành người kia đi. Vừa nghĩ tới thực lực kia người khủng bố, hai người đều là lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là Viêm Liệt, cảm giác cái cổ mát lạnh, vô ý thức đưa tay sờ sờ. Bọn hắn bốn phía nhìn điều tra, không nhìn thấy Mộ Dung Diệp thân ảnh mới yên lòng. Viên nhà còn sót lại người nhìn thấy Viêm gia có người đến, không chờ bọn hắn tới gần, liền xa xa lớn tiếng cầu cứu. Viêm gia hai vị tiền bối, Viên nhà gặp đại nạn, còn xin thân xuất viện thủ, sau đó chúng ta nguyện ý dùng Viên nhà đại bộ phận sản nghiệp báo đáp. Viêm Liệt nghe chút điều kiện này liền tâm động, Viên nhà sản nghiệp không ít, nếu là có thể đạt được đại bộ phận, vậy há không đắc ý hắn tăng nhanh tốc độ, người còn chưa tới liền đối với những cái kia chém giết người hô, ai cho các ngươi lá gan? Viên nhà thế nhưng là chúng ta Viêm gia minh hiếu, các ngươi còn không mau dừng tay, không muốn sống nữa sao? Viêm Liệt kim tiên hậu kỳ khí tức lan ra, thật đúng là đem phần lớn người trấn trụ, ngừng tay đến. Uyên nhà người may mắn còn sống sót thấy thế thở dài một hơi, nổi lên đủ loại tâm tư. Được cứu, Viêm Liệt tiền bối tới, chúng ta được cứu rồi. Hừ, báo thủ, chúng ta muốn báo thủ, hôm nay ở đây đều phải chết. Viêm Tâm Như theo sát lấy Viêm Liệt, trong mắt có nồng đậm nghi hoặc, nàng không nói một lời. Thật tốt Uyên nhà làm sao rơi vào tình cảnh như vậy, nàng thực sự không hiểu. Kim tiên tốc độ rất nhanh, nhìn như xa xôi khoảng cách thời gian trong nháy mắt liền đến, Uyên người nhà nhìn thấy Viêm Liệt tựa như thấy được cọng cỏ cứu mạng. Tại Viêm Liệt muốn bước vào Uyên nhà sơn môn trong nháy mắt, có một người ngăn tại trước mặt hắn, để hắn không được tiến thêm. Người này tự nhiên là Tần Phong, hắn ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như, thản nhiên nói, hai vị dừng bước, việc này cùng Viêm gia không quan hệ, ta không muốn cùng Viêm gia huyên náo không nhanh. Hắn quay đầu đối với mang tới tu sĩ nói, các ngươi tiếp tục. Những tu sĩ kia mới vừa rồi bị Viêm Liệt khí thế trấn trụ, lấy lại tinh thần tiếp tục động thủ, bọn hắn đều giết Uyên nhà nhiều người như vậy, hiện tại thu tay lại đã tới đã không kịp. Viêm Liệt không nghĩ tới lúc này có người dám ngăn ở trước mặt hắn, kinh ngạc mà nhìn xem Tần Phong, người này hắn hoàn toàn không biết, đầu óc dạo qua một vòng vẫn là không có mảy may ấn tượng. Viêm Tâm Như hiếu kỳ đánh giá Tần Phong, cũng tương tự không có ấn tượng. Người kia là ai? Hắn làm sao dám ngăn ở bọn họ hai vị kim tiên trước mặt, là thực lực cao cường hay là cuồng vọng bố chi? Dáng dấp tuấn tú như vậy hẳn không phải là cái kẻ ngu. Viêm Liệt nghe Uyên gia truyền ra kêu thảm, lấy lại tinh thần, thần sắc phẫn nộ, lạnh lùng nói, ta chỉ nói một lần, nếu không muốn chết nhanh chóng cũng ngay. Phong Kiên lấy hết dũng khí, kiên trì đi vào Tần Phong bên người, đối với Viêm Liệt, Viêm Tâm Như chắc tay. Gặp qua hai vị đạo hữu, đây là chúng ta cùng Uyên gia sự, mong rằng hai vị không nên nhúng tay. Viêm Tâm Như nhìn một chút Phong Kiên, lại nhìn coi một mặt bình tĩnh Tần Phong, như có điều suy nghĩ. Viêm Liệt chỉ là liếc qua Phong Kiên, cũng không để ở trong lòng, Phong Kiên không phải là đối thủ của hắn, hắn hừ lạnh một tiếng. Phong Kiên ngươi không tại Phong Sát Tông hảo hảo đợi, tới đây làm gì, Uyên nhà chủ ý ngươi cũng dám đánh, thật sự là học được bản sự. Phong Kiên nhìn qua chấn định tự nhiên Tần Phong, lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, hay là để Tần Phong quyết định đi. Viêm Liệt ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, rất có một lời không hợp liền muốn đánh tư thế. Tần Phong sắc mặt thản nhiên, không nói gì, cũng không có nhượng bộ. Thái độ của hắn rất rõ ràng, hắn sẽ không để cho. Viêm Liệt thấy thế, hắn tính tình nóng nảy lập tức liền ép không được, thử, thật sự là cho thể diện mà không cần. Hắn đầy ngập lửa giận một quyền hướng về Tần Phong mặt đập tới. nắm đấm giấy lên lửa nóng hừng hực, như là một đầu mãnh hổ hướng về Tần Phong nhào cắn mà đi. Chương 625, đặt thành trung nhận thức. Chương 625, đặt thành trung nhận thức. Tần Phong không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Hắn cùng Viêm gia cũng không thủ oán, không muốn trêu chọc Viêm gia, nhưng nếu là Viêm Liệt cố ý gây chuyện, hắn cũng sẽ không chịu được. Mắt thấy Viêm Liệt như liệt diễm mãnh hổ bình thường oanh tới một quyền, hắn không có chút rung động nào, đồng dạng đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn thường thường không có gì lạ, không có chút nào sức tưởng tượng, cũng không có thật lớn thanh thế, nhưng lại có không giống với khí thế. Bành! Hai quyền chạm vào nhau. Viêm Liệt liệt diễm mãnh hổ như là bị dội cho nước lạnh bình thường, trong nháy mắt thì ngòi, hắn còn bị Tần Phong đánh liên tiếp lui về phía sau. Viêm Liệt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn vậy mà thua. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là kim tiên hậu kỳ, có thể cùng hắc sát tiếp vài chiêu. Trước mắt tiểu tử này là lai lịch ra sao? Viêm Tâm như đồng dạng một mặt chấn kinh nhìn xem Tần Phong, Viêm Liệt thực lực hắn hiểu rõ. Dù là vừa rồi chỉ là thăm dò tính một quyền, đồng dạng không thể khinh thường, chưa từng nghĩ dễ dàng như vậy bị người trước mắt đánh lui. Nàng đối với Tần Phong thân phận càng là hiếu kỳ, đồng thời trong lòng cũng ngưng trọng mấy phần. Tần Phong một quyền đem Viêm Liệt đánh lui sau, cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn cảm nhận được đối phương có nộ khí, không có sát ý, hắn cũng thấy tốt thì lấy. Viêm Liệt từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy không phục, lại muốn độ động thủ, bị Viêm Tâm Như ngăn trở. Chấm đã, ta cảm thấy có thể cùng vị đạo hữu này hảo hảo nói chuyện. Viêm Liệt nhìn qua Viêm Tâm Như, cảm thấy rất là không cần thiết, truyền âm nói, cái này có chuyện gì đang nói, trước cầm xuống người này lại nói, vừa rồi ta chủ quan, cũng không phải là thật thua bởi hắn. Lui 10. Không bước, coi như ta đánh không lại hắn, còn không có ngươi thôi, chúng ta nếu là liên thủ nắm chắc thắng lợi trong tay a người này dẫn người giết nhiều như vậy bên nhà người, Viên Hồng một khi trở về chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chúng ta bắt lấy hắn, để Viên Hồng thiếu chúng ta một cái nhân tình há không đẹp quá thay. Nếu là cùng hắn hòa đàm ngược lại sẽ đắc tội Viên Hồng. Viêm Tâm Như tức giận lườm hắn một cái, truyền về, thật sự là không có điểm nhãn lực độc đáo, người ta bình tĩnh như vậy, sợ là không có sợ hãi, tại không có làm rõ ràng tình huống trước, hay là tận lực không nên động thủ tốt. Hắc sát đại thành xuất hiện người kia ngươi quên. Không cần không duyên cớ là Viêm gia gây thù hằn, ta cảm giác người này đồng dạng không đơn giản. Cái kia Viên Hồng tình huống như thế nào còn khó nói đâu, Viên nhà đều nhanh diệt tộc, hắn đều chưa từng xuất hiện, chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Đừng nội, để cho ta tìm kiếm ý của hắn lại nói. Viêm Liệt nghe xong không có tiếp tục động thủ, chỉ là không phục đất trừng mắt Tần Phong. Tần Phong gặp Viêm Tâm Như cố ý cẩn, nhàn nhạt mở miệng, nói chuyện gì? Viêm Tâm Như mỉm cười, tự nhiên là Đàm Viên nhà, ta gọi Viêm Tâm Như, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Phong, ta gọi Tần Phong, ta không rõ ý của ngươi, Viên nhà có chuyện gì đang nói, nó lập tức liền bị chúng ta diện. Viêm Tâm Như mặc niệm một lần Tần Phong cái tên này, vẫn là không có cái gì ấn tượng. Nàng thanh âm nghiêm khắc, thử dò xét nói, Tần đạo hữu đem vấn đề muốn đơn giản, Viên nhà là chết không ít người, có thể nhân vật linh hồn Viên Hồng không chết, Viên nhà không coi là diệt vong. Đạo hữu hôm nay sợ tác sự tình nếu để cho hắn biết được, sợ rằng sẽ gặp trả thù. Lại nói chúng ta cùng Viên nhà thế nhưng là minh hữu quan hệ, đạo hữu cử động lần này có chút không đem chúng ta Viêm ra để vào mắt. Nàng thời khắc nhìn chằm chằm Tần Phong, Tần Phong có cái gì nhỏ xíu biểu lộ phản ứng nàng đều có thể nhìn thấy, đáng tiếc Tần Phong biểu hiện được không hề bận tâm, nàng căn bản nhìn không ra cái gì. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh cùng nàng đối mặt, rất là ngay thẳng địa nói, Viêm đạo hữu không cần thăm dò ta, ta minh bạch ngươi muốn biết cái gì, như ngươi đoán như thế, Viên Hồng đã chết. Về phần phải chăng cùng các ngươi Viêm ra là địch, tại các ngươi không tại ta. Ta mặc dù không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng nếu là các ngươi khăng khăng ta cũng không có gì phải sợ, tiếp lấy chính là. Nghe được Viên Hồng chết, Viêm Tâm Như cùng Viêm Liệt nhịn không được con ngươi co rụt lại, hai người hai mặt nhìn nhau, rất là rung động. Viêm Liệt lên tiếng kinh hô, Viên Hồng thật đã chết rồi. Làm sao ngươi biết? Đừng nói mỏ. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ái tín bất tín. Viêm Tâm Như là tin tưởng, nếu không phải Viên Hồng chết, Viên nhà làm sao lại luân lạc tới này, những người này lại vì cái gì to gan như vậy dám giết tới cửa đến. Nếu là Viên Hồng chết, hết thảy đều nói thông. Nàng hít vào một hơi thật sâu, bình phục lại khiếp sợ tâm tình, nếu dạng này, chúng ta cũng không đi vào mèo, Viên gia tư nguyên, sản nghiệp chúng ta muốn chiếm một bộ phận. Tần Phong đối với cái này cũng không có gì quá lớn phản ứng, Viêm gia biết tin tức này khẳng định sẽ có ý tưởng. Có thể. Viêm Tâm Như kỳ quái nhìn qua hắn, ngươi vậy mà lại đồng ý. Tần Phong thản nhiên, đừng cao hưng quá sớm, ta có một cái điều kiện các ngươi đáp ứng mới được. Viêm Tâm Như thầm nghĩ lúc này mới đối, vừa rồi thực sự quá sảng khoái, điều kiện gì? Ngươi nói. Tần Phong chậm rãi nói, lần này tới không ít thế lực, bọn hắn là ra người lại xuất lực, ta hứa hẹn qua bọn hắn chỗ tốt, bởi vậy các ngươi đoạt được không có khả năng vượt qua tổng sản nghiệp ba thành. Mặt khác, tiên quáng hàng năm sản xuất ta muốn một thành, tiếp tục trăm năm. Viêm Tâm Như nghe được điều kiện này, khẽ nhíu mày. Viêm Liệt càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng, ba thành, đây cũng quá thiếu đi, tối thiểu tám thành, tiên quáng còn muốn cho ngươi chia, dựa vào cái gì? Viêm Tâm Như không có Viêm Liệt khẩu vị lớn như vậy, thế nhưng không nhỏ. Ba thành quá ít, tối thiểu năm thành, tiên quáng chia có thể cho ngươi, không quá thời hạn là 10 năm. Tần Phong trực tiếp lắc đầu, không được, các ngươi cái gì cũng không làm, không duyên cớ chỗ tốt có bất mãn gì ý. Phong Tiên cũng là giúp nói ba thành đã không thấp, lượng được. Viêm Liệt đúng vậy cho rằng như vậy, nắm đấm lớn mới là đạo lý, hắn cảm thấy hắn cùng Viêm Tâm Như liên thủ có thể thắng qua Tần Phong, dựa vào cái gì muốn nghe Tần Phong an bài. Hắn không ngừng cho Viêm Tâm Như nháy mắt, ra hiệu trực tiếp độc thủ, đem Tần Phong cầm xuống liền đều là Viêm ra. Viêm Tâm Như nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Tần Phong có chút không thể phỏng đoán, bất quá Tần Phong nói lên điều kiện nàng là không tiếp thu được. Tần Phong nói xong liền không có đang nói chuyện, Viêm gia phản ứng của hai người hắn tựa hồ không có phát giác bình thường. Hắn cho ra điều kiện như vậy là có hắn dụ ý, Uyên nhà là hắn diệt, hắn muốn làm sao phân phối liền làm sao phân phối. Hắn có thể cho bước, nhưng không có khả năng quả hồng mềm mặc người bóp. Viêm Tâm Như trầm ngâm một lát, đống nhiên cười, Tần đạo hữu, tựa hồ chúng ta song phương đều đối với phương án phân phối này không hài lòng, không ngại chúng ta đổi một loại phương thức. Tần Phong tích chữ như vàng, nói. Viêm Tâm Như đề nghị, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, ta quan đạo hữu không phải loại người bình thường, nếu là đạo hữu có thể đánh bại hai người chúng ta, ta liền đồng ý đề nghị của ngươi. Viêm Liệt nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị này tốt, Tần Phong ngươi có dám hay không? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người bọn họ, đánh có thể, bất quá ta nếu là xuất thủ, liền không chỉ điều kiện này. Viêm Tâm Như ồ một tiếng, ngươi nói một chút điều kiện gì? Tần Phong chậm rãi nói ra, ba thành sản nghiệp không thay đổi, bất quá do bọn hắn chọn xong các ngươi lại tuyển, tiên quáng sản xuất do hàng năm một thành biến thành hàng năm ba thành. Viêm Tâm Như nghe Tần Phong điều kiện, âm thầm tính toán bọn hắn tỷ số thắng. Theo lý thuyết nàng cùng Viêm Liệt liên thủ, thần khoáng trong tầm tay, có thể thấy được Tần Phong bình chân như bại, nàng lại cảm thấy có chút bất an. Viêm Liệt cảm thấy bọn hắn thắng chắc, Tần Phong điều kiện bất quá là hư ảo, hắn thúc giục Viêm Tâm Như đáp ứng. Viêm Tâm Như cuối cùng vẫn đáp ứng, song phương đạt thành chung nhận thức. Chương 626, nhẹ nhõm ứng đối chương 626, nhẹ nhõm ứng đối Viêm Tâm Như cùng Tần Phong đã đạt thành chung nhận thức, thông qua dùng giao đấu phương thức đến thu hoạch được bên gia tư nguyên phân phối ngữ quyền. Viêm Tâm Như muốn thăm dò bên dưới Tần Phong thực lực, lại lo lắng biến khéo thành vụng, mới đưa ra cái điều hòa biện pháp. Nàng mới đầu còn lo lắng Tần Phong sẽ không đáp ứng, dù sao bọn hắn là chiếm cứ ưu thế. Có thể thấy được Tần Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng lại lẩm bẩm. Viêm Liệt tưởng rất đơn giản, Viên nhà tài phú lập tức đến trong lòng bàn tay đắc ý, về phần Nguyên người nhà sinh tử, sớm bị ném sau. Tần Phong có chính mình suy tính, làm như vậy tuyệt đối không phải sợ sệt Viêm gia. Hắc sát tiên điện cùng Nguyên nhà hắn đều có thể diện, Viêm gia bất quá cùng hai phe thế lực này ngang hàng, còn gì phải sợ. Chỉ là hắn vô ý xưng bá dây thừng đen tiên vực, nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn chiếu khán bất quá tới đây á sinh sản nhiều nghiệp, cũng chí không ở chỗ này. Hắn ở chỗ này thành lập một cái chỗ dung thân, phía sau rất có thể sẽ rời đi, nếu là có thể cùng những người này đạt thành hiệp nghị không còn gì tốt hơn. Tương lai Thiên Hoang Đại Lục thân hữu phi thăng lên đến, có thể có một bộ phận ổn định thu nhập, cũng coi như cái bảo hộ. Hắn nói lên điều kiện vô cùng rộng lượng, rất dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Bất quá đây hết thảy còn có một cái điều kiện trước tiên, chính là thực lực của hắn nhất định phải cường đại, đầy đủ chấn nhiếp đám người. Hắn cùng Viêm Tâm Như, Viêm Liệt chiến cuộc có thể rất tốt thể hiện điểm này, tin tưởng sau trận chiến này, không ai sẽ tùy tiện trêu chọc hắn. Nguyên trong nhà đã không có tiếng vang, hẳn là bị đều giải quyết, những người kia càn quét xong nguyên nhà tài vật, lục tục đi ra. Từng cái đều là sắc mặt đỏ bừng một mặt kích động. Xem ra là thu hoạch tương đối khá, a cái này cũng bình thường, Uyên nhà làm đỉnh cấp đại tộc, vốn là giàu đến chảy mỡ, tăng thêm trước đó không lâu còn nuốt hắc sát tiên điện thì càng khó lường. Những tu sĩ này hứng thú bừng bừng đi vào Tần Phong phụ cận, bọn hắn không có quên ước định ban đầu, chiến lợi phẩm nhưng là muốn cùng Tần Phong phân chia năm sổ sách. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như lúc nhịn không được lo lắng, nếu là Tần Phong không có khả năng chấn trụ hai vị này kim tiên, thế cục sẽ như thế nào còn khó nói. Bọn hắn đã kích động, lại tâm thần bất định. Viêm Liệt nhìn xem càng ngày càng nhiều người vây tới, đối với Tần Phong thúc giục một tiếng. Tần Phong đúng không, có thể bắt đầu đi. Dứt lời, hắn lăng không phía trên, triển khai chiến đấu tư thế. Tần đạo hữu, công việc này sớm không nên chậm trễ. Viêm Tâm Như đối với Tần Phong mỉm cười, cũng đi theo Viêm Liệt lên không. Phong Kiên lo lắng, nhịn không được nhắc nhở, tiểu hữu muốn bạn phần coi chừng, hai người này là Viêm gia trừ Viêm Diệp bên ngoài cao thủ lợi hại nhất, tu vi đều là kim tiên hậu kỳ. Đặc biệt là cái kia Viêm Tâm Như, đừng nhìn là cái nữ tu, thực lực còn tại Viêm Liệt phía trên, không nên khinh thường. Tiểu hữu nếu là không sánh bằng cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn chính là. Tần Phong nghe vậy sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, lăng vân thẳng lên, trực diện hai người, nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi. Viêm Liệt gặp Tần Phong đứng chắc tay, rõ ràng là người dùng kiếm, lại ngay cả kiếm đều lấy ra, cảm thấy hắn bị xem thường. Hắn mới vừa rồi cùng Tần Phong giao thủ hơi kém một chút, vốn là kìm nén một hơi, hiện tại thì càng khí, liệt diễm đao nơi tay, một bộ muốn tiến công tư thế. Viêm Tâm Như cũng không khách khí, trận chiến này rất là mấu chốt, Nguyên nhà tài phú liên quan đến toàn bộ Viêm gia tiền đồ. Nàng trương kiếm trong tầm tay, xích hồng hỏa diễm chớp động, dự định phối hợp Viêm Liệt xuất thủ. Tâm Như ngươi trước không cần xuất thủ, ta tới trước chiếu cố hắn, nhìn hắn đến cùng có mấy phần bản sự, dám đón lấy ước định như này, nàng bên thai chuyển đến Viêm Liệt tự tin thanh âm, ẩn ẩn mang theo nộ khí. Viêm Tâm Như chân mày cau lại, muốn an ủi hai câu, có thể tưởng tượng để hắn đi dò thám Tần Phong đấy cũng rất tốt. Tần Phong tổng cho nàng một loại nhìn không thấu cảm giác. Nếu là Viêm Liệt không địch lại, nàng lại đi phối hợp tác chiến chính là. Viêm Liệt đã sớm không kịp chờ đợi, hắn dứt lời không đợi Viêm Tâm Như đáp lại, liền gấp không thể chờ thẳng hướng Tần Phong. Lựa ngục giảo sát. Lần này Viêm Liệt không có giống trước đó như vậy khinh thường. Hắn xuất ra đối kháng hắc sát lúc sự quyết tâm kia, chăm chú đem Tần Phong xem như đối thủ, muốn rửa sạch nhục nhã. Tần Phong không gian chung quanh trống rông xuất hiện hừng hực liên hỏa, như là lửa ngục bình thường đem hắn vây khốn. Một chiêu này, hắn tại hắc sát đại thành quan chiến thời điểm gặp Viêm Liệt dùng qua, dính đến lực lượng không gian, lúc trước hắc sát đều bị một chiêu này đánh cái trở tay không kịp. Lửa ngục sau khi xuất hiện, Tần Phong trên không xuất hiện chín chuôi giống như thực chất bảo đao, lúc nào cũng có thể chặt xuống. Phong Kiên tự nhiên cũng là nhận ra chiêu này, một tiếng kinh hô, à, cái này Viêm Liệt cũng quá liều mạng đi, vừa ra tay chính là sát chiêu. Các thế lực tu sĩ đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, riêng phần mình là Tần Phong lo lắng. Viêm Tâm Như nhìn xem y nguyên bình tĩnh Tần Phong, chờ mong biểu hiện của hắn. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, chúng tu sĩ lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. A, mau nhìn đó là cái gì? T, thật là đáng sợ đau mang. Đó là khí tức gì, không chỉ là nhiệt độ cao đơn giản như vậy. Các ngươi nói Tần Tiền Bối hắn thật sẽ thắng sao? Một đạo cực nóng dị thường, thiêu đến không gian vặn bẹo thật dài liệt diễm đao mang xuất hiện, nó phảng phất có thể đốt hết thế gian hết thảy, khiến cho tịch diệt. Nguyên lai là Viêm Liệt quyết định muốn tìm về chàng tử, sử xuất một chiêu lửa ngục rào sát không đợi có kết quả, ra lại một chiêu tịch diệt liệt diễm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tần Phong, nhìn hắn sẽ như thế nào ứng đối, công kích mãnh liệt như vậy, ứng đối đứng lên cũng không nhẹ nhõm đi. Tần Phong thân hãm lửa ngục y nguyên khí định thần nhàn, đối với trung quanh hừng hực liệt hỏa ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia chín chuôi treo lên đỉnh đầu trường đao. Lửa ngục đột nhiên co vào, chín chuôi trường đao lập tức chặt xuống, tình huống mười phần nguy cấp. Đám người thấy thế không khỏi là Tần Phong lau vệt mồ hôi, nếu là đổi lại bọn họ thập tử vô sinh. Viêm Liệt đắc ý thanh âm vang lên, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Tần Phong phảng phất không có nghe được bình thường, hắn chân trái có chút nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này tại người khác xem ra chỉ là một cái đơn giản dậm chân, lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Theo Tần Phong động tác, trung quanh hắn xuất hiện một đạo sóng gợn vô hình, đem những cái kia tới gần hắn thân liệt hỏa đẩy ra. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, làm ra kiếm chỉ trạng, cách không đối với cái kia chín chuôi trường đao quét qua. Đám người chỉ nhìn thấy Tần Phong dậm chân một cái, vung tay lên. Những cái kia lửa ngục ánh lửa bị quét sạch sành sanh, cái kia chín chuôi kiếp người trường đao từ đó bẻ gãy, sau đó hóa thành hoa hỏa tiêu tán trên không trung. Đám người một trận kinh ngạc, sau đó nhao nhao kinh hô. Tần Tiên Bối cái này thực sự quá lợi hại, hắn làm sao làm được? Lợi hại như vậy thế công, lão nhân gia ông ta dậm chân một cái, phất phất tay liền giải quyết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối không thể tin được. Viêm Tâm Như thấy thế ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người này quả nhiên cao thâm mặt chắc, còn tốt không có cùng hắn triệt để trở mặt. Viêm Liệt thấy mình chiêu thức nhẹ nhàng như vậy bị hóa giải, trong lòng nói không nên lời tư bị gì, đây chính là hắn đắc ý sát chiêu. Bất quá đảo mắt khỏe miệng của hắn nhếch lên, không đổi, phía sau còn có một chiêu đâu, đón lấy lại nói. Tần Phong phảng phất phát giác được tâm ý của hắn, hướng hắn bên này lướt qua, sau đó nâng tay phải lên, kiếm chỉ lần nữa điểm ra. Chương 627, nghiền ép chương 627, nghiền ép Tần Phong đem lửa ngục nguy cơ nhẹ nhõm hóa giải, có thể Viêm Liệt còn có hậu chiêu. Cái kia đạo cực nóng liệt diễm vừa lúc trốn ở tán đi lửa ngục bên trong, nhanh chóng đánh tới. Tần Phong sớm có dự kiến bình thường, kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo phổ thông kiếm khí. Kiếm khí không nhanh không chậm, chậm chậm mà đi. Có thể Viêm Liệt cái kia đạo tịch diệt liệt diễm không chậm, đảo mắt liền tới đến Tần Phong trước người, vừa lúc gặp gỡ cái kia đạo phổ thông kiếm khí. Bành! Đao mang kiếm khí va nhau đụng. Hung mãnh mà cực nóng đao khí lan ra, dưới đất quan chiến tất cả mọi người có thể cảm thụ một trận sóng nhiệt đánh tới, nương theo lấy mãnh liệt đao ý cái kia đạo không đáng chú ý kiếm khí, tại tiếp xúc đến đao mang trong nháy mắt, kiếm ý lại phát, kiếm khí quay đứng lên, khí thế không có chút nào so đao mang yếu. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, cả hai biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải không trung lưu lại dư âm năng lượng, thật đúng là không biết nơi này từng phát sinh qua kịch liệt giao chiến đâu. Dưới đáy quần tu hung hăng thở dài một hơi, Tần Phong càng là lợi hại, đối bọn hắn càng có lợi, bây giờ bọn hắn thế nhưng là trên một con thuyền. Ta đều quên có một chiêu này, thật đúng là hung hiểm. Hung hiểm sao? Nhìn Tần Tiền Bối cái dạng này, giống như cũng không hung hiểm, hắn rất nhẹ nhàng a. Viêm Tâm Như thấy thế con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn đối với Tần Phong thực lực có suy đoán, nhưng vẫn là vượt xa khỏi nàng dự đoán. Viêm Liệt thấy thế ngây ra như phỗng, ngây người một hồi lâu. Làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy, dù là không thắng được cũng sẽ để hắn một thân chật vật, cái này Tần Phong thật mạnh như vậy. Tần Phong đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn xem Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như, gặp bọn họ không có tiếp tục xuất thủ, mở miệng hỏi thăm. Còn đánh sao? Bọn hắn hai chọi một, có nhân số ưu thế, nếu là không có thể đánh bại Tần Phong, cái kia coi như thua. Viêm Liệt chỉ cảm thấy Tần Phong lời nói phi thường chói tai, cái kia giặc rào đấu trí lại trở về, lần này không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối với Viêm Tâm Như nói đừng tìm hắn khách khí, chúng ta cùng lên đi. Viêm Tâm Như gật gật đầu, tiên kiếm trong tầm tay, khí thế bừng bừng phân chấn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hai vị kim tiên hậu kỳ đồng thời phát ra khí tức cường đại, để một đám tu sĩ cảm thấy ngạt thở. Cho dù là kim tiên sơ kỳ phong kiên cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Mà Tần Phong y nguyên đứng chắc tay, thần sắc nhẹ nhõm, khí tức cường đại kia phảng phất như là gió xuân bình thường nhu hòa. Viêm Tâm Như trong lòng không khỏi ngưng trọng mấy phần, cho tới bây giờ nàng còn nhìn không thấu Tần Phong. Viêm Liệt không có nàng nghĩ nhiều như vậy, đã bắt đầu tiến công. Trăm chém vỡ tinh, hắn thật đúng là không khách khí, đem trước đối phó hắc sát thủ đoạn toàn dùng tới. Trong nháy mắt Tần Phong phía trên xuất hiện trăm đạo đao mang, thanh thế to lớn, ngay cả không khí đều trở nên nóng rực lên. Viêm Tâm Như cũng không nhàn rỗi, kiếm ra như rồng, viêm long thôn thiên, hỏa long gào thét mà ra, nhắm người mà phệ. Hai người một đao một kiếm, đều là tu hành hỏa thuộc tính công pháp, đồng thời tế ra sát chiêu. Tần Phong có chút nghi mặt, lấy chỉ đại kiếm, vù vù vung ra hai kiếm. Hai đạo kiếm mang trắng nhợt một tím, mới đầu lớn nhỏ như một. Đột nhiên màu tím kiếm mang trưởng thành trăm trượng, quét về phía cái kia trăm đạo cực nóng đao mang. Kiếm khí màu trắng thì tìm tới đầu kia hỏa long. Chính là như vậy, Tần Phong lần nữa hóa giải Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như sát chiêu. Viêm Liệt là càng đánh càng phát hỏa, Viêm Tâm Như là càng đánh càng ngưng trọng. Viêm Liệt tâm có không cam lòng, một đao định càn khôn. Lần này hắn bỏ hoa lệ bên ngoài, đem lực lượng tập trung ở một đao phía trên, có mấy phần phản phát quy chân hương vị. Viêm Tâm Như đồng dạng thế ra át chủ bài, kiếm ra không ta. Chiêu thức của nàng cùng Viêm Liệt có dị khúc đồng công chi diệu, rút đi những cái kia có hoa không quả thể xác, một lần nữa trở lại trên kiếm đạo. Tần Phong thấy thế cũng nghiêm túc, tinh thần kiếm trong tầm tay, luận đối với đạo cảm ngộ, hắn đồng dạng cũng giả. Bình thường chi kiếm, tảng sáng chi quang, Cái này hai chiêu là Tần Phong đối với kiếm đạo đặc biệt tiến giải, một là cực giản, một là cực phồn, một là thuần túy, một là bao dung. Kiếm đạo có thể rất đơn giản chỉ còn lại có kiếm. Kiếm đạo có thể rất phức tạp đến cái gì đều là kiếm. Uy lực của bọn nó sẽ theo Tần Phong tu vi cùng cảm ngộ không ngừng gia tăng. Trong thời gian nhất định, bọn chúng có lẽ không phải mạnh nhất. Tần Phong tin tưởng, khi hắn đi được càng xa, đứng càng cao, cái này hai chiêu sẽ nở rộ chói mắt quá mang. Lần này, ba người chiêu thức nhìn đều không thế nào hoa lệ, cũng mặc kệ ba người bọn họ hay là người xem đều biết đây là sắc bén nhất một chiêu. Bành, bành. Kiếm bảy cùng kiếm mang, kiếm khí cùng đao mang, vẹn vẹn tiếp xúc, liền phát sinh núi lửa bộc phát giống như cảnh tượng. Chiêu này qua đi, gặp Tần Phong không việc gì, Viêm Liệt như là quả bóng xì hơi bình thường, một mặt chán nản. Viêm Tâm Như cũng không tốt gì, bọn hắn liền nhìn nhà bản lĩnh đều dùng, lại đánh chính là liều mạng. Có thể thấy được biết qua Tần Phong lợi hại, nàng có thể lựa chọn liều mạng sao? Đáp án là phủ định. Nàng nhìn chằm chằm Tần Phong, cuối cùng có chút phức tạp mở miệng, "Tần đạo hữu quả nhiên thật bản lãnh, lần này chúng ta nhận thua." Tần Phong không cảm thấy có cái gì đáng giá cao hứng, thu hồi tinh thần kiếm, lễ phép chắp tay một cái, "Đã nhường." Dưới đáy tu sĩ nghe được kết quả này, lập tức hoan hô lên. "Thắng, Tần tiền bồi thắng, lúc trước hắn hứa hẹn chúng ta đều sẽ thực hiện, thật quá tốt rồi." Phong Tiên đồng dạng mừng rỡ không thôi, nói thật, kết quả này hắn có chút ngoài ý muốn, đây chính là hai cái kim tiên hậu kỳ a, cường đại cỡ nào, vậy mà thật thắng. Hắn biết từ giờ trở đi, dây thường đen tiên bực nhiều hơn một cái không tầm thường cũng nhân vật không chọc nổi. Viêm Liệt phức tạp nhìn xem Tần Phong, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người, mặc dù không có cam lòng, vẫn là không có nói cái gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tần Phong bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt. Xem ra Viêm Liệt đạo hữu đối với kết quả này không hài lòng lắm, không sao, chúng ta lại đến so tay một chút. Nói hắn tương tinh thần kiếm lấy ra, thể nội lôi đỉnh trong nháy mắt bao trùm thân kiếm, một loại lăng lệ, bá đạo kiếm thế tràn ngập ra, trực tiếp ép hướng Viêm Liệt, Viêm Tâm Như. Viêm Liệt tâm đầu giật mình, cảm thụ được cái kia cố cường đại kiếm thế, bị sặc đến nói không ra lời. Hắn sợ sệt chỉ cần mạnh miệng một câu, Tần Phong lập tức đánh tới, vậy cũng không tốt. Người này sâu không lường được, vẫn không khai gây thì tốt hơn. Viêm Tâm Như đồng dạng khiếp sợ không thôi, cùng nàng nghĩ đến một dạng, Tần Phong thực lực không chỉ vừa rồi biểu hiện như thế. Không nói những cái khác, chính là chuôi kia lôi kiếm, nàng ngửi được khí tức nguy hiểm, như vậy Tần Phong lại còn cất giấu át chủ bài gì đâu. Nàng cảm thấy Tần Phong người này, chỉ có thể giao hảo không thể vì địch. Nàng vì mình quyết định may mắn. Nàng đội văn nói, Tần đạo hữu nói bừa, ta vừa rồi đã nói, chúng ta nhận thua, chính là thua, không cần lại đánh một lần. Tần Phong lôi đỉnh tán đi, kiếm thế cũng đi theo tiêu tán, hắn tương tinh thần kiếm cất kỹ, tựa như một cái bình thường bất quá người. Đã như vậy, vậy liền dựa theo chúng ta lúc trước ước định đi làm, đợi đến bọn hắn chọn tốt sau các ngươi lại tuyển. Viêm Tâm Như gật gật đầu, Viêm Liệt cũng không có ý kiến. Phong Kiên mừng rỡ không thôi, tu sĩ khác càng là nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập cảm kích, lại phi thường kính sợ. Người này không chỉ có dẫn bọn hắn diệt viên nhà, còn để Viêm gia thỏa hiệp. Chương 628, Thiên Hoang ở chương 628, Thiên Hoang ở Tần Phong dựa theo ước định lúc trước, cùng mọi người chia cắt viên nhà. Phong Kiên cười không khép miệng, đơn giản vui vẻ hỏng, ưu tiên chọn lựa mấy chỗ tốt sản nghiệp cùng khoáng sản. Có những này duy trì, bọn hắn Phong Sát Tông lần này thật muốn bay lên. Mặt khác từng cái thế lực tu sĩ đồng dạng là vui mừng hớn hở, chuyến này không có cái gì hung hiểm, không công nhặt được cái đại tiện nghi. Cho dù là Viêm Liệt, tại Viêm Tâm Như khuyên bảo hạ tâm tình dần dần chuyển tốt, dù sao cũng là nhặt được không phải. Tần Phong từ trong địa đồ tuyển một chỗ tên là Trạch Lăng Sơn địa giới, dự định ở nơi đó đặt chân. Trạch Lăng Sơn chiếm diện tích rộng lớn, bất quá so với toàn bộ Uyên nhà khổng lồ lãnh địa không có ý nghĩa. Nơi đó dựa vào núi, ở cạnh sông là cái địa phương tốt, chủ yếu nhất là ở đó có hai nơi không sai tiền quãng. Tần Phong cho tốt, sau đó những người này phân chia như thế nào, hắn liền lười nhắc quản, chỉ cần dựa theo hiệp định làm việc liền tốt. Tất cả mọi người mười phần nhiệt liệt thảo luận như thế nào chia cắt, tranh đến gọi là một cái cuối bụi. Bỏ ra thật dài công phu, mọi người mới thỏa đàm. Tần Phong để các thế lực người lãnh đạo dựa theo lúc trước hiệp nghị lập tệ, việc này xem như thích đáng chấm dứt. Viêm Tâm Như, Viêm Liệt cùng Tần Phong cáo tử, trở về Viêm gia bẩm báo việc này. Những người khác cũng nao nao tán đi. Tần Phong bên người chỉ để lại Phong Kiên gió êm dịu sát tông một bằng người. Phong Kiên trịnh trọng đối với Tần Phong không mình hành lễ, chân thành nói, "Tiểu hữu, lần này Phong mộ đa tạ, Phong sát tông trên dưới vô cùng cảm kích, về sau có gì cần nào đó ra sức, cứ mở miệng." Tần Phong khoát khoát tay, "Phong tiền bối khách khí, Uyên nhà hủy diệt là mọi người công lao, bất quá ta thật có sự tình xin nhờ tiền bối cùng các vị." Phong Kiên lập tức thần sắc kéo căng, "À, tiểu hữu mời nói, chúng ta có thể làm được tuyệt bất thôi chỉ." Tần Phong gặp hắn nghiêm túc như vậy, cười cười, "Tiền bối không cần khẩn trương, không phải là chuyện gì nguy hiểm. Ta đây không phải muốn một mảnh đất sao, muốn thành lập một chỗ thoải mái chỗ ở, ngài nhìn có thể hay không để cho mấy người đến giúp đỡ xây một chút." Phong Kiên nghe chút làm việc này, thần sắc một chút biến trầm tĩnh lại, cũng cười cười, "Cái này đơn giản, ta lúc này sắp để cho người ta đi làm, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu hữu nếu là không có việc gấp lời nói chúng ta bây giờ liền có thể khởi hành." Tần Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này sớm muộn muốn làm, liền dứt khoát đáp ứng. Ngao Linh từ tiểu thế giới đi ra, một đoàn người hướng về Trạch Lăng Sơn bay đi. Hơn một canh giờ phi hành, mọi người đi tới Trạch Lăng Sơn. Phong Kiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cảm thụ nơi này tiên khí nồng độ, tán thưởng một câu. "Tiểu hữu thật sự là tốt ánh mắt, là cái địa phương tốt, dùng để khai sơn lập tông cũng có thể." Tần Phong trước đó là từ trên địa đồ chọn vùng địa vực này, hắn cũng lần đầu tiên tới cái này, đánh giá cảnh vật chung quanh. Có tiên quáng tồn tại, tiên khí nồng độ sát thực so địa phương khác muốn nồng đậm. có núi có nước, có thể cảnh sắc cũng không coi là cái gì ưu mỹ thoải mái. Nơi này thổ địa đồng dạng một mảnh tiêu hắc, bất quá so với hắn vừa tới tiên giới lúc nhìn thấy tốt hơn một chút, nhan sắc muốn cạn không ít. Trên núi cây cối giống như là nhiễm lên một tầng màu mực, nhìn có loại khác cảm giác. Tần Phong đến dây thường đen tiên vực gần nửa năm, đi qua địa phương không nhiều cũng không tính thiếu đi, thấy sắc điệu đều là tiêu hắc làm chủ. Cái này khiến hắn rất là không hiểu, luôn cảm thấy nơi này cất giấu cái gì cố sự. Hắn không biết có phải hay không là toàn bộ dây thường đen tiên vực đều là dạng này, Phong Kiên hẳn là kiến thức rộng rãi, vừa vặn hỏi một chút. Ta có một cái nghi vấn, còn xin tiền bối giải hoặc. Tiểu Hữu mời nói, Phong Mỗ chắc chắn biết gì nói đấy. Phong Kiên cũng không biết hắn muốn hỏi điều gì. Tiền bối không cảm thấy hắc sát tiên vực thổ địa rất là đặc biệt, nhan sắc tiêu hắc như mực, có sinh cơ cũng không nhiều, cảm giác rất là hoang vu. Nơi này hơi tốt một chút, địa phương khác càng là không chịu nổi, đây là vì gì? Phong Kiên nghe vậy sững sờ, hắn thực sự không nghĩ tới Tần Phong hỏi là cái này, hắn cười khổ. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, đã sớm thói quen nơi này hết thảy, ngươi không nói ta thật không cảm thấy có gì không ổn. Ta là từ hạ giới phi thăng lên tới, hoàn cảnh nơi này trừ có tiên khí bên ngoài, cảm giác còn không bằng hạ giới, cái này xác thực không đối. Vừa tới thời điểm cảm giác rất không quen, nghĩ đến đi thăm dò tìm rõ ràng, có thể từ từ vì tu luyện tăng cao tu vi, việc này liền ném sau. A, tiền bối có thể có phát hiện gì? Tần Phong hỏi. Phong Kiên nhớ một chút, chậm rãi nói ra. Ngược lại là nghe qua mấy cái thuyết pháp, cũng không biết là thật là giả, ta liền tùy ý nói một chút, tiểu hữu tạm thời nghe. Có người nói thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, dây thừng đen tiên vực bốn là như vậy, không có gì thật là kỳ quái. Thuyết pháp này không phải không có lý, bất quá Phong Mỗ không đồng ý. Tần Phong gật gật đầu, hắn cũng không tán đồng. Phong Kiên tiếp tục, còn có mặt khác thuyết pháp, nói là vạn vật đều có tuổi thọ, bất quá hoặc dài hoặc ngắn mà thôi, có người nói dây thừng đen tiên vực đây là đến cuối cùng, đi xuống dốc. Thuyết pháp này có đạo lý riêng của nó, có thể Tần Phong lại không lắm đồng ý, mảnh đất này hiện ra chính là hoàng vu tiêu hắc, cũng không phải là tĩnh mịch, cả hai là có khác biệt. Hắn không cắt đứt, tiếp tục lắng nghe. Phong Kiên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, còn có truyền muốn nói, dây thừng đen tiên vực trước đó là phi thường phồn hoa, là phụ cận tiên vực trung tâm. Về sau bởi vì một trận đại chiến cải biến, chết rất nhiều người, hắc sát tiên vực cũng thay đổi thành dạng này. Tần Phong lập tức liền đến hứng thú, đại chiến? Cái gì đại chiến? Có thể nói rõ chi tiết nói. Phong Kiên cười khổ lắc đầu, ta biết cũng không nhiều, thậm chí lời đồn đại này thật giả cũng không biết. Không sao, tiền bối đem biết đến nói cho ta biết chính là, ta coi như nghe cố sự. Tần Phong không để ý đạo. Phong Kiên gật gật đầu, tiếp tục nói, tốt à, ngươi tạm thời nghe một chút. Truyền thuyết dây thừng đèn tiên vực biến thành dạng này là bởi vì mấy vị tiên đế đại chiến mà lên. Trận chiến dịch kia 10 phần kịch liệt, mấy cái tiên vực đều bị phá hư hủy diệt, dây thừng đen tiên vực cách khá xa, nhận tác động đến không coi là quá lớn, mới lấy bảo tồn lại. Tiên đế đại chiến, vì sao mà lên? Tần Phong hỏi. Phong Kiên lắc đầu, ta cũng không thanh nguyên nhân gì, chỉ nghe nói là mấy vị tiên đế liên thủ đối phó một vị, cuối cùng đem vị kia tiên đế giết chết. Vị kia tiên đế không cam lòng, đem sát khí nhiễm khắp chúng quanh mấy cái tiên vực, cũng đưa đến dây thừng đen tiên vực như là một nhiễm, tiêu hắc một mảnh. Ta biết chỉ chút này, là thật là giả cũng không biết. Tần Phong nhìn trước mắt tiêu hắc thổ địa, như có điều suy nghĩ, hắn tương đối khuynh hướng cuối cùng loại thuyết pháp này. Nếu như bị sát khí nhuộm dần, vậy cái này chết đi vị tiên đế này là tạo thành bao lớn giết chóc, mới có nồng đậm như vậy sát khí. Cũng đối, không phải vậy làm sao lại để mấy vị tiên đế liên thủ đâu, khẳng định là làm cái gì người người đoán trách sự tình. Phong Kiên gặp hắn vì chuyện này khó nhiễu, khuyên lớn, việc này đã qua, đến cùng bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến cũng không sao cả, chỉ là ảnh hưởng cảm nhận, đối với chúng ta tu luyện không có gì ảnh hưởng quá lớn. Tần Phong lấy lại tinh thần, gật gật đầu, Phong Kiên nói đúng, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn cần gì phải đi tự tìm phiền não đâu, khi cố sự nghe liền phải. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, tại Phong Sát Tông trợ giúp bên dưới, một tòa khí phái phủ đệ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Phong đưa nó mệnh danh là Thiên Hoang ở chương 629, bay về Thiên Hoang chương 629, bay về Thiên Hoang nguyên nhà bị diệt cũng không phải việc nhỏ, việc này rất nhanh liền bị truyền xôn xao, các đại tiểu lâu phường thị đều có người đang thảo luận. Không thể tránh né, Tần Phong cái tên này đồng dạng bị không ngừng nhắc lên. Hắc, các ngươi nghe nói không, dây thừng đen tiên vực sắp biến tiên a, nguyên nhà bị người diệt. Hiện tại việc này người nào không biết, nghe nói là thật nhiều cái thế lực liên hợp lại làm. Người đây liền có chỗ không biết đi, là Phong Sát Tông Phong Kiên tiền bối dẫn người làm, hiện tại Phong Sát Tông nhưng rất khó lường lạc. Cắt, còn tưởng rằng ngươi tin tức linh thông đâu, ngươi đây là chỉ biết một mà không biết hai. Phong Sát Tông là được không ít chỗ tốt, khả nguyên nhà bị diệt mấu chốt là dựa vào Tần Phong tiền bối, không có hắn việc này có thể không làm được. A, Tần Phong, đây là ai a, làm sao trước đó chưa từng nghe qua? Ngươi không phải là ăn nói bịa chuyện a? Nếu không nói ngươi tin tức rất lại phía sau đâu, ngày đó tham dự thế lực không ít, ta đây là nghe ta huynh đệ chính miệng nói, còn có thể giả phải không? Đúng vậy, ta cũng nghe nói, ngày đó Viêm gia Kim Tiên tiền bối cũng tới, bọn hắn còn cùng Tần tiền bối đánh một trận đâu. Đại gia hỏa cũng đang thảo luận việc này, có người vì chính mình tin tức linh thông đắc ý, người không biết chuyện cũng nghe được say sưa ngon lành. Lần này dây thường đen tiên vực hẳn là bình tĩnh đi, hắc sát tiên điện bị bên nhà dẫn người cho hủy diệt, Tần Phong lại dẫn người đem bên nhà tiêu diệt. Hắc, ai biết được, các ngươi nói bên nhà đây là gặp báo ứng sao? Báo không báo ứng ta không biết, vị này Tần Phong tiền bối khẳng định là cái mánh nhân, các ngươi ai biết hắn? À, trước đó đều không có nghe nói qua, hắn cùng trước đó xuất hiện tại hắc sát đại thành người kia một dạng, đều là đống nhiên xuất hiện. Trạch Lăng Sơn, Thiên Hoang ở Tần Phong cùng Ngao Linh chính vây quanh mới xây phủ đệ không ngừng dò xét, về sau đây chính là hắn chỗ đặt chân. Hai người tâm tình cũng không tệ, bọn hắn đến dây thường đèn tiên vực bất quá nửa năm, liền đem uy hiếp thiên hoang đại lục địch nhân tiêu diệt. Thời gian vội vàng, đảo mắt hơn một tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này bọn hắn trải qua rất an tĩnh, không có người không biết sống chết tới tìm hắn phiền phức. Viêm Tâm Như đại biểu Viêm gia tới qua một lần, chúc mừng hắn mừng đến nhà mới. Phong Kiên mang theo Phong Vô Nhai tới qua mấy lần. Tần Phong gặp dây thường đen tiên vực sự tình xử lý tốt, liền quyết định hồi thiên hoang đại lục một chuyến. Hắn lần trước sanh trở lại châu đem thân nhân tiếp đi thánh vực, bởi vì tiên giới uy hiếp, hắn không có cùng bọn hắn đoàn tụ bao nhiêu thời gian lại rời đi, chuyện bây giờ giải quyết cũng tốt bồi bồi bọn hắn. Còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, chính là hắn cùng Lãnh Nguyệt Tịch hôn sự. Về phần thiên hoang đại lục nguy cơ giải trừ tin tức, hắn không có ý định cáo chi toàn bộ người, để bọn hắn có chút cảm giác nguy cơ cũng rất tốt. Lại nói không có hắc sát thiên điện, không chừng lại sẽ toát ra cái môn phái khác đến. Tần Phong có quyết định liền cùng Ngao Linh khởi hành trở về thiên hoang đại lục, hắn không có thông chi Lãnh Nguyệt Tịch, muốn cho nàng một kinh hỉ. Đáng ra nói chuyện phải là tiên giới hoàn toàn chính xác so hạ giới thích hợp Ngao Linh tu luyện, nàng hiện tại đã là chân tiên cảnh, cảm giác cách thiên tiên không xa. Nàng đối với không gian chi lực khống chế mạnh hơn, dây thường đen tiên vực cùng thiên hoang đại lục xa xôi khoảng cách, chỉ dùng 3 ngày không đến thời gian. Trên đường đi, Tần Phong đem lúc trước phi thăng lúc cảnh tượng lộn ngược một lần. Ngao Du tại giữa các hành tinh, nhìn xem cái kia đầy trời lấp loé tinh thần, chỉ cảm thấy hắn vô cùng nhỏ bé. Quan sát đến cái kia tình huống không đồng nhất tinh cầu, sương sở xuất thần. Có sinh cơ bừng bừng, có âm u đầy tử khí, thậm chí có pha tan đến hóa thành bụi đất. Giờ khắc này hắn đối với sinh tử, đối với thời gian, giống như có không giống với cảm ngộ, hắn giống như minh bạch cái gì, nhưng lại trong lúc nhất thời bắt không được. Theo bọn hắn cách thiên hoang đại lục càng ngày càng gần, tiên khí dần dần trở thành nhạt, thẳng đến bé không thể nghe. Hắn thấy được cái kia nhỏ bé hạt cát, biến thành hạt châu lớn nhỏ, sau đó biến thành một cái bị sương mù quanh quần đại cầu. Hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc, nơi này chính là thiên hoang đại lục. Ngao Linh có được điều khiển không gian năng lực, bọn hắn không cần cưỡng ép đánh vỡ tiết điểm không gian, dã man xâm nhập. Ngao Linh mang theo hắn phi thường thoải mái mà thuận tiết điểm không gian tiến vào, đi vào liền đã rơi vào thiết tốt trong đại trận. Đồng thời bọn hắn còn bị thiên đạo chú ý tới. Thiên hoang đại lục bầu trời xuất hiện một đạo kinh lôi, nương theo lấy một tiếng sấm rền, dường như đang nhắc nhở thiên hoang đại lục tu sĩ. Đông đảo tu sĩ nghe được một tiếng này sấm vang, nhớ tới trước đó ngoại địch xâm lấn lúc dị tượng, một trận kinh hoàng, tràn ngập cảnh giới. Thiên cơ cắt chư cắt thiêm, Lạc Vân tông tuyết rơi, Thất tinh đảo Diệp Lăng, chờ chút đều gấp hướng nơi đó đuổi. Lãnh Nguyệt Tịch nắm trong tay tiết điểm từng cái đại trận, tự nhiên có thể nhìn thấy trong đại trận tình cảnh. Khi thiên địa kinh lôi lúc xuất hiện, nàng coi là lại có ngoại địch xâm lấn, có thể nàng vận dụng trận pháp xem xét, phát hiện lại là Tần Phong cùng Ngao Linh trở về, lập tức vui vẻ ra mặt. Chừng nửa năm thời gian, so với ta nghĩ nhanh hơn. Nàng ngay cả Băng Loan đều không có chào hỏi, một người phi tốc hướng về Tần Phong phương hướng tiến đến. Đang chuẩn bị khởi hành, Băng Loan nhìn thấy nàng hô một tiếng, tỷ tỷ là có người tới rồi sao? Không cần hoảng, là Phong ca trở về. Lãnh Nguyệt Tịch bước xuống một câu, liền không kịp chờ đợi rời đi. Băng Loan một mặt ngốc trệ, trước đây sau bất quá nửa năm, tỷ phu chẳng lẽ nhanh như vậy liền giải quyết? Tần Phong còn tưởng rằng mượn Ngao Linh lực lượng không gian, lúc đi vào sẽ bất động âm thanh, không nghĩ tới hay là đưa tới manh động. Hắn cho đại đế cảnh phát tin tức chân an, các vị không cần kinh hoàng, là ta trở về. Hai người từ trong đại trận đi ra, những đại trận này là bọn hắn cùng một chỗ thiết lập, hắn đồng dạng có quyền khống chế. Ngay tại đi đường chư cắt thiêm bọn người, thu đến Tần Phong đưa tin sững sờ, biết là sợ bóng sợ gió một trận. Một chút cùng Tần Phong giao hảo người chẳng những không có đình chỉ đi đường bộ pháp, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Bọn hắn đối với tiên giới là không gì sánh được hiếu kỳ, thật nhiều sự tình muốn hỏi Tần Phong. Tần Phong hiện tại thần thức có thể tùy tiện bao trùm toàn bộ thiên hoang đại lục. Phản ứng của mọi người đều rơi vào trong mắt của hắn, gặp bọn họ còn tại chạy đến, bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tịch lúc, vẫn là không nhịn được lộ ra ý cười. Chỉ trong chốc lát, Lãnh Nguyệt Tịch đã đến, nàng không phải cách gần nhất, lại là cái thứ nhất đến. Nàng đè ép cảnh giới, chỉ cần nàng muốn, tùy thời có thể độ kiếp phi thăng. Nàng nhìn qua Tần Phong mười phần vui vẻ, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu, ngươi trở về. Tần Phong ngừ một tiếng, tiến lên ôm chặt lấy nàng, chân thành nói, tiên giới uy hiếp đã giải quyết, hắc sát tiên điện cùng nguyên nhà cũng không còn tồn tại, Nguyệt Tịch, hôn sự của chúng ta hẳn là cử hành. Lãnh Nguyệt Tịch lún đồng tiền như hoa, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Bọn hắn rốt cục muốn thành hôn sao? Một màn này nàng đợi ngàn năm. Lãnh Nguyệt Tịch trọng trọng gật đầu, thanh âm êm dịu lại hết sức kiên định, tốt. Nàng lại bổ sung, cụ thể công việc còn muốn hỏi qua chúng ta cha mẹ mới tốt. Tần Phong gật gật đầu, đó là đương nhiên. Bọn hắn còn muốn nói nhiều nói, lúc này chưa cắt thêm bọn hắn đến. Tần Phong, ngươi làm sao sắp trở về rồi? Bắt đầu còn tưởng rằng lại có ngoại địch xâm lấn đâu, dọa chúng ta. Đúng vậy a, thật vất vả an tĩnh nửa năm đâu. Chương 630, đại hôn chương 630, đại hôn. Tần Phong đơn giản trả lời vấn đề của mọi người, về phần thiên hoang đại lục nguy cơ phải trang giải trừ, hắn không có đem lời nói chết, chỉ nói là thời gian ngắn không có vấn đề. Hắn từ biệt đám người liền cùng Lãnh Nguyệt Tịch cùng một chỗ trở về Thiên Kiếm môn. Chu Kiến, Đặng Thiên Linh, Tiểu Phàm, Doãn Điểm Điểm bọn người nhìn thấy hắn đều là sức sở, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền trở lại. Đám người tự nhiên là mười phần mừng rỡ, cũng phi thường tò mò, một năm miệng mười hỏi. Tần Phong ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? Sự tình giải quyết sao? Tiểu sư đệ ngươi thật là từ tiên giới trở về sao? Tiên giới thế nào? Cùng thiên hoang đại lục so thế nào? Thiếu gia nói với chúng ta nói tiên giới sự tình thôi. Tần Phong nhìn thấy bọn hắn đồng dạng vui vẻ, gặp từng cái đều đối với tiên giới không gì sánh được hiếu kỳ, như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như, cũng nhất nhất kiên nhận trả lời. Thật vất vả mới đổi đám người, chủ động đi tìm phụ mẫu, nói tính toán của hắn. Cha, mẹ, ta lần này trở về trừ thăm hỏi các ngươi nhị lão, còn muốn đem ta cùng Nguyệt Tịch hôn sự làm, ngươi xem một chút việc này làm sao bây giờ phù hợp. Tần Mẫu Hạ Nhã cầm tuổi già an lòng, ngươi rốt cục nhắc lên chuyện này, ta cùng Nguyệt Tịch mẹ bí mật đều nói lên nhiều lần. Tần Nghị gặp nhi tử muốn thành hôn, cũng rất là vui vẻ, hỏi, Tiểu Phong, hôn sự này ngươi muốn làm? Là muốn phong quang xử lý lớn vẫn là chúng ta người trong nhà điệu thấp chút? Không đợi Tần Phong trả lời, Tần Mẫu tức giận nói, đương nhiên phải làm lớn, không phải vậy còn muốn ủy khuất Nguyệt Tịch phải không? Tần Nghị ngượng ngùng, không phải Tiểu Phong thân phận bây giờ khác biệt thôi, vẫn là hỏi một chút hắn ý tứ tốt đi một chút. Tần Phong cười nói, vậy liền theo mẹ ý tứ xử lý. Hạ Nhã cầm cười ha ha, tốt, ta đi tìm thân gia thương lượng một chút, tìm ngày tốt lành định ra đến. Xuân Phượng nàng cũng gấp, nói nàng lôi kéo Tần Nghị đi tìm Lãnh gia cùng Hàn Xuân Phượng. Lãnh gia bên kia đối với việc này đồng dạng là mừng rỡ, rất nhanh liền tìm người định ra thời gian, là tại hơn một tháng sau. Tần Phong muốn cùng Lãnh Nguyệt Tịch thành thân tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tần Phong là ai? Diệt Hắc Cám Điện, phá vỡ Phong Thiên Đại Trận, nói là giải cứu Thiên Hoang Đại Lục đều không đủ, có thiên đế danh hiệu. Rất nhanh tin tức này cơ hồ toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục người đều biết. Đặng Tiên Linh biết được tin tức hậu chủ động tìm được Tần Phong, nói là muốn hiệp trợ xử lý hôn lễ, đem địa phương định ở trên trời kiếm môn cử hành. Tần Phong không có dị nghị, hắn cùng Lãnh Nguyệt Tịch tự mình chế tác thiết mời, cho nhận biết lại quan hệ người phái đi. Nguyệt dư thời gian, đảo mắt liền qua, đến Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch đại hôn ngày tốt. Thiên kiếm môn trên dưới một mảnh ăn mừng, Ngao Linh, Tiểu Phàm, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Thạch Đầu mấy người cũng thực vì Tần Phong vui vẻ, sớm liền làm tốt đón khách chuẩn bị. Đến chúc nhà thứ nhất tân khách lại là Thánh vực Đông Bộ Lăng gia, là Lăng Vô Thương, Lăng Hạo cùng Lăng Vũ Vi bọn hắn. Tần Phong cũng có tốt một đoạn thời gian không có nhìn thấy bọn hắn, tránh không được một phen thăm hỏi lẫn nhau. Sau đó lần lượt có tân khách đến, Thiên Cơ Các Chư Các Tiêm, Thanh Vân Tông Thanh Trần Lão Đạo, Tù Bảo Các Thương Tử Thông chờ chút. Thánh vực các đại thế lực nhỏ đều có người đến đây, có rất nhiều Tần Phong căn bản không quen biết cũng tới, đem nạp đại thiên kiếm môn chen lấn tràn đầy. Những người này tự nhiên không có khả năng tay không mà đến, hạ lễ đều chất thành núi. Tần phụ, Tần mẫu làm sao gặp qua loại trường hợp này, biết đây là nhà mình nhi tử công lao, thoải mái thời khắc không khỏi là nhi tử kiêu ngạo. Đón dâu sự tình liền giản hóa, Tần Phong tử lánh ra sân nhỏ tiếp nhận Lãnh Nguyệt Tịch. Canh giờ vừa đến, liền bắt đầu bái đường. Tần Nghị, Hạ Nhã Cẩm, Lãnh Giang, Hàn Xuân Phượng ngồi cao, nhìn xem từng bước đi tới Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch trong lòng không nói ra được vui mừng. Đặng Thiên Linh xung làm chủ hơn người, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Ba bài kết thúc buổi lễ, Lãnh Nguyệt Tịch trước được đưa về vui phòng, Tần Phong muốn trước bồi tân khách. Tần Phong hôm nay cũng rất vui vẻ, uống không ít linh rượu, hắn không dùng tiên lực hóa đi tự tình, có chút say thước. Trở lại vui phòng, nhìn xem hất lên khăn vân đỏ, tính toán chờ đợi hắn Lãnh Nguyệt Tịch, trong đầu từng màn lần nữa hiện lên, trong lòng tình cảm không khỏi bộc phát ra. Hắn từng bước đến gần, xốc lên khăn vân đỏ, lộ ra Lãnh Nguyệt Tịch cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Lãnh Nguyệt Tịch vốn là dáng dấp hoa nhường người thẹn, hôm nay trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc càng là khuynh thành tuyệt sắc. Nàng bình thường mặc đều là áo trắng hoặc là màu sáng quần áo, hôm nay đỏ thẫm lễ phục để nàng có khác mỹ cảm, hiểu diễm đắt. Tần Phong nhịn không được liền muốn hôn đi lên, còn không có uống chén rượu ra bôi. Lãnh Nguyệt Tịch thẹn thùng nhu nhược thanh âm nhắc nhở. Tần Phong dựa vào đi động tác dừng một chút, thầm nghĩ đây là linh tiểu gây họa, hắn có chút ngượng ngùng. Hai người uống qua rượu ra bôi, Tần Phong nắm chặt Lãnh Nguyệt Tịch tay, chân thành nói, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Lãnh Nguyệt Tịch lộ ra nụ cười hạnh phúc, ngốc tử, dạng này cũng rất tốt. Hai người nói lời tâm tình, không khí càng ngày càng đậm, sau đó phát sinh hết thảy đều rất là tự nhiên. Ngày thứ hai, Tu Bảo Các Thương Tử mình cố ý tìm đến Tần Phong. Tần lão đệ, chúc mừng ngươi cùng đệ muội vui kết lương duyên, không biết ngươi dự định ở chỗ này ở lại bao lâu? Tần Phong khẽ giật mình, đa tạ Thương đại ca chúc phúc, không dối gạt Thương đại ca, ta còn không có quyết định đâu. Thương Tử Minh gật gật đầu, lộ ra cái mỉm cười, đó cũng là đang tân hôn yến khẳng định là không nỡ. Tần Phong không khỏi cười khổ, Thương đại ca cũng đừng trêu ghẹo ta. Thương Tử Minh cũng không đang trêu chọc hắn, ngươi cảm thấy dây thừng đèn tiên bực như thế nào? Tần Phong không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, đàng hoàng nói, đen xỉ, nếu không có tiên khí tại, cảm giác vẫn còn so sánh không lên Thiên Hoang Đại Lục. Thương Tử Minh cười cười, ngươi nói không sai, dây thừng đen tiên bực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Tần Phong nhớ tới Phong Tiên lời nói, không khỏi hỏi ngược lại, Thương đại ca nhưng biết ở trong đó nguyên nhân? Thương Tử Minh chần chờ nói, ta không rõ ràng, nghe tổ phụ nói lên là mấy vị tiên đế đại chiến tạo thành, trong đó có một vị tiên đế hay là nữ đế, gọi là Xích Tiêu tiên đế tới, về phần cụ thể nguyên nhân gì cũng không biết. Xích Tiêu tiên đế? Tần Phong cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. A, đây không phải hắn Doãn sư tỷ đạt được thanh bảo kiếm kia lúc nhắc lên danh tự sao? Trong này sẽ không lại liên lụy xảy ra chuyện gì đi. Tần Phong đè xuống trong lòng kinh ngạc, đối với Thương Tử Minh nói Thương đại ca lần này tới tìm ta không chỉ là chúc mừng ta đi. Thương Tử Minh cũng không xấu hổ, thản nhiên thừa nhận. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được Tần lão đệ, ta rất nhanh liền muốn trở về Thương gia. Giống như ngươi thấy như thế, dây thừng đen tiên bực cũng không phải là một cái tốt địa phương, chúng ta Thương gia nghĩ đến hướng khác tiên bực phát triển. Cũng mượn cơ hội này khảo sát bên dưới khảo sát sau đó bối, nhìn xem có hay không người có thể dùng được, lập làm người thừa kế. Tần Phong gật gật đầu, lúc nào? Cần ta làm chút gì? Thương Tử Minh mỉm cười nhìn qua Tần Phong, nói còn không xác định, cụ thể ta muốn trở về sau mới rõ ràng, ta hiện tại cũng chỉ là nhận được tin tức mà thôi. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, chỉ có thể sớm cùng Tần lão đệ đả hảo chiêu hô. Tần Phong cũng nghiêm túc, Thương đại ca yên tâm, đến lúc đó có gì cần cùng ta nói chính là. Thương Tử Minh hài lòng rời đi. Chương 631, Lãnh Nguyệt Tịch thành tiên. Chương 631, Lãnh Nguyệt Tịch thành tiên. Tần Phong nhìn qua rời đi Thương Tử Minh, đối với dây thừng đèn tiên vực sự tình luôn có chủng cảm giác nói không ra lời. Thương Tử Minh so Phong Kiên phải biết kỹ càng một chút, nâng lên Xích Tiêu Tiên Đế, hắn cảm thấy có cần phải tìm Doãn Điểm Điểm hỏi một chút. Hắn đi vào Doãn Điểm Điểm sân nhỏ, chỉ điểm một phen, hai người nói một hồi, mới hỏi: "Sư tỷ, liên quan tới Xích Tiêu Tiên Đế ngươi hiểu bao nhiêu?" Doãn Điểm Điểm không biết hắn làm sao đột nhiên hỏi cái này, đối với Tần Phong nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền đưa nàng biết đến toàn bộ cáo chi. Kỳ thật ta hiểu rõ cũng không nhiều, nàng lao nhân ra lưu lại truyền thừa, bàn giao nguyện vọng, căn dặn ta có năng lực muốn vì nàng báo thù, mặt khác giống như không có cái gì. A, đúng rồi, còn có một số liên quan tới thân phận nàng hình ảnh, ngươi muốn nhìn sao? Tần Phong gật gật đầu, tốt, ngươi xem một chút. Doãn Điểm Điểm liền đưa nàng trước đó nhìn thấy biểu hiện ra cho Tần Phong. Chỉ gặp một tên khuynh quốc khuynh thành nữ tử người mặc cẩm y váy dài, đầu đội mũ miệng, trang dung lộng lẫy, trên mặt uy nghiêm, nhìn xuống túi đầu xương thần đám người. Trang diện phi thường hùng vĩ, ầm ầm sóng dậy, đây là một vị nữ đế chắc tuyệt phong thái. Hình ảnh nhất truyện, mới vừa rồi còn thần uy không gì sánh được nữ đế, trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, máu tươi nhiễm khắp quần áo, chật vật không thôi. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt nàng một nam một nữ, bảo kiếm trong tay đã gãy mất một chiếc. Thanh kiếm này chính là Đỏ Tiêu Tiên kiếm. Cuối cùng nàng nhìn chung quanh một tuần đem thanh kiếm gãy này hướng về một phương hướng nào đó ném mạnh mà ra, hình ảnh đến đây là kết thúc. Nữ tử này chính là Xích Tiêu Tiên Đế. Tần Phong nhìn qua hình ảnh, xem như đối với Xích Tiêu Tiên Đế có nhận biết, nhưng không nhiều, càng cùng dây thường đèn tiên vực sự tình không quan hệ. Hắn hồi tưởng lại tại hắn chuyển thế thời điểm, thấy được một đạo lưu quang xuyên phá đại trận mà đến, đó là một thanh kiếm gãy. Tần Phong kết hợp Doãn Điểm Điểm cho hắn biểu hiện ra hình ảnh có thể xác nhận, thanh kiếm gãy kia chính là Đỏ Tiêu Tiên kiếm. Hắn nhìn thấy ngay lúc đó Xích Tiêu Tiên Đế trạng thái tràn ngập nguy hiểm, nàng đó là liều mạng muốn đem chính mình chuyển thừa đưa ra ngoài. Doãn Điểm Điểm hỏi: "Tiểu sư đệ, thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Tần Phong không nghĩ nàng suy nghĩ nhiều, lắc đầu, giải thích nói: "Không có việc gì, gần nhất nghe được Xích Tiêu Tiên Đế cái tên này, liền tới hỏi một chút." Hắn lại dặn dò: "Đúng rồi, Doãn sư tỷ ngươi còn có thù muốn báo, hai người kia thật không đơn giản, ngươi không cần tùy ý lộ ra ngươi Xích Tiêu Tiên Đế chuyển nhân thân phận." Doãn Điểm Điểm không nghi ngờ gì, ta đã biết, ta không phải một mực rất điệu thấp sao, sẽ không nói lung tung. Tần Phong cáo biệt Doãn Điểm Điểm, sau đó trong khoảng thời gian này đều là làm bạn cha mẹ người thân, hưởng thụ tân hôn cuộc sống hạnh phúc. Có một vấn đề, hắn hỏi Lãnh Nguyệt Tịch ý kiến. "Nguyệt Tịch, ta tại dây thường đèn tiên vực Trạch Lăng Sơn xây thiên hoàng, ngươi nói chúng ta muốn hay không mang cha, mẹ, còn có mặt khác thân hữu đi tiên giới đâu?" Lãnh Nguyệt Tịch suy nghĩ một lát sau, lắc đầu, chậm rãi nói, "Hiện tại ta cảm thấy hay là từ bỏ, tiên giới tuy nói so thiên hoàng đại lục điều kiện tốt, có thể cha, mẹ bọn hắn cảnh giới quá thấp. Dù là tiểu phàm, Doãn sư tỷ bọn hắn cũng mới bước cảnh. Nếu là bọn hắn đi tiên giới, chút tu vi ấy căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể thời khắc đi theo bên người chúng ta. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại trói buộc, còn không bằng lưu tại hạ giới, đối bọn hắn tới nói ngược lại tốt hơn. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn mang bọn hắn đi cũng không được không thể, ta cũng muốn phá cảnh, cũng có thể chiếu cố bọn hắn, xem ngươi ý tứ." Thần Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu. "Hay là để bọn hắn lưu tại Thiên Hoang đại lục đi, sau này hay nói, dây thường đen tiên vực cái chỗ kia thực sự chẳng ra sao cả. Về sau đến tốt tiên vực lại nói." Lãnh Nguyệt Tịch: "Cũng tốt, hiện tại nguy cơ giải trừ, Thiên Hoang đại lục hay là an toàn." Tần Phong cười hỏi: "Ngươi dự định lúc nào độ kiếp?" Lãnh Nguyệt Tịch làm sơ suy tư: "Bây giờ chúng ta vừa thành hôn, qua một thời gian ngắn rồi nói sau, nếu là độ kiếp phi thăng, khả năng một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về, thừa dịp hiện tại nhiều bồi bồi bọn hắn." Cách Tần Phong đại hôn đi qua 2 tháng, Thiên Hoang đại lục vang lên kiếp lôi thanh âm. Tiếng sấm rất vang, động tĩnh rất lớn, đây là phi thăng lôi kiếp, đưa tới rất nhiều người chú ý, không ít đế cảnh đều xa xa quan sát, vì chính mình về sau độ kiếp tích lũy kinh nghiệm. Chỉ gặp Thương Tử Minh đứng tại đen nhánh lôi vân bên dưới, sắc mặt kiên nghị. Tần Phong cũng chú ý tới, Thương đại ca lúc trước hắn liền cùng ta nói qua muốn trở về Thương gia, chưa từng nghĩ nhanh như vậy, hy vọng hắn thuận lợi đi. Lãnh Nguyệt Tịch an ủi: "Phong ca yên tâm đi, hắn giống như ta đã sớm có thể phá cảnh, bất quá ngăn chặn, nhìn ra được căn cơ của hắn rất là vững chắc." Tần Phong gật gật đầu: "Lôi kiếp sự tình ta không lo lắng, ta nói chính là hắn trở lại Thương gia sự tình. Hắn là người thông minh, Phong ca không cần phải lo lắng." Lãnh Nguyệt Tịch đạo. Hai người đang không ngừng tiếng ầm ầm vang bên trong trò chuyện, Thương Tử Minh lôi kiếp rất thuận lợi vượt qua. Những người khác nhìn thấy hắn thuận lợi như vậy, nhận lấy rất lớn ủng hộ. Thương Tử Minh đối với Tần Phong bên này nhìn một cái, mỉm cười, sau đó bay lên không. Tiên trưởng quỹ theo sát phía sau, còn mang theo mấy người, Tiểu Nhã cũng ở trong đó. Tần Phong nhìn qua những người kia như có điều suy nghĩ, những người kia hẳn là Thương Tử Minh chọn lựa ra. A, Thương Tử Minh rời đi đối với Tần Phong sinh hoạt không có tạo thành ảnh hưởng gì, cuộc sống của hắn trải qua hay là rất an nhàn. Làm bạn người nhà, chỉ điểm tiểu phàm bọn hắn tu hành, còn cùng Ngao Linh trở về một chuyến Long Chi Cốc thăm người thân. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Lãnh Nguyệt Tịch đi khắp Thiên Hoang đại lục, đi một chút bọn hắn trước kia chưa từng đi qua địa phương. Thời gian vội vàng, cách bọn họ đại hôn đã qua 1 năm. Lãnh Nguyệt Tịch đối với Tần Phong nói: "Ta dự định độ kiếp rồi." Tần Phong gật gật đầu: "Trở về có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm rời đi, ngươi an tâm độ kiếp đi, không cần nghĩ quá nhiều mà khác." Lãnh Nguyệt Tịch phi thăng lôi kiếp động tĩnh so Thương Tử Minh phải lớn hơn nhiều, đều nhanh vượt qua Tần Phong khi độ kiếp. Bất quá nàng hồn nhiên không sợ, đối mặt lôi kiếp lúc biểu hiện ra siêu nhiên một mặt. Ầm ầm, kiếp lôi một đạo liên tiếp xuống, hết thảy chín đạo. Chín đạo đằng sau, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ xuất hiện thiên phạt. Đó là một thanh xích hồng lôi kiếm, cùng Tần Phong sử dụng tiên nộ có chút giống. Lãnh Nguyệt Tịch biết sẽ có thiên phạt xuất hiện, không nghĩ tới thiên phạt này cùng Tần Phong khi độ kiếp lại như vậy tương tự. Tiếng sấm vang rền, lôi kiếm phi chạy thẳng xuống dưới. Lãnh Nguyệt Tịch mặt không biểu tình nhìn xem chuôi này xích hồng lôi kiếm, băng xương thần kiếm nơi tay, một kiếm đâm ra. Một cỗ băng hàn thấu xương kiếm mang xuất hiện, thẳng đến chuôi kia lôi kiếm. Kiếm mang kiếm uy lo sợ không yên, lăng lệ không gì sánh được, lại dẫn đông kết vạn vật băng hàn, viễn độ không khí đều bị đông lại. Kiếm mang rất nhanh gặp được lôi kiếm, ý đồ đưa nó hoàn toàn đông kết. Phi tốc lôi kiếm trên không trung hơi chậm lại, có như vậy trong nháy mắt giống như thật bị đông cứng. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, lôi kiếm phá vỡ trói buộc, cùng kiếm mang chính diện đụng tới. Vành! Rất nhanh lôi kiếm tiêu hao bộ phận đem kiếm mang đánh tan, tiếp tục hướng về Lãnh Nguyệt Tịch đánh tới. Lãnh Nguyệt Tịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, băng xương kiếm trực tiếp cùng lôi kiếm đối đầu. Mũi kiếm hai tướng đối với. Băng xương kiếm phát ra bàng bạc kiếm khí, đem xích hồng lôi kiếm không ngừng tiêu hao cho đến hoàn tất. Lãnh Nguyệt Tịch phi thăng lôi kiếm thuận lợi vượt qua. Chương 632, Thiên Hoang ở bị chiếm đoạt. Chương 632, Thiên Hoang ở bị chiếm đoạt. Tại Lãnh Nguyệt Tịch độ kiếp trước đó liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, trực tiếp phi thăng. Tần Phong cùng Ngao Linh cũng tiếp lấy rời đi, bọn hắn đi theo Lãnh Nguyệt Tịch phía sau không có khô nhiễu, nhìn xem sẽ bị dẫn dắt đến địa phương nào. Kết quả không ra bọn hắn đoán trước, Lãnh Nguyệt Tịch cuối cùng vẫn phi thăng tới dây thừng đen tiên vực, là Tần Phong lúc trước phi thăng địa phương. Lần này không có người chuyên môn tới tìm hắn bọn họ phiền phức, coi như thanh tịnh. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn xem cái này cháy đen đại địa, đáng lo cảnh sắc, chân mày cau lại, cái này cùng trong ấn tượng tiên giới không giống với a, thật sự là khó coi. Tần Phong rất tán thành, liền đem chính mình từ Thương Tử Minh nghe được tin tức nói cho nàng nghe, còn an ủi, ngươi vừa tới tiên giới, không cần phải gấp. Trước đem linh nguyên chuyển hóa tiên nguyên nói đi, đến lúc đó chúng ta đi khác tiên vực nhìn xem, nơi này nghỉ chân một chút là được. Nếu không phải Thiên Hoang đại lục người phi thăng đều sẽ tới đến nơi đây, ta đều chẳng muốn lưu tại nơi này. Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu, nàng biết được Tần Phong đã kim tiên, nàng liền muốn lấy mau chóng tăng lên tu vi của mình, không cần rơi xuống quá nhiều. Một nhóm ba người hướng Trạch Lăng Sơn bay đi, trên đường đi cũng không có người tới tìm hắn bọn họ phiền phức. Tần Phong nghĩ thầm cũng là, hắn diệt Viên nhà, lại chiến thắng Viêm gia hai vị kim tiên. Lấy hắn bây giờ tại dây thừng đen tiên vực danh khí, không muốn chết sẽ không tới tìm hắn phiền phức, chỉ là hắn rất nhanh liền bị đùng đùng đánh mặt. Bọn hắn đến Trạch Lăng Sơn, nhìn xem nhà mình mới kiến không lâu Thiên Hoang ở, phát hiện có điểm gì là lạ. Bọn hắn lưu lại đại trận bị phá ra, bên trong có người. Những người này đơn giản đem nơi này xem như nhà mình, vừa nói vừa cười, ở đến phi thường hài lòng. Tần Phong cùng Ngao Linh ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian, cũng không có người tìm đến phiền phức, cảm thấy sẽ không có người tìm đến phiền phức. Bọn hắn trở về Thiên Hoang đại lục trước, thiết hạ đơn giản trận pháp bảo vệ, cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn. Tần Phong ba người hướng lên trời hoang ở bay đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai to gan như vậy. Ba người bọn họ vừa tới trước cửa phủ đệ, liền có một người từ bên trong thoát ra, đem bọn hắn ba người ngăn cản. Người tới lớn tiếng dọa người, các ngươi là ai, vì cái gì tới gần chúng ta Hắc Huyền môn địa phương? Ngao Linh nghe được các nhân cáo trạng trước, đều tức giận cười, cái gì Hắc Huyền môn địa phương, nơi này là ông trời của chúng ta hoang ở. Người kia nghe chút Thiên Hoang ở ba chữ, ngẩn người, rất nhanh lấy lại tinh thần đến, chỉ phủ đệ bằng hiệu. Cái gì Thiên Hoang ở, các ngươi sai lầm, thấy không, nơi này rõ ràng là Hắc Huyền môn. Tần Phong ba vừa rồi không có chú ý cái này, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, xác thực viết Hắc Huyền môn, về phần Thiên Hoang ở bảng hiệu chẳng biết lúc nào bị rút đi. Ngao Linh lập tức nhịn không được, đây chính là nàng vất vả lựa đi ra tiên mục, hiện tại không biết bị làm đi nơi nào. Nàng một bàn tay đem người nói chuyện kia đập vào trên mặt đất, dùng chân giẫm lên phía sau lưng của hắn, tức giận nói, khối kia bảng hiệu các ngươi làm đi nơi nào? Người kia cũng là chân tiên tu vi, chưa từng nghĩ đột nhiên bị đè xuống đất, vừa thẹn vừa giận, hắn lại tránh thoát không được, chỉ có thể uy hiếp nói, mau buông ta ra, chúng ta Hắc Huyền môn thế nhưng là có kim tiên đại năng, ngươi một cái chân tiên chịu không nổi. Ngao Linh lại không chút nào để ý tới uy hiếp của hắn, y nguyên dùng chân dẫm lên hắn, để hắn không thể động đậy. Kim Tiên, nàng bây giờ đối phó không được, không phải có nàng Phong ca ca sao? Tình huống bên này rất nhanh đưa tới người bên trong chú ý, lần lượt từ bên trong đi ra 8 người. Những người này cùng lời mới vừa nói cái kia thân người mặc một dạng phục sức, ngực treo lên một cái huyền chữ, xem ra là kia cái gọi là Hắc Huyền môn người. 8 người này nhìn thấy người trong nhà bị dẫm tại dưới chân, lập tức lên cơn giận dữ, quát lớn, xảy ra chuyện gì? Có chuyện hào hào nói, ngươi trước buông hắn ra. Ngao Linh đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ. 8 người kia gặp thuyết phục bất động, liền nhịn không được bắt đầu động thủ. 3 người bọn họ chạy về phía Ngao Linh, 2 người đi hướng Lãnh Nguyệt Tịch, còn có 3 người nhắm chuẩn Tần Phong. Tần Phong nhìn xuống những người này tu vi, trừ bỏ đi hướng hắn 2 người, mặt khác đều là chân tiên, Ngao Linh có thể đối phó được. Hắn tùy tiện đem đối với hắn và Lãnh Nguyệt Tịch người hạ thủ đánh ngã, về phần Ngao Linh cái kia 3 cái đối thủ liền để nàng luyện tay một chút đi. Ngao Linh gặp 3 người nổi giận đùng đùng hướng hắn đánh tới, hừ lạnh một tiếng, chân nhỏ tại người kia trên lưng trùng điệp đạp mạnh, chủ động nên đón tiếp lấy. Người kia kêu đau một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đã hôn mê. Đánh tới 3 người thấy thế, càng là giận không kềm được, đối với Ngao Linh ra tay càng là nặng mấy phần. Ngao Linh lấy một đối 3, hồn nhiên không sợ, cũng không cần binh khí, một đôi nắm tay nhỏ liên tiếp vung ra. Long tộc nhục thân vốn là cường đại, nắm đấm luân động nhấc lên cương phong hô hô rung động, có thể thấy được cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn đôi bàn tay trắng như phấn rất có lực lượng. Trong lúc nhất thời song phương đánh cái ngang tay. Hắc Huyền môn 3 người kia đều là một mặt mộng, tình huống cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống à, tiểu cô nương này làm sao mạnh như vậy? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, còn đem hy vọng đặt ở đối phó Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch 5 người trên thân. Chỉ là bọn hắn ánh mắt ném đi, kém chút té xỉu, 5 người kia đã bị Tần Phong đánh ngã, không rõ sống chết. Hắc Huyền môn 3 người bắt đầu sợ lên, không thể không cầu cứu rồi, bọn hắn hô to. Phương sư thúc mau tới, xảy ra chuyện lớn. Sư phụ xảy ra chuyện lớn. Phương trưởng lão không xong. Ngao Linh hừ lạnh một tiếng, thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, vận dụng lực lượng không gian, trong nháy mắt đi vào phía sau bọn họ, cho bọn hắn mỗi người một quyền. Hắc Huyền Môn ba người bị đánh đến có chút choáng, Ngao Linh cũng không có cứ như thế mà buông tha bọn hắn, vung lên nắm tay nhỏ tiếp tục một quyền tiếp lấy một quyền. Trong miệng nàng còn nói thầm lấy, để cho các ngươi chiếm chỗ của chúng ta, còn đem bảng hiệu làm mất rồi. Lúc này từ trong điện đi ra một vị lão giả, quần áo cùng vừa rồi những người kia phong cách tương tự, lại rõ ràng cấp bậc cao hơn. Lão giả nhìn thấy tình huống bên ngoài, lạnh giọng quát lớn, các ngươi là ai, nhanh ngừng tay cho ta. Ngao Linh phảng phất không có nghe được bình thường, tiếp tục đối với Hắc Huyền Môn ba người một trận đánh cho tê người. Lão giả lập tức chán nản, một cái dậm chân lăng không bay lên, hướng về Ngao Linh phương hướng bay đi, xem ra muốn đối với Ngao Linh xuất thủ. Tần Phong nhìn lướt qua lão giả này, Kim Tiên hậu kỳ tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra trên thân mang thương, mà lại đối phương giống như không biết hắn, cái này có chút kỳ quái. Không phải hắn tuổi, hắn không biết dây thừng đen người của tiên vực rất nhiều, đúng vậy nhận ra người của hắn không nhiều. Chẳng lẽ lại cái này Hắc Huyền Môn người là từ mặt khác tiên vực tới? Tần Phong đương nhiên sẽ không để lão giả này đối với Ngao Linh xuất thủ. Ngao Linh hiện tại là chân tiên, nàng không phải là đối thủ của ông lão. Hắn thân ảnh chớp động, đi vào trước mặt của lão giả, ngăn cản hắn. Lão giả nhìn lướt qua Tần Phong, nhìn không ra cái gì, hắn trợn mắt trừng trừng, thanh âm nghiêm khắc, không muốn chết liền tránh ra cho ta. Tần Phong đứng ở trước mặt hắn không nhúc nhích, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Lão giả không chút do dự xuất thủ, một trưởng vô hướng Tần Phong, hắn mười phần ngạo nghễ, nhìn hắn động tác phảng phất là tại xua đuổi đáng ghét con rồi. Tần Phong không hề bận tâm, đối mặt đánh tới bàn tay, đồng dạng một trưởng vô ra. Lão giả lộ ra cười lạnh, muốn nhìn đến Tần Phong bị đánh bay. Đùng. Song trưởng tấn công, lão giả trong tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện, chính hắn ngược lại bị đánh một cái lảo đảo. Chương 633, lưu bọn hắn lại chương 633, lưu bọn hắn lại lão giả một trưởng hướng Tần Phong đánh tới, Tần Phong đồng dạng một trưởng đánh ra. Song trưởng tấn công, lão giả trong tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện, chính hắn ngược lại bị đánh một cái lảo đảo. Lão giả thật vất vả ngừng bước chân, phi thường kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Hắn thay đổi vừa rồi ngạo nghễ khinh thị thái độ, tán thưởng nói hảo tiểu tử, thực lực không tệ, ngươi là ai? Qua một chiêu, hắn mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không lắm để ý, bất quá là thăm dò mà thôi, hắn không dùng toàn lực, chân chính đánh nhau ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu. Tần Phong buồn cười nhìn qua hắn, chỉ vào chỉ phủ đệ, thản nhiên nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chỉ cần biết đây là ta địa phương là được rồi. Lão giả lập tức nghẹn lời, bọn hắn là biết nơi này có chủ, dù sao nơi này thiết lập trận pháp, bất quá trận pháp kia cũng không làm sao cao minh. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phong, muốn nhìn một chút Tần Phong có phải hay không đang nói láo. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, cùng hắn đối mặt. Hai người trong lúc nhất thời không có động thủ. Hắc Huyền Môn ba người kia đang bị Ngao Linh đánh cho tê người, nhìn thấy bọn hắn chỗ dựa tới, lập tức lên tiếng cầu cứu. Lão giả sắc mặt càng là khó coi mấy phần, thầm mắng ba người không có tiền đồ, bị một cái tiểu nữ hoa đánh cho ngao ngao gọi. Hắn muốn đi hỗ trợ, nhưng nhìn lấy trước mắt Tần Phong biết không có khả năng. Ngao Linh bên kia rất nhanh có kết quả, một mình nàng đem Hắc Huyền Môn ba người đánh ngã trên mặt đất. Nàng đi vào Tần Phong bên người, nhìn xem lão giả, Phong ca ca, xử lý bọn hắn như thế nào. Lão giả nghe nói như thế lập tức liền không vui, tiểu nữ hoa, khẩu khí không cần lớn như vậy, chân chính đánh nhau ai ăn thiệt tỏi còn nói không chừng đâu. Ngao Linh nhưng không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong đối với lão giả sẽ thản nhiên nói một chút đi, các ngươi là ai, lại tại sao lại chiếm lấy ta địa phương? Hắn cũng thực sự hiếu kỳ, những người này làm sao lại ở thời điểm này tới tìm hắn phiền phức, lẽ ra không nên, hắn gần nhất thanh danh hay là rất vang dội. Lão giả tuy có chút chột dạ, có thể miệng sát thực rất rắn, chỗ của ngươi, dựa vào cái gì nói là chỗ của ngươi? Tần Phong nhìn xem lão giả, đột nhiên toát ra một câu, các ngươi không phải dây thừng đen người của thiên vực. Lão giả bị nói trúng, trong lòng một cái lộ bộn, hắn ngựa khí trở nên cường ngạnh. Ngươi quản ta là nơi nào người, nơi này là chúng ta Hắc Huyền Môn địa phương, các ngươi rời đi đi. Tần Phong thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, xem ra ngươi không có nhận rõ ràng tình huống hiện tại à, cũng tốt, chờ ta đưa ngươi cầm xuống lại nói. Hắn nói vung tay lên đem Ngao Linh đẩy về Lãnh Nguyệt Tịch bên kia, một tay khác một trưởng hướng lão giả vô tới. Lão giả phảng phất thời khắc chuẩn bị, đồng dạng một trưởng vô ra, lần này hắn dùng toàn lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới dù là hắn dùng toàn lực, kết quả hay là giống nhau, hắn bị Tần Phong đánh lảo đảo lùi lại. Không chỉ có như vậy, hắn phun một ngụm máu tươi, đây không phải Tần Phong đánh, là trong cơ thể hắn thương thế bị khiên động. Lão giả phát hiện hắn đánh giá thấp Tần Phong, người trước mắt này so với hắn nghĩ lợi hại hơn. Tần Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, một trưởng đánh xong ra lại một trưởng. Lão giả lần này không dám cùng Tần Phong liều mạng trưởng lực, hắn lấy ra tiên kiếm, nhắm ngay đánh tới lòng bàn tay hung hăng đâm tới. Tần Phong thấy thế, đánh ra bàn tay trong nháy mắt hóa thành kiếm chỉ, tiên nguyên dẫn động, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đâm về lão giả mũi kiếm. Bang! Kiếm khí bén nhọn đánh vào tiên kiếm bên trên, uy lực dị thường lớn, tiên kiếm một trận lay động. Lão giả lần nữa chấn kinh, cảm khái thật mạnh kiếm khí. Tần Phong tiến công không có dừng lại, liên tiếp bắn ra ba đạo kiếm khí. Lão giả giật mình, vội vàng đón đỡ, thân thể của hắn là lùi lại lại lui, vốn là mang thương hắn ứng đối đứng lên thực sự chật vật, trong miệng liên tục le le máu. Hắn thật vất vả hóa giải đánh tới kiếm khí, muốn đi tìm kiếm Tần Phong, phát hiện đối phương không thấy, thầm nghĩ không tốt. Tần Phong chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, kiếm chỉ chống đỡ tại hậu tâm của hắn, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể lấy kết thúc lão giả tính mệnh. Lão giả chỉ cảm thấy phía sau lạnh xiêu xiêu, mồ hôi lạnh trên trán liên tục, động cũng không dám động. Tần Phong thanh âm đạm mạc vang lên, ta hỏi ngươi đáp, cuối cùng thành thật một chút, không phải vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả gì. Lão giả lần này đàng hoàng hơn, đạo hữu không nên vọng động, biết đến ta nhất tập trung hình thực tế nói. Tần Phong bắt đầu, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lão giả trung thực đáp lại. không dám giấu giếm đạo hữu, chúng ta thực sự là hắc huyền môn người. Chúng ta là từ Cửu U Tiên vực đảo vong mà đến, đến dây thừng đen tiên vực tìm một chỗ an thân. Lại tới đây là cái trùng hợp, đi ngang qua nơi đây thấy ở đây tiên khí nồng độ không sai, lại chỉ có đơn giản pháp trận phòng hộ, liền nổi tâm tư. Chưa từng nghĩ lại va chạm đạo hữu, mong rằng đạo hữu đại nhân có đại lượng vung tha chúng ta. Tần Phong lại không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, các ngươi hết thảy có mấy người, vì sao muốn trốn? Lão giả, chúng ta hết thảy có 18 người, chúng ta Hắc Huyền Môn tông chủ chết, một chút trước kia không dám trêu chọc chúng ta thế lực bắt đầu trả thù chúng ta tại Cửu U Tiên vực không tiếp tục chờ được nữa. Tần Phong nghe được có 18 người, hướng nội điện quét qua, quả nhiên phát hiện còn có 8 người, trên người bọn họ đều bị thương, đang nằm nghỉ ngơi. Hắn hỏi xong, sau đó chính là xử trí như thế nào những người này, hắn ánh mắt sững sờ, nghĩ đến giết xong việc. Lão giả cũng cảm nhận được Tần Phong sát ý, đội vàng cầu xin tha thứ. Đắc tội đạo hữu thật xin lỗi, dù sao chúng ta đối với đạo hữu không tạo được uy hiếp, mong rằng đạo hữu mở một mặt lưới. Ta nhìn nơi này trống trải cũng thiếu người quét dọn, chúng ta nguyện ý hiệu lực. Nhận lấy những người này sao? Tần Phong trước đó cũng không có tâm tư như vậy. Không người nào nguyện ý chết, lão giả lúc này hối hận phát điên, tại sao phải tới đây, còn cùng Tần Phong độc thủ. Hiện tại hắn sinh tử chỉ ở Tần Phong một ý niệm, loại cảm giác này rất khó chịu. Tại Tần Phong thời điểm do dự, Lãnh Nguyệt Tịch mở miệng, "Phong ca, ta cảm thấy có thể lưu bọn hắn lại." Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Lãnh Nguyệt Tịch trật tự rõ ràng chậm rãi nói, "Phong ca ngươi đã nói, chúng ta sẽ không dừng lại ở chỗ này quá lâu, nhưng nơi này tóm lại phải có người chiếu khán. Người ta, Linh Nhi cũng sẽ không lưu lại, Doãn sư tỷ, Tiểu Phàm bọn hắn trong lúc nhất thời cũng sẽ không nhanh như vậy đi lên. Người này có cái này Kim Tiên tu vi, môn hạ lại có không ít đệ tử, vừa vặn phù hợp. Lại nói chúng ta cũng cần có người của mình, đến lúc đó chân chạy cái gì, thiết lập sự tình đến cũng thuận tiện một chút." Lão giả nghe chút có hy vọng liên tục xưng là, vị tiên tử này nói rất đúng, lưu lại chúng ta hữu dụng. Tần Phong cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật gật đầu, giết hay không những người này cũng không đáng kể, hữu dụng liền giữ lại. "Tốt, vậy liền dựa theo ngươi nói, lưu bọn hắn một mạng đi." Lãnh Nguyệt Tịch nói bổ sung, "Những người này đối với chúng ta có toán, không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn, ta cho bọn hắn điểm đồ tốt." Lão giả nghe chút lời này lập tức không xong, vật gì tốt, khẳng định không phải đồ tốt. Lãnh Nguyệt Tịch từ lão giả bắt đầu, từng cái cho những người này gieo xuống cấm chế, cứ như vậy những người này không dám có dị tâm phản loạn. Tần Phong nhận lấy 18 người này, lần nữa hỏi thăm lão giả tình huống của bọn hắn. Lão giả tên là Nguyễn Quảng, là Hắc Huyền môn trưởng lão. Bọn hắn tông chủ là Kim Tiên đỉnh phong tu vi, chết tại Huyết Ảnh môn môn chủ thủ hạ. Để Tần Phong cau mày là, từ Nguyễn Quảng trong miệng biết được, Huyết Ảnh này cửa một ít thủ đoạn cùng Hắc Sát Tiên Điện có chút tương tự. Chương 634, Thương Tử Minh đến thăm chương 634, Thương Tử Minh đến thăm Tần Phong nhận Hắc Huyền môn một đoàn người, những ngày tiếp theo tương đối thanh tĩnh, tất cả mọi người vùi đầu khổ tu. Bất quá mấy ngày, Lãnh Nguyệt Tịch liền đem linh lực chuyển đổi thành tiên lực, đạt tới chân tiên cảnh. Tốc độ này cùng lúc đó Tần Phong có so sánh. Đảo mắt đã qua nửa tháng, đại khái là nàng hậu tích bạc phát, nhất cử tấn cấp thiên tiên. Đáng giá mừng rỡ là, Ngao Linh cũng tương tự đi vào thiên tiên cảnh. Tần Phong phần lớn thời gian đồng dạng đang tu luyện, có thể thấy được các nàng tiếp tục như vậy cảm giác không phải rất tốt. Cái gọi là dục tốc bất đạt, liền đưa các nàng hô lên, dự định ở chung quanh đi lại bên dưới, thư giãn hạ tâm tình. Lãnh Nguyệt Tịch cũng ý thức được chính mình quá gấp, ở hạ giới làm trễ nải chút thời gian, quá muốn vượt qua Tần Phong, liền vui vẻ đáp ứng. Ngao Linh cũng không có cái gì ý kiến, cũng đáp ứng xuống. Ba người chuẩn bị khi xuất phát, Hắc Huyền môn người đến báo có người đến thăm. Tần Phong để hắn đem người nên tiền đến, phát hiện lại là Thương Tử Minh cùng Tiền Tổ Trương bày tới, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. "Thương đại ca tới thật trùng hợp, ta bên này vừa thu xếp tốt, đang định đi bái phòng ngươi đây." Thương Tử Minh hai mắt sáng lên nhìn xem Tần Phong, cười nói, "Ha ha, cái kia không kéo sao, biết được ngươi trở về tin tức, đã sớm nghĩ đến nhìn xem ngươi, chỉ là gần nhất tương đối bận rộn nhất thời không thể phân thân." "Tần lão đệ a, Tần lão đệ, ngươi thật là làm cho ta giật nảy cả mình a, ta trở về Thương gia có một đoạn thời gian, thường xuyên nghe được uy danh của ngươi." Tiên trưởng quý phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Tần công tử ngươi thật sự là không tầm thường, trong thời gian ngắn như vậy cũng đã là Kim Tiên tu vi." Tần Phong không muốn chính mình trở thành chú ý tiêu điểm, khoát khoát tay, "Bất quá có chút cơ duyên mà thôi, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu." Tiên trưởng quý nhìn chằm chằm Tần Phong, ở Thiên Hoang đại lục lúc Tần Phong biểu hiện hắn nhưng không có quên, quá làm cho hắn rung động. Vạn hạnh chính là, Tần Phong cùng Thương Tử Minh quan hệ không tệ, hắn thực sự bội phục thiếu gia nhà mình ánh mắt. Song phương hàn huyên qua đi, Thương Tử Minh nói rõ ý đồ đến. "Bất mãn lão đệ, lần này trừ gặp một lần ngươi chơi, cũng là cùng ngươi cáo biệt, ta lập tức liền muốn rời khỏi dây thừng đen tiên vực, đến khắc tiên vực đi." Tần Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là lúc trước hắn liền nghe Thương Tử Minh đề cập qua, trong nhà ngươi sự tình định ra tới. Thương Tử Minh gật gật đầu, đem sự tình em hai nói. "Cơ bản định ra, cùng ta trước đó nói không kém nhiều, Thương gia muốn hướng địa phương khác phát triển, dự định trước lấy Cửu U tiên vực làm dậm chân. Đồng thời, trong nhà cũng nghĩ mượn cơ hội lần này, từ huynh đệ chúng ta bên trong tuyển ra một người tới xem như người thừa kế bồi dưỡng." Tần Phong nghe được Cửu U tiên vực khẽ giật mình, Hắc Huyền môn không phải liền là từ Cửu U tiên vực đảo vong tới sao? Cửu U tiên vực. Thương Tử Minh coi là Tần Phong không hiểu rõ, liền giải thích nói, "Ân, Cửu U tiên vực cùng dây thừng đen tiên vực lân cận, có thể hoàn cảnh tài nguyên, tổng thể thực lực các phương diện đều so dây thừng đen tiên vực mạnh. Càng quan trọng hơn là Cửu U tiên vực có siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể thuận tiện chúng ta đi càng xa xôi càng phát đạt tiên vực. Tần lão đệ ngươi cũng biết, tiên giới rộng lớn vô biên, nếu là không có truyền tống trận quang dựa vào phi hành, muốn đi những cái kia xa xôi tiên vực, dù là ngươi là Kim Tiên đô không biết muốn tới ngày tháng năm nào." Tần Phong gật gật đầu, "Thương đại ca có thể có cần ta hỗ trợ địa phương?" Thương Tử Minh cũng không giả mồm, rất là nói thẳng, "Ta cũng không cùng lao đệ khách khí, thật đúng là cần hỗ trợ của ngươi." "Tần Phong, a, Thương đại ca mời nói, có thể làm được ta tuyệt không chối từ." Thương Tử Minh thái độ đối với hắn rất là hài lòng, khoát khoát tay. "Chớ gấp, không phải hiện tại. Vừa rồi ta nói, lần này đi Cửu U Tiên vực là gia tộc phát triển cần, cũng là đối với chúng ta huynh đệ năng lực khảo nghiệm. Một là khảo nghiệm chúng ta kinh doanh năng lực, lấy 3 năm trong vòng, nhìn riêng phần mình kinh doanh thành quả. Hai là tu vi của chúng ta chiến lực. Ba là khảo sát chúng ta nhìn người biết người năng lực, 3 năm kỳ mãn, mang một người trở về tham gia sau cùng tỷ thí. Ba loại tổng hợp đạt được cao nhất liền vì gia tộc người thừa kế." Tần Phong nghe rõ, "Cho nên ngươi dự định 3 năm sau để cho ta cùng ngươi trở về tham gia vậy cuối cùng tỷ thí." Thương Tử Minh khẳng định gật gật đầu, "Không sai." Tần Phong đông nhiên cười, "Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nói không chừng ngươi sẽ có nhân tuyển tốt hơn, đến lúc đó chướng mắt ta." Thương Tử Minh cười khổ lắc đầu, "Không dối gạt lão đệ, những năm này ta một mực tại Thiên Hoang đại lục, bên này cũng không có nhận biết mấy người cao thủ. Thời gian 3 năm làm sao có thể tùy tiện tìm tới, đến lúc đó mong rằng ngươi hết sức giúp đỡ." Tần Phong cũng nghiêm túc, "Tốt, chỉ cần Thương đại ca không chê, việc này ta đáp ứng." Thương Tử Minh nghe được lời chắc chắn, cũng hết sức cao hứng, "Dạng này ta an tâm." Tần Phong chủ động hỏi, "Thương đại ca muốn làm chính là cái gì suy nghĩ?" Thương Tử Minh trả lời, "Liên cùng ở Thiên Hoang đại lục tụ bảo các không sai biệt lắm, vật phẩm đẳng cấp cao một chút mà thôi." Tần Phong nghĩ nghĩ, "À, ngươi lưu lại cái địa chỉ, đến lúc đó chúng ta đi cho ngươi cổ động một chút." Thương Tử Minh lập tức liền tràn ngập chờ mong, "Vậy thì tốt quá, chờ mong đến của các ngươi." Thương Tử Minh tâm hài lòng đủ cáo tử. Tần Phong ba người đưa tiện Thương Tử Minh, tiếp tục tại dây thừng đèn tiên vực đi dạo, một đường vừa đi vừa nghỉ vài ngày. Ba người lần nữa trở về Thiên Hoang ở, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi mau, 3 tháng trôi qua. Tần Phong tăng cao tu vi đồng thời không quên tu luyện hắn phân hồn bát sát thuật, có lãnh nguyện tại, chỉ cần tiên thảo linh tài không thiếu, khôi phục thần hồn đan dược không thành vấn đề. Thần hồn của hắn không ngừng mà lớn mạnh, tu vi không ngừng mà tăng lên, không ngừng mà hướng về tiên vương cảnh giáo bước tiến lên. Lãnh nguyện tịch thể nội nguồn lực lượng kia đi vào tiên giới sau bắt đầu phát huy tác dụng, tu vi của nàng tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đã nhanh muốn kim tiên cảnh. Ngao linh từ khi thiên tiên sau, nàng chân long chi huyết càng phát ra linh hoạt, dẫn đến nàng ở trên trời tiên cảnh tăng lên thật sự tiên nhanh hơn, cũng nhanh sở đến kim tiên ngưỡng cửa. Thời gian lại qua 1 tuần. Hôm nay, đang tính tọa điều tức Tần Phong đã nhận ra dị thường, sau đó liền nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tịch phi tốc rời đi Thiên Hoang ở, hắn biết đây là Lãnh Nguyệt Tịch muốn độ kiếp rồi, hắn đuổi theo sát đi hộ pháp, thuận tiện lại có một đợt. Đối người khác tránh như xà hạt lôi kiếp, đối với hắn là đại bảo đồ vật. Lãnh Nguyệt Tịch tử phủ mở rộng hoàn thành, khí tức lập tức nhấc lên, bầu trời lập tức lôi vân dày đặc, rất nhanh liền tạo ra kim tiên lôi cước. Nàng nhìn xem cái kia đột biến bầu trời, trên mặt cùng trong lòng đều là một mảnh yên tĩnh. Ầm ầm. Kiếp lôi tại bầu trời xám xịt bên trong một tiếng vang thật lớn, vẽ ra đèn đuốc rực rỡ hình dạng. Đồng thời hai đạo lôi đỉnh đáp xuống Lãnh Nguyệt Tịch cùng Tần Phong trên thân. Tần Phong trải qua một lần, có chút đau đớn, không thành vấn đề. Có thể Lãnh Nguyệt Tịch nhục thân không giống Tần Phong cường đại như vậy, biểu hiện được càng thêm thống khổ chút. Có thể nàng mạnh hơn tính tình vẫn kiên trì xuống. Hai người cứ như vậy, hết thể đi qua bát đạo kiếp lôi, liền thừa cuối cùng một đạo lôi. Đạo thứ 9, cùng trước đó những cái kia lôi không giống mới, đó là nhằm vào thần hồn kiếp lôi. Nó ở vào hư thực ở giữa, đồng dạng là ngân quang lóng lánh. Giang giác. Nhằm vào thần hồn kia lôi kiếp thứ 9 ầm vang rơi xuống, tốc độ của nó so phía trước bát đạo kiếp lôi đều muốn nhanh. Nó không nhìn nhục thân đó nữa, trực tiếp tiến vào tử phủ bên trong. Kiếp lôi không chút do dự đánh rất tại thần hồn của bọn hắn bên trên, giống như là ngân xà không ngừng rào sát. Tần Phong dù là trải qua một lần, ý nguyên vẫn là cảm thấy thống khổ khó nhịn. Lãnh Nguyệt Tịch thì là so với hắn càng thêm thống khổ, có thể nàng cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì ở chương 635, Đông Phương Duyệt chương 635, Đông Phương Duyệt Lãnh Nguyệt Tịch độ kiếp hoàn thành, là hàng thật giá thật kim tiên. Tần Phong có lần này lôi kiếp trợ giúp, thần hồn cùng tu vi đều chiếm được tăng lên, thể nội tiểu thế giới lại hoàn thiện không ít, tin tưởng không bao lâu liền sẽ phát sinh thủy biến. Bọn hắn đều đang đợi lấy thiên địa khen thưởng xuất hiện, chỉ là tại bọn hắn trong quá trình chờ đợi, bên này mới vừa sáng bầu trời, cách đó không xa bầu trời vừa tối xuống dưới. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bầu trời xám xịt hạ bản chân ngồi chính là Ngao Linh. Tần Phong cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, Ngao Linh giống như hắn đều là chuyển thế chi thân, không thể dùng lẽ thường để nước đoán. Huống chi trong cơ thể nàng chân long chi huyết còn không có bị triệt để kích phát, không phải vậy sẽ lợi hại hơn. Ngao Linh đã nhận ra ánh mắt hai người, non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra cái mỉm cười, sau đó nhìn lôi vân dày đặc bầu trời, một mảnh thản nhiên. Ầm ầm. Lôi kiếp rất nhanh bắt đầu. Lần này Tần Phong muốn hấp thu thiên địa khen thưởng, không có đi cọ lôi kiếp. Ngao Linh Kim Tiên lôi kiếp tương đối thuận lợi, phía trước 8 đạo nhằm vào nhục thân không hề khó khăn, đạo thứ 9 nhằm vào thần hồn có chút phiền phức. Bất quá còn tốt, cuối cùng đều bình yên vượt qua. Ba người vững chắc bên dưới tu vi một lần nữa về tới Thiên Hoang ở Hắc Huyền môn, người xem bọn hắn ánh mắt đều là lạ, đặc biệt là Ngao Linh. Trước đây không lâu bọn hắn còn cùng nàng đánh qua một trận, không phải thật sự tiên tu vi sao, làm sao đảo mắt liền kim tiên, cái này khiến bọn hắn sống thế nào a. Lúc này, Tần Phong nhận được Thương Tử Minh đưa tin, nói bên kia thu xếp tốt, vì thời hoan nên bọn hắn đến. Hắn nghĩ đến dù sao Tiên Vương cảnh còn cần chút thời gian, không bằng dẫn các nàng đi một chuyến Cửu U Tiên vực. Bọn hắn đến tiên giới lâu như vậy, cũng chỉ là tại dây thừng đèn tiên vực đợi qua, còn chưa có đi qua mặt khác tiên vực đâu. Tần Phong tìm Hắc Huyền môn Nguyễn Quảng muốn một phần Cửu U Tiên vực địa đồ, dặn dò vài tiếng, liền dẫn lên Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh xuất phát. Thương Tử Minh sản nghiệp gọi là Tiên Bảo Các, mở tại Cửu U Tiên vực đông bộ, một cái tên là Xích Dương Thành. Trên đường đi, Ngao Linh hóa thành hình đồng, mang theo Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Các loại tiến nhập Cửu Vũ Tiên vực đông bộ, Tần Phong liền để nàng ngừng lại, mọi người vừa đi vừa nhìn. Bọn hắn một đến chín Vũ Tiên vực liền phát hiện nơi này cùng dây thừng đen tiên vực khác biệt, nơi này thổ địa tương đối bình thường, không có một mảnh cháy đen. Nơi này tiên khí nồng độ ngược lại là cùng dây thừng đen tiên vực không sai biệt lắm, bất quá cũng bèn bèn bọn hắn tiếp xúc đến mảnh khu vực này. Ba người thường thấy đen như mực thổ địa, bây giờ thấy có sắc thái thiên địa, tâm tình đều cảm thấy không sai. Bọn hắn dù sao cũng không nóng nảy đi đường, thế là vừa đi dạo, không nhanh không chậm hướng về Xích Dương Thành xuất phát. Đi một đoạn thời gian, nhìn thấy một chỗ sơn thanh thủy tú, cảnh sát thoải mái thôn xóm, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Lúc này nghe được có thanh âm đánh nhau từ đằng xa truyền đến. Đây là môn chủ bản giao muốn tìm người, tất cả mọi người cho thêm chút sức, tay chân lênh lẹ điểm, không phải vậy các ngươi biết đến. Sư Minh yên tâm, hai người này tuyệt đối chạy không được. Các ngươi là ai, can đảm dám đối với tiểu thư nhà ta xuất thủ, nhưng biết chúng ta là ai? Quản các ngươi là ai? Chúng ta chỉ biết là ngươi là chúng ta môn chủ muốn tìm người. Nói lời vô dụng làm gì, động tác nhanh nhẹn điểm, đừng giết chết. Năm tên nam tử mặc áo hồng, đuổi theo hai nữ tử, đều là thiên tiên tu vi. Năm tên nam tử nhìn giả dạng là cùng một thế lực người. Hai nữ tử này phân biệt mặc áo xanh cùng áo lam, các nàng cũng coi như cao minh, hai đối với năm, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Tần Phong ba người nhìn xem bọn hắn đánh nhau, nghe ngôn ngữ của bọn hắn, song phương hắn cũng không nhận ra, cũng không có ý định đúng tay chuyện của bọn hắn. Hai tên nữ tử đau khổ chảo trống, cuối cùng không địch lại, trên thân thêm lấy vết thương. Các nàng chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, chính là hướng về Tần Phong bọn hắn bên này nhanh chóng tới gần. Đông Mai tỷ, lần này làm sao bây giờ? Tiểu thư tại kiên trì một chút, đợi chút nữa ngươi đi trước đừng quản ta sẽ tận lực ngăn chặn bọn hắn. Vốn cũng không địch, lại còn phân tâm, không liền để những người áo đỏ kia có cơ hội để lợi dụng được. Tên kia được xưng tiểu thư nữ tử áo lam bị một kiếm đâm bị thương, rơi xuống đến tại Tần Phong trước người bọn họ. Nữ tử áo lam phảng phất mới nhìn đến Tần Phong bọn hắn, lúc này nàng tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức cầu cứu. Ta là Tử Nguyên Tiên vực Đông Phương nhà tiểu thư, các ngươi cứu ta, ngày sau khẳng định sẽ hồi báo các ngươi. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch không có phản ứng, Ngao Linh có chút không đành lòng, bất quá gặp hắn hai không có phản ứng, nàng cũng không có biểu thị. Không chung trên chiến trường, nguyên bản 2-5 còn có thể kiên trì bên dưới, hiện tại 1-5, căn bản không phải đối thủ. Tên kia gọi là Đông Mai nữ tử áo xanh cũng rất nhanh thua trận, rơi xuống tại nữ tử áo lam bên cạnh. Năm tên nam tử mặc áo hồng cười ha hả theo sát rơi xuống, đem hai tên nữ tử cùng Tần Phong ba người đều vây quanh. Nữ tử áo xanh mặt xám như tro, rơi vào những người này trong tay, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Lam Y Dì nữ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Phong trên người bọn họ, tiếp tục cầu cứu. Mấy vị đạo hữu, ta nói chính là thật, ta là Tử Nguyên Tiên vực Đông Phương nhà Đông Phương Duyệt, chỉ cần các ngươi xuất thủ cứu ta, về sau tất có hồi báo. Không đợi Tần Phong bọn hắn trả lời, cái kia năm cái người áo đỏ nhìn một chút không có phản ứng Tần Phong ba người, liền thâm trầm điệu nói, ba người bọn hắn sợ là sợ choáng váng, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn cứu ngươi, thật sự là người si nói mộng. Chính là, không nói các ngươi, bọn hắn ba hôm nay cũng đi không được. Ha ha, hôm nay các ngươi năm cái đều đi không được, còn có cái gì Tím Nguyên Tiên vực, cái gì Đông Phương gia, chưa từng nghe qua. Chính là, rơi vào trong tay chúng ta, quản các ngươi là nơi nào, Đông Phương gia thì như thế nào? Đều một cái dạng. Gọi là Đông Mai nữ tử áo xanh cảnh cáo nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là thả chúng ta, không phải vậy, nếu để cho chúng ta Đông Phương gia chủ biết, các ngươi cùng các ngươi thế lực phía sau đều muốn diệt vong. Gọi là Đông Phương Duyệt nữ tử áo lam cũng nói nhau, không sai, nếu để cho cha ta biết, các ngươi đều không được chết tử tế. Người áo đỏ lại đối bọn hắn uy hiếp không để ý chút nào, năm người hướng về Tần Phong năm người xuống tới. Đông Phương Duyệt hiện tại 10 phần tức giận, đối với Đông Mai nói, Đông Mai tỷ, là ta liên lụy ngươi, sớm biết liền trộm đi ra, hiện tại, Đông Mai hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại cửa tuyệt vọng ảo não thời khắc, lại nghe được một cái người áo đỏ nói, nam nhân kia liền giết đi, lưu lại hai nữ nhân là được. Được lập tức có người áo đỏ đối với Tần Phong động đao. Ngao Linh nhịn không được đối với Tần Phong nói, Phong ca ca, còn chưa động thủ sao? Tần Phong đối với nàng gật gật đầu. Ngao Linh vui vẻ cười một tiếng, người áo đỏ khinh thường cười một tiếng, động thủ. Đừng ngây thơ. Ngao Linh tại Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai kinh ngạc bên dưới, thân ảnh nhanh chóng chớp động, cho mỗi cái người áo đỏ một người một quyền, đều giải quyết. Đông Phương Duyệt ngơ ngác nhìn Ngao Linh, sau một hồi mới nói, ngươi thật lợi hại. Ngao Linh vỗ tay, đừng quên ngươi vừa rồi hứa hẹn qua, Đông Phương gia tiểu thư. Đông Phương Duyệt gật gật đầu, yên tâm, ta nói qua sẽ không quên, chỉ cần trở lại Đông Phương gia, khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Chương 636, Tử Nguyên Tinh chương 636, Tử Nguyên Tinh Đông Phương Duyệt được cứu, đối với Ngao Linh 10 phần cảm kích, còn cam đoan về sau sẽ báo đáp. Ngao Linh gặp nàng 10 phần chăm chú, khoát khoát tay, rất lớn mới nói, mới vừa rồi cùng ngươi đùa giỡn, báo đáp cái gì coi như xong. Những người này tự tìm đường chết, chúng ta cái gì cũng không làm, những người này đều muốn đối với chúng ta xuất thủ, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Đông Phương Duyệt lại tưởng thật, mặc kệ nguyên nhân gì, đều là ngươi xuất thủ cứu ta, ân cứu mạng há có thể không báo. Đông Mai đồng dạng chân thành nói, tiểu tiên tử yên tâm, việc này chúng ta sẽ bẩm báo gia chủ, về sau các ngươi đi Tử Nguyên Tiên vực tất có thâm tạng. Ngao Linh gặp nàng hai như vậy, cũng không tại việc này xoắn xuýt, dù sao nàng sẽ đi hay không cái kia Tử Nguyên Tiên vực còn khó nói đâu. Coi như người ta muốn báo ân, nàng cũng không có cái gì ngượng ngùng, thủ lấy chính là, nàng đánh giá hai người. Đông Phương Duyệt nhìn không đến 20, mặt trái xoan ngũ quan đẹp đẽ, mang theo lộng lẫy đồ mặt, người mặc màu lam quần lụa mỏng, khinh bạc vừa người, đem mỹ lệ tư thái hiện lộ ra, váy theo gió có chút lắc lư, để nàng tăng thêm mấy phần tiên khí. Vừa xem xét này chính là mọi nhân tộc đi ra quý nữ, xem ra cái này Đông Phương gia không đơn giản a. Đông Mai Mặc mặc dù không bằng Đông Phương Duyệt, cũng không phải người bình thường nhà có thể so sánh. Ngao Linh Kỳ quái hỏi, các ngươi đều là cái kia người của Đông Phương gia, liền không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Làm sao lại chật vật như thế? Đông Phương Duyệt nghe vậy có chút xấu hổ, ngập ngừng nói, ta là chạy trốn đi ra, mang đồ vật vốn cũng không nhiều, trên đường đi dùng không ít. Ngao Linh đại khái cũng minh bạch, đây là một cái ham chơi rời nhà ra đi nữ tử, trên đường đi tao ngộ không ít nguy hiểm, thủ đoạn đều dùng hết, cuối cùng lưu lạc đến tận đây. Nàng nhìn qua cái kia năm cái chết đi người áo đỏ, hỏi, có biết bọn hắn là ai, lại vì cái gì muốn truy sát các ngươi? Đông Phương Duyệt hiển nhiên cũng không hiểu ra sao, khốn hoặc nói, không biết, ta cùng Đông Mai tỷ cũng không nhận ra bọn hắn, cũng chưa từng cùng bọn hắn gợi lên xung đột, có chút không hiểu thấu. Năm người này không biết làm sao lại để mắt tới chúng ta, muốn đối với chúng ta ra tay, còn tốt gặp được ngươi, không phải vậy còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng vừa nói, còn một bộ lòng vẫn còn sợ hai thần sắc, chuyện lúc trước sợ là dọa sợ. Đông Mai nghĩ tới điều gì, nói tiểu thư, ta nhớ ra rồi, mấy người kia lúc trước tại tiên bảo các thời điểm gặp qua, sợ không phải khi đó đã nhìn chằm chằm chúng ta. Đông Phương Việt hay là nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn tại tiên bảo các lại không làm cái gì khác người sự tình, ngay cả đồ vật đều không có mua đâu. Ngao Linh cũng không để ý, coi như là đồ vô sỉ gặp sắc này lòng tham, dặn dò, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, các ngươi tranh thủ thời gian chữa thương đi. Tần Phong nghe được tiên bảo các, thấy hứng thú, ngươi mới vừa nói tiên bảo các thế nhưng là xích dương thành gián kia. Đông Phương Duyệt gặp hắn hỏi thăm, lại nghĩ tới trước đó nàng cầu khẩn đối phương còn muốn không nhúc nhích bộ dáng, có chút không muốn trả lời, nhưng nhìn tại Ngao Linh trên mặt mũi, hay là tình hình thực tế nói. Không sai, chính là xích dương thành một nhà kia, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ lại những người này là bọn hắn phái tới người? Tần Phong quả quyết không tin Thương Tử Minh sẽ làm loại sự tình này, không đến mức, không có chứng cứ sự tình đừng nói mò. Hắn đến gần năm cái người áo đỏ, đem bọn hắn vật phẩm lục soát một lần, quả nhiên phát hiện đại biểu năm người thân phận lệnh bài. Đó là một khối chính diện đỏ tươi như máu, mặt sau đen như mực lệnh bài. Trên lệnh bài còn viết huyết ảnh môn ba chữ. Huyết ảnh môn. Tần Phong lẩm bẩm nói. Huyết ảnh môn. Làm sao có chút quen thuộc đâu? Ngao Linh thầm nói. Linh Nhi chẳng lẽ quên, không phải Nguyễn Quảng nói lên huyết ảnh kia cửa? A, nguyên lai là bọn hắn, khó trách quen thuộc như vậy. Ngao Linh nghĩ tới. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai hiển nhiên là nghe qua huyết ảnh này cửa tiếng xấu, càng là một trận hoảng sợ, dù lập cập. Nguyên lai là bọn hắn, vậy liền không có cái gì có thể kỳ quái. Đông Mai hiểu rõ đạo. Ừ, chờ ta tra tới, nhất định phải hắn báo thù cho ta. Đông Phương Duyệt đoán hận nói. Tần Phong nghĩ đến sự tình cũng kết thúc, hắn lại không màng người ta cái gì, dự định song phương như vậy phân biệt, bọn hắn ba tiếp tục đi tìm Thương Tử Minh. Tốt, hai vị cô nương, các ngươi nguy cơ đã giải trừ, chúng ta cũng không cần các ngươi hồi báo, liền xem như duyên phận một trận, như vậy phân biệt đi. Nói, hắn liền chào hỏi Ngao Linh cùng Lãnh Nguyệt Tịch đứng dậy. Đông Phương Duyệt không để ý thương thế lập tức ngăn tại trước người bọn họ, cầu khẩn nhìn về phía Ngao Linh, nói cha ta đến còn cần chút thời gian, có thể hay không để cho chúng ta đi theo các ngươi bên người, ta sợ huyết ảnh môn người lại tìm tới chúng ta. Ngao Linh cũng sẽ không lung tung đáp ứng, đành phải nhìn về phía Tần Phong, việc này cho hắn quyết định. Đông Mai nhìn ra Tần Phong mới là làm chủ, đối với hắn thỉnh cầu nói, vị công tử này, mong rằng ngươi đáp ứng tiểu thư của chúng ta thỉnh cầu, cha nàng là Đông Phương gia gia chủ trước đó, chúng ta gặp nạn thời điểm đã thông chi hắn. Hắn biết được tin tức khẳng định sẽ mau chóng chạy đến, chỉ là Tử Nguyên Tiên vực cách nơi này khá xa, dù là hắn tu vi thông thiên cũng cần thời gian nhất định. Trước lúc này hy vọng các ngươi có thể hộ chúng ta đoạn đường, sau đó chắc chắn có hậu báo. Đông Phương Duyệt nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đối với chúng ta Tử Nguyên Tiên vực có thể có Tử Nguyên Tinh, đây chính là khó lường đồ vật, đến lúc đó ta cầu tra cho các ngươi một chút. Tần Phong nghe vậy lộ ra nét mừng, thế nhưng là cái kia bề ngoài cùng tảng đá không khác, nội bộ lại hàm ẩn tử khí hòn đá. Lần này Đông Phương Duyệt kỳ quái, à, làm sao ngươi biết? Tử Nguyên Tinh nghe em hay, bên ngoài lại là mười phần phổ thông, ngươi chẳng lẽ trước đó gặp qua? Tần Phong cười, đây chính là hiếm có đồ tốt, nên gọi là Tử Nguyên Thạch mới đối. Nó ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên, đối với tu sĩ thần hồn, tu vi đều có tăng lên tác dụng, mặt khác đối với hoàn thiện thể nội thế giới càng có hiệu quả. Tần Phong một chút tâm động, có cái này Tử Nguyên Thạch ban trợ, hắn cảnh giới tăng lên càng nhanh càng ổn. Chớ nhìn hắn bình thường một phen nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng không có quên còn có thủ lớn chưa trả, cái kia bốn cái mơ hồ không rõ bóng người bị hắn chém giết hai cái, còn có hai cái chờ lấy hắn đâu. Tần Phong lấy lại bình tĩnh, viện cái lý do, tại trên điện tịch nhìn qua, nhà ngươi thật có Tử Nguyên Tinh. Thứ này nghe nói xuất hiện không có quy luật chút nào. Đông Phương Duyệt ngạo nghễ nói, vậy khẳng định Tử Nguyên Tiên vực không phải gọi không, cha ta có thể thương ta, đến lúc đó ta để cho ta trả cho ngươi mấy khối. Tần Phong thầm nghĩ mấy khối có thể lên cái gì dùng, mấy trăm khối còn tạm được. Bất quá người ta nói không chừng đều không có nhiều như vậy, cho dù có muốn người ta lấy ra cũng không thực tế, tốt nhất vẫn là chính hắn tìm tới. Tử Nguyên Tiên vực, hắn quyết định, làm sao cũng muốn đi một chuyến. Đông Phương Duyệt gặp hắn không nói lời nào, mở miệng lần nữa, cái kia ngươi đáp ứng lại để hai ta đi theo các ngươi một đoạn thời gian sao? Tần Phong sảng khoái đáp ứng, bọn hắn đã giết năm cái huyết ảnh môn người, thù này đã kết xuống. Nếu là huyết ảnh môn người tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Dựa theo Hắc Huyền môn Nguyễn Quảng nói, huyết ảnh môn môn chủ huyết dụ còn chưa tới tiên vương cảnh, hắn hiện tại cũng không lo lắng. Đông Phương Duyệt gặp Tần Phong đáp ứng, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống, lập tức khôi phục một cái hoạt bát tiểu cô đường, lôi kéo Ngao Linh hàn huyên. Ngao Linh bị nhiệt tình của nàng làm cho có chút im lặng.